Chương 493, Tô tỷ, về sau ngươi thật sự là ta Tô tỷ. Chương 493, Tô tỷ, về sau ngươi thật sự là ta Tô tỷ. Tịch Giao tỷ một đoạn thời gian không đến nông trường, tuần lễ này hẳn là cùng Trấn Hoa ca cùng đi nông trường a. Ai nha, sớm biết đi nông trường nhìn một chút. Chính là Trấn Hoa ca không tại, cũng có thể nhìn xem Tô gì đi. Muốn không hiện tại đi qua. Dáng người chuyển động, trong lòng no ngoe muốn động. Kìm nén không được theo giường sưởi ngồi dậy thân, chân mềm trượt xuống, lộ ra kiểu nộn dáng người. Bất quá rất nhanh, Phương Thốn tâm liền bình tĩnh lại. Tính toán, cha mẹ khẳng định không đồng ý. Hơn nữa cái này đêm hôm khuya khoắt cũng không quá phù hợp. Vạn nhất gặp lại cái gì ta muốn chuyện, Trấn Hoa ca đang chê cười ta làm sao bây giờ? Nàng đến nay đều nhớ, lúc trước chính mình muộn cái trước người, tại ban đêm vòng quanh một cái cây xoay quanh một màn. Hôm nay lại có đồng lao thái chuyện. Trong nội tâm nàng ít nhiều có chút run rẩy. Nàng mới vào hóa kình, lại đối linh dị cũng không hiểu rõ lắm. Căn bản cũng không biết, nàng lúc này mong muốn gặp phải sự kiện linh dị cũng khó khăn. Ai, ngủ đi. Nông trường số 996, đỉnh núi sân nhỏ, tây sương phòng. Tô Vân Cẩm ngồi ở trên giường, tóc dài xoa bay, một bộ lụa mỏng nửa đậy dáng người. Một đôi nở nang thẳng tắp cặp đùi đẹp chút nào không che đậy thả bên ngoài chăn. Tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên mặt mày tỏa sáng, dường như lần nữa trẻ mấy tuổi. Túi đầu nhìn xem giống nhau tuyệt sắc Giang Tịch Giao nằm ở trong chăn bên trong, lộ ra dương chi bạch ngọc đồng dạng vai cái cổ, tiểu ỷ hiệp như hoa nhìn xem nàng, không khỏi hơi đỏ mặt, nhẹ giọng hô: "Tịch Giao, ta không thể kìm được nàng không đỏ mặt. Hôm nay thực sự cự không dứt được quốc thuật dụ hoặc, chủ động nhường Trấn Hoa dạy bảo tự mình tu luyện, hoàn toàn đi ra một bước cuối cùng." Ở giữa Giang Tịch Giao theo dưới núi trở về, vậy mà to gan tới Tây Sương Phòng. Đến lúc này không sao. Lý Trấn Hoa vì chuyên tâm dạy bảo hai người tu luyện quốc thuật, cho tới bây giờ đều không có ăn cơm. Người là sắt, cơm là thép. Một ngày không ăn cơm, quá hoang đường. Dù là nàng mấy chục tuổi, cũng có chút tâm hoảng ý loạn. Ân, hẳn là đói. Nàng chính là loại thể chất này, một đói liền hoảng hốt. Tô tỷ. Giang Tịch Giao kêu một tiếng, không để cho Tô Vân Cẩm nói tiếp. Trong mắt mị nhãn như tơ, khỏe miệng mỉm cười. Cái gì cũng không cần nói. Tâm tư của ngươi ta hiểu, ta ý nghĩ ngươi cũng minh bạch. Về sau ngươi thật sự là ta Tô tỷ. Tốt. Nhìn xem Giang Tịch Giao kia thản nhiên ánh mắt, Tô Vân Cẩm nhẹ giọng cười một tiếng, biến thông dong. Nàng kiến thức rộng rãi, biết rõ vô cùng có một số việc không cần xoắn xuýt. Sở dĩ xoắn xuýt, kia là tại vị, nhu chính. Bây giờ đi, không tại kỳ vị bất nhu kỳ chính, liền gọi ta Tô tỷ a. Nghe vậy, Giang Tịch Giao suy suy cười một tiếng, chật một chút thân thể, duỗi ra một đôi cánh tay ngọc ôm lấy Tô Vân Cẩm eo nhỏ. Tô tỷ, ai? Tô Vân Cẩm cười đáp lại. Tô tỷ, ngươi quốc thuật hiện tại cảnh giới gì nha? Tựa như là đàn kinh a. Cảm thụ được sâu trong thân thể không ngừng tuân ra xuất lực lượng, Tô Vân Cẩm cười vui vẻ. Đàn kinh. Toàn thân kinh lực hòa hợp, khí huyết không tiết ra ngoài. Chỉ bằng chút điểm này, liền có thể nhường nàng bảo trì thanh xuân mấy chục năm. Nàng sao có thể không vui? Một ngày thời gian theo thái cực đều đánh người không tốt, thành đan kình đại tông sư. Thực sự không thể tưởng tượng nổi, cũng giống như nằm mơ. Nằm mơ. Giang Tịch Giao mở ra thân, một cái tay ôm Tô Vân Cẩm eo, một cái tay khác khoác lên trên đùi của nàng, chạm vào ôn nhuận tinh tế tỉ mỉ, đỉnh cấp tơ lụa đồng dạng, làm cho người yêu thích không buông tay. Nằm mơ sao có thể mơ tới chuyện tốt như vậy? Đừng làm rộn, gứa. Tô Vân Cẩm vui vẻ cười một tiếng, đánh dụng Giang Tịch Giao đặt ở chính mình trên lưng không thành thật tay, liếc mắt một cái nói: "Hiện tại đang kỉnh, cảm giác giống như càng phát ra bén nhạy, phải không?" Giang Tịch Giao nghe vậy, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tô Vân Cẩm. Có người sợ bước, ta sợ không được. Vậy ngươi thử một chút. Tô Vân Cẩm lông mày nhướng lên, vươn tay hướng Giang Tịch Giao bên hông tìm kiếm. Trong lúc nhất thời, hai người trang điểm lộng lẫy, giống như đào hoa đua nở. Vui buồn một phen sau, hai người mười ngón đan sen, bình nằm ở trên giường nhìn xem nóc nhà. Giang Tịch Giao dư chỉ nhìn Tô Vân Cẩm. "Tô tỷ, ân, chúng ta hiện tại xem như hoàn toàn cáo biệt trước kia a." Giang Tịch Giao cảm thán nói. "Đúng nha." Hồi tưởng gần mấy tháng kinh lịch, Tô Vân Cẩm có chút hoảng hốt. Kỳ thật theo nhà chúng ta bị người báo cáo, liền lại cũng không trở về được lúc trước. Chỉ là không nghĩ tới vận mệnh kỳ diệu như vậy. Nguyên bản ta coi là đời này không còn có hy vọng, phải chết già ở lao động cải tạo nông trường đâu. Ta cũng là. Giang Tịch Giao hé miệng cười một tiếng. Lúc trước ta tới đây trước đó, còn ôm cái chết chi tâm tư. Thật là gặp phải Trấn Hoa sau, mọi thứ đều thay đổi. Đây chính là số mệnh a. Tô Vân Cẩm quay đầu nhìn xem Giang Tịch Giao, tâm thần lâm vào hồi ức. Khi còn bé có đại sư cho ngươi xem quá mệnh, nói ngươi mệnh cách cao quý, có vượng vũ cửu thiên chi tướng. Nói đến đây, nhẹ giọng cười một tiếng. Ngươi cũng biết hiện tại là cái dạng gì thời đại. Cho tới nay ta làm những lời này là cho đùa. Đồ vui lên à, hiện tại xem ra người đại sư kia có thể là có thật người có bản lĩnh đâu. A. Giang Tịch Giao nghiêng đầu sang chỗ khác cùng Tô Vân Cẩm bốn mắt nhìn nhau. Ta tại sao không có đã nghe người nói nha? Cũng làm nói giỡn, ta nói với ngươi cái này làm gì? Tô Vân Cẩm liếc một cái. Cũng đúng a. Giang Tịch Giao ánh mắt lấp lóe, vẻ mặt hiếu kỳ. Ngươi nói ta thật sự có cái kia mệnh cách a? Muốn lúc trước nàng khẳng định không tin. Thật là bây giờ người trong lòng của nàng liền sẽ thần cơ diệu toán. Yêu quái, đặc dị công năng, linh dị cũng đều xuất hiện, nàng còn có cái gì không tin? Không biết rõ. Tô Vân Cẩm lắc đầu. Quay đầu ngươi có thể nhường Trấn Hoa cho ngươi tính một chút. Vậy quên đi. Giang Tịch Giao nhìn xem Tô Vân Cẩm xinh đẹp không sai cười một tiếng. Coi như thật sự là, cũng là Trấn Hoa cho đem đến cho ta. Lại nói ta nếu là lời nói, ngươi, thấu tâm, Tuyết và Ánh, các nàng khẳng định cũng là. Dù sao chúng ta đều như thế đi. Tính ngươi thông minh. Tô Vân Cẩm vui mừng nhìn xem Giang Tịch Giao. Sự do người làm, nào có cái gì mệnh cách không mệnh cách. Về sau thật tốt đi theo Trấn Hoa so cái gì cũng tốt. Ân hai người nhỏ giọng nói thầm lấy. Một lát sau, Giang Tịch Giao tiếng nói nhất chuyện, vẻ mặt hưng phấn nói: Tô tỷ, ngày mai chúng ta cùng một chỗ về kinh thành a. Tô Vân Cẩm nghe vậy, cười: Đi nha. Lần này nàng không có cự tuyệt. Ngay từ đầu không đi cùng kinh thành, là bởi vì không được tự nhiên. Về sau không đi, là bởi vì muốn ở chỗ này cùng Trấn Hoa nói chuyện yêu đương, không tiện trở về. Hiện tại, bọn hắn đi đến cuối cùng một bước, còn cùng Giang Tịch Giao cùng một chỗ tu luyện quốc thuật. Còn kiên trì thủ tại chỗ này làm gì? Các ngươi đều đi làm. Ta trở về giúp các ngươi nấu cơm. Quá tốt rồi. Nhìn thấy Tô Vân Cẩm đồng ý, Giang Tịch Giao rất là kích động. Nhìn xem tướng mạo cùng mình tương xứng Tô Vân Cẩm, vui vẻ hôn nàng một ngụm. Vậy ta một hồi liền cùng Trấn Hoa nói. Ngày mai cùng một chỗ về. Ai nha? Tô Vân Cẩm xoa xoa môi đỏ, vẻ mặt ghét bỏ nói. Đi đi đi. Ngươi thế nào loạn thân nha? Cái gì đó? Nhìn thấy Tô Vân Cẩm ghét bỏ bộ dáng, Giang Tịch Giao không hài lòng nết lên miệng. Tô tỷ ngươi vậy mà ghét bỏ ta. Nói xong, ngẩng thân hôn lên. Tô Vân Cẩm mở to hai mắt, nghĩ không ra Giang Tịch Giao lớn mật như thế. Kịp phản ứng sau, đẩy ra, giọng dịu dàng nói rằng: Giang Tịch Giao, ngươi muốn lật trời có phải hay không? Ba ngày không đánh nhảy lên đầu lật mói, nhìn ta không thu thập ngươi. Tô tỷ, ngươi bây giờ không phải là đối thủ của ta a. Xông tịch. Ô chương 494, loạn mã thường, âm dương hai giới phân hồn đại pháp chương 494, loạn mã thường, âm dương hai giới phân hồn đại pháp mới vào đàn kình Tô Vân Cẩm ở đâu là Giang Tịch Giao đối thủ, rất nhanh liền thất bại thảm hại, bị ngăn chặn miệng. Như thế làm cho người hoa mắt, huyết mạch phún trương một màn. Lý Trấn Hoa cũng không nhìn thấy. Tại Tây Sương phòng chờ đợi cả ngày, Ôn Nhu Hương mộ anh hùng, thể xác tinh thần đều say hắn sau khi ra ngoài khó được thanh tỉnh một chút. Đi vào mùa đông đi cái kia băng hồ, lập tức nhảy vào. Băng lãnh nước hồ kích thích hạ. Tô Vân Cẩm, Giang Tịch Giao cùng một chỗ tu luyện quốc thuật mang tới tâm lý kích thích rốt cục biến mất, người cũng bình tĩnh lại. Hồi tưởng lại một ngày hoang đường, Lý Trấn Hoa nhịn không được một tiếng cảm thán. Một cái hồ ly tinh, một cái Tô Đắc Kỷ. Tuyệt sát song tiểu ai gánh bắt được. Không chỉ có như thế, hắn còn nhất thời thiên vị, là đem Tô Vân Cẩm quốc thuật trình độ tăng lên tới đan kình cảnh giới, so Phương Thốn Tâm đều cao. Đây không phải thỏa thỏa bất công đi. Nhớ tới chút điểm này, trong đầu của hắn không khỏi lần nữa hồi tưởng lại Tô Vân Cẩm tiểu mỹ mê người dáng người, huyền chuyển thanh âm du dương. Giống như dư âm còn văng vẳng bên tai men, làm cho người dư vị vô tận. Khó trách Giang Tịch Giao thanh âm khó mà khống chế, đây là có truyền thừa đi. Ai nha, tại sao lại loạn nghĩ tới? Lý Trấn Hoa vội vàng lắc đầu, cười khổ đem không tốt hình tượng, ta âm vung ra náo hải. Tại băng hồ bên trong chờ trong chốc lát, liền đứng dậy đi vào bên cạnh, tìm tới một cái nhanh địa phương khoanh chân ngồi xuống. Hoang đường một ngày, còn không có thông lệ hôm nay công tác, lĩnh hội loạn mã thư. Hiện tại khó được nhàn nhã đến thừa cơ tìm hiểu một chút mới, không phải tối bề, sợ là lại sắp nhịn không được hoang đường hơn nửa đêm đâu. Tâm thần chìm vào thức hải, chuyên tâm tìm hiểu lên. Người lĩnh hội trên tu hành văn minh điện tịch, xúc động tiên đạo thủ cần, người nhỏ có sở hạch. Người lĩnh hội trên tu hành văn minh điện tịch, xúc động tiên đạo thủ cần, người lớn có sở hạch. Người lĩnh hội trên tu hành văn minh điện tịch, xúc động tiên đạo thủ cần, người lớn có sở hạch. A, cái này một lĩnh hội. Lý Trấn Hoa rất nhanh cảm nhận được khác biệt. Ngày thường có chút thu hoạch, vậy mà biến thành có đại thu hoạch. Đồng thời mỗi lĩnh hội 3 lần, liền có 2 lần là có đại thu hoạch. Sắp tìm hiểu ra tới, Lý Trấn Hoa trong lòng hơi động. Thân ảnh biến mất không còn tăm hơi. Xuất hiện lần nữa đã đến 996 nông trường sân nhỏ. Nhìn thấy Tô Vân Cẩm, Giang Tịch Giao hai người trong sân chuẩn bị cơm tối, hai người cười cười nói nói, quan hệ so trước kia càng thêm thân mật, hòa thuận. Tô tỷ, Tịch Giao. Đống nhiên có rõ ràng cảm ngộ, ta đi trong phòng thật tốt tu luyện một chút. Các ngươi một hồi không cần phải để ý đến ta. Nói xong, đi đến hai người trước mặt, một người hôn một cái, liền trực tiếp đi nhà chính phòng ngủ, tiếp tục tham ngộ lên loạn mã thư. Về phần buổi tối Ôn Nhu Hương, tạm thời về sau sắp xếp, thực lực mới là tất cả căn bản, đạo lý như vậy hắn vẫn là minh bạch. Hơn nữa bản này loạn mã thư thật là trước văn minh phương pháp tu luyện, một số phương diện tới nói, có thể so sánh nam nữ hoan ái càng làm cho người ta tâm động. Lập tức, lần nữa chuyên tâm bắt đầu tìm hiểu đến. Người lĩnh hội trên tu hành văn minh điện tịch, xúc động tiên đạo thủ cần, người lớn có sở hạch. Người lĩnh hội trên tu hành văn minh điện tịch, xúc động tiên đạo thủ cần, người lớn có sở hạch. Người tìm hiểu thêm văn minh điện tịch, lĩnh ngộ âm dương lượng giới phân hồn đại pháp. Không biết rõ qua bao lâu, một lòng lĩnh hội Lý Trấn Hoa toàn thân rung động. Khó có thể tin nhìn xem thẻ nhân vật phía trên tuổi qua nhắc nhở, cả người trong nháy mắt biến ngạc nhiên mừng rỡ lên. Tính danh: Lý Trấn Hoa, chức nghiệp: đạo sĩ, kim sắc, vật phẩm: âm dương lưỡng giới phân hồn đại pháp. Đây là lĩnh hội thành công, thật sự là trước văn minh tu luyện công pháp. Trong lòng trăm ngàn suy nghĩ hiện lên, Lý Trấn Hoa không kịp nghĩ nhiều, liền đem tâm thần rơi vào âm dương lưỡng giới phân hồn đại pháp phía trên. Sau một khắc, trong đầu xuất hiện một bản hư ảo âm dương lưỡng giới phân hồn đại pháp. Phía trên chữ hắn căn bản cũng không nhận biết, nhưng là như trước kia đạo gia điện tịch như thế, có thể không chướng ngại chút nào lý giải trong đó chân ý thức hạ quan sát, đọc nhanh như gió. Từng tờ lật xem tiếp, một quyển sách rất nhanh liền bị hắn nhìn một lần. Cuối cùng, thẻ nhân vật lóe lên, thiên đạo thủ cần mệnh cách phát động. Trong nháy mắt hoàn toàn minh ngộ. Người lĩnh hội âm dương lưỡng giới phân hồn đại pháp, người lĩnh ngộ linh hồn tu hành chi thuật, linh hồn của ngươi một. Nương theo lấy từng đợt cảm ngộ, Lý Chấn Hoa có chút ngoài ý muốn. A, vậy mà không phải kỹ năng, mà là công pháp. Theo bản năng, lần nữa nhìn về phía thẻ nhân vật. Tính danh, Lý Chấn Hoa, chức nghiệp, đạo sĩ, kim sắc, công pháp, Thượng Thanh Vô Cực Tử Vi Trường Sinh Huyền Công, tên cứ gọi tắt Trường Sinh Huyền Công, Âm Dương Lượng Giới Phân Hồn Đại Pháp, tên cứ gọi tắt Phân Hồn Đại Pháp. Đậu xanh rau muốn nhìn xem Phân Hồn Đại Pháp xuất hiện tại công pháp trên lan can. Lý Chấn Hoa rốt cuộc bảo trì không được thanh tịnh tâm thái, một câu quốc mạ trực tiếp mở hai mắt ra. Mãi mãi, vậy mà thật sự là tu luyện công pháp. Phải biết, công pháp mới là tất cả thực lực căn cơ. Chớ nhìn hắn nhiều như vậy kỹ năng, thần thông, đạo thuật, địa sát thuật, trận pháp, phù lục, thật là tu luyện công pháp chỉ có một bản. Cái kia chính là Trường Sinh Huyền Công. Cho tới nay, hắn nhất tâm lưỡng dụng phía dưới, trong đó một nửa thời gian đều dùng tại lĩnh hội tu hành Trường Sinh Huyền Công phía trên. Kia là vạn pháp gốc rễ, cũng là Trường Sinh chi cơ. Thật là bây giờ, cái này một bộ Phân Hồn Đại Pháp cũng xuất hiện ở công pháp cột. Hắn sao có thể không kinh hỉ? Ngạc nhiên mừng rỡ sau khi, trong lòng càng nhiều khiếp sợ hơn. Theo lĩnh hội Phân Hồn Đại Pháp, đại lượng cảm ngộ xuất hiện tại trong óc của hắn. Thế mới biết, cái này không chỉ là một bộ tu luyện linh hồn công pháp, càng là một bộ phận hồn bí điện. Chờ linh hồn cường độ đạt tới trình độ nhất định, liền phải phân ra một bộ phận linh hồn ném tới cùng thế giới này hoàn toàn tương phản một thế giới khác, mới có thể tiếp tục tu luyện. Đúng, ngươi không có nhìn lầm, chính là một thế giới khác. Phân Hồn Đại Pháp hoạch tâm yếu nghĩa, chính là nhận định thế giới này chia làm âm dương hai giới, bọn chúng tương hỗ là trong ngoài, ảnh hưởng lẫn nhau, nhưng lại không liên quan đến nhau. Giống như thái cực đồ bên trên hai cái âm dương hai điểm nhi, một bên là âm, một bên là dương, mà sinh mệnh cũng phân âm dương. Trên lý luận tới nói, bên này nhi có một cái ngươi, mà khác một giới cũng có một cái ngươi. Mà bộ này Phân Hồn Đại Pháp nhất chỗ lợi hại chính là cấu kết âm dương hai giới, độn theo trong cõi u minh cảm ứng, đem chính mình phân hồn đầu nhập mặt khác một giới, lưỡng giới hợp nhất, âm dương hai giới đồng tu, dạng này mới có cơ hội thực hiện chân chính siêu thoát. Nương, nơi này bàn luận nghe thế nào cảm giác giống như là lượng tử dây dưa, chỉ có điều một cái là thế giới vi mô lượng tử, một cái là sinh mệnh, là linh hồn. Hồi tưởng đến Phân Hồn Đại Pháp hoạch tâm yếu nghĩa, Lý Chấn Hoa cao mày, thích thú sau khi có chút kinh nghi bất định. Phân Hồn Đại Pháp bên trên lý luận, nhường hắn ý nghĩ nhiều hơn. Ngoại trừ lượng tử dây dưa, hắn trưởng không ngũ quỷ, bản chất là cái gì? Bọn chúng tại vận chuyển đồ vật lúc không nhìn vật chất một phút này, bọn chúng ở nơi nào xuyên thẳng qua? Người sau khi chết, linh hồn đi nơi nào? Còn có một cảnh, địa phủ, tiên giới, 33 trọng thiên. Còn có mấu chốt nhất một chút, thạch hổ cái kia trong trí nhớ địa phương muốn đi, sẽ không phải là Phân Hồn Đại Pháp bên trong miêu tả mặt khác một giới. Chương 495, Tô Vân Cẩm trở về kinh thành. Chương 495, Tô Vân Cẩm trở về kinh thành hẳn là sẽ không a. Lý Chấn Hoa rất nhanh liền đẩy ngã ý nghĩ của mình. Thạch hổ trong trí nhớ cái chỗ kia người có thể đi qua, căn bản cũng không giống Phân Hồn Đại Pháp bên trong miêu tả không liên quan đến nhau. Suy nghĩ một hồi lâu, yên lặng cười một tiếng. Tính toán, không nghĩ nhiều như vậy. Ngược lại hiện tại linh hồn cường độ không đủ, trước tu luyện rồi nói sau. Hắn chính là một người bình thường. May mắn xuyên việt thời không, có hắc. Có thể trên bản chất vẫn là một người bình thường, bất kỳ vật gì chỉ cần có thể nhường hắn cường đại, mới mặc kệ nhiều như vậy. Lại nói, tương lai linh hồn cường độ đầy đủ, điểm đi qua chẳng phải sẽ biết đi. Ôm tâm tư như vậy, Lý Chấn Hoa kiềm chế phân loạn suy nghĩ lần nữa bắt đầu tu luyện. Người lĩnh hội âm dương lưỡng giới Phân Hồn Đại Pháp, người lĩnh ngộ linh hồn tu hành chi thuật, linh hồn của ngươi một. Người lĩnh hội âm dương lưỡng giới Phân Hồn Đại Pháp, người lĩnh ngộ linh hồn tu hành chi thuật, linh hồn của ngươi một. Người lĩnh hội âm dương lưỡng giới Phân Hồn Đại Pháp, người lĩnh ngộ linh hồn tu hành chi thuật, linh hồn của ngươi một. Mỗi một lần linh hồn một, Lý Chấn Hoa cũng có thể cảm giác được trong ý nghĩ một cỗ thanh lương. Sau đó cảm giác được đầu óc một hồi thanh minh, tư duy càng phát nhanh nhẹn. Ngược lại là trên thân thể, một chút phản ứng cũng không có. Cho nên trước văn minh sở dĩ biến mất, khả năng cùng thân thể quá mức yếu đuối có quan hệ. Ý niệm trong lòng chợt lóe lên, tiếp tục bắt đầu tu luyện. Không biết rõ tu luyện bao lâu, Lý Chấn Hoa đem Phân Hồn Đại Pháp gia nhập vào nhất tâm nhị dụng hạng. 1/3 thời gian tu luyện Trường Sinh Huyền Công, 1/3 thời gian tu luyện Phân Hồn Đại Pháp, còn lại 1/3 thời gian lưu cho những kỹ năng kia, thần thông đạo pháp. Sau đó, Lý Chấn Hoa mở mắt, đưa tay nhìn một ít thời gian, đã qua một ngày một đêm. Thời gian trôi qua thật nhanh. Đứng dậy đến đi ra bên ngoài. Chấn Hoa, nhìn thấy Lý Chấn Hoa đi ra, Tô Vân Cẩm, Giang Tịch Giao hai mắt tỏa sáng, một trái một phải xuống tới. Trên dưới dò xét, vẻ mặt quan tâm. Ngươi thế nào? Ngươi lần này thật là tu luyện dòng dã một ngày một đêm. Đói a, ngươi tranh thủ thời gian ăn chút gì a? Bên này Nhi có đã sớm chuẩn bị xong đồ ăn. Tốt. Cảm thụ được hai người quan tâm, nhìn xem bàn ăn bên trên một bàn lớn bốc hơi nóng đồ ăn. Lý Chấn Hoa sao có thể không biết rõ? Đây là tự mình tu luyện lúc hai người dụng tâm cho chuẩn bị. Cũng không biết nóng lên mấy lần, liền chờ mình đi ra đâu. Lập tức hạnh phúc cười một tiếng, đưa tay nắm cả hai người một người hôn một cái, sát bên ngồi ở trước bàn cơm. Chúng ta cùng một chỗ ăn, ăn về kinh thành. Tô thị cũng cùng một chỗ trở về. Tốt lắm. Tô Vân Cẩm tâm tính thành thục. Tự từ hôm qua sau đó cùng Giang Tịch giao hàn huyên về sau, bây giờ biểu hiện tự nhiên hào phóng, thoải mái tự nhiên. Tiêu Mị cười một tiếng, nhu tình như nước nói. Hiện tại ngươi là nam nhân ta, phu sướng phụ thủy, tự nhiên là ngươi đi nơi nào ta đi nơi nào. Nói xong, nhiệt tình cho Lý Chấn Hoa kẹp một khối lớn thịt bò. Bên cạnh Giang Tịch giao thấy thế, nhìn không được liếc một cái Tô Vân Cẩm, nhếch miệng trêu chọc nói. Chậc chậc, thịt ngon tê dại nha. Đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy người nào đó như thế nhu tình đâu. Có a. Tô Vân Cẩm lơ đễnh, kẹp một miếng thịt đặt vào Giang Tịch Giao trong chén, vừa cười vừa nói: "Ta nhớ được trước kia đối ngươi cũng không tệ, đem phân đem nước tiểu, có thể so sánh đối Chấn Hoa đệ bụng nhiều. Đến, ăn chút thịt, ăn ít chút vô dụng bày giấm." Bàn luận quốc thuật thực lực Giang Tịch Giao so Tô Vân Cẩm mạnh lên như vậy một chút nhi, thật là một mép hoàn toàn không phải Tô Vân Cẩm đối thủ. Một câu, Giang Tịch Giao trực tiếp phá phòng, mở to hai mắt nói rằng: "Ta nào có ăn bày giấm, ta đây là trêu chọc mà thôi." Tô Vân Cẩm cười mà không nên. Lý Chấn Hoa ăn thịt, cũng là trong lòng cười thầm. Cho tới nay, bất luận là Phương Thốn Tâm, Tống Tuyết Hoánh, vẫn là Kim Linh, Nhâm Khả Doanh, đều đúng Giang Tịch Giao lễ nhượng ba phần. Nói chuyện, làm việc đều là lấy nàng làm chủ. Bây giờ Tô Vân Cẩm gia nhập, cái nào sợ người ta về sau, có thể đối Giang Tịch Giao tới nói thân phận ở đằng kia đặt vào đâu, cũng sẽ không khắp nơi bà kết nàng. Hơn nữa Tô Vân Cẩm thời đại kia nhà tư bản đại tiểu thư, từ nhỏ học tập, thật là còn có quản lý hậu trạch thủ đoạn. Giang Tịch Giao là thời đại mới nữ tử, chỗ nào học qua cái này? Kia chỗ yếu của mình người già bị đụng người khác sở trường, chỗ nào có thể lấy tốt? Lại nói, còn có huyết mạch áp chế đâu? Bất quá Giang Tịch Giao cũng là người thông tuệ, nhìn thấy Tô Vân Cẩm không đáp lời, lập tức phản ứng lại, trừng mắt nhìn, tò mò hỏi: "A, Tô tỷ, ngươi đây là thủ đoạn gì? Thế nào một câu liền để ta lâm vào bị động? Khi còn bé ngươi nhưng không có dạy ta cái này, cái này không học cũng được." Tô Vân Cẩm yên lặng cười một tiếng. Cách Lý Chấn Hoa nhìn Giang Tịch Giao một cái, đây đều là trước kia không ra gì một bài thứ, nếu là dạy ngươi, lúc trước Chấn Hoa có thể chướng mắt ngươi, phải không? Giang Tịch Giao như có điều suy nghĩ, khẳng định đi. Tô Vân Cẩm lần nữa cho Giang Tịch Giao kẹp đồ ăn. "Ngươi ăn nhiều một chút nhi. Lần này chờ ta tới kinh thành, lớn nhất tâm nguyện chính là đem ngươi nuôi trắng trắng mập mập, để cho ngươi sớm ngày cho Chấn Hoa sinh lớn tiểu tử béo." "Ân." Giang Tịch Giao sờ lên bụng, khoe miệng treo lên một vệt ý cười. Ba người một bên ăn, một bên nói chuyện phiếm. Sau bữa ăn, Tô Vân Cẩm đem phòng thu thập một chút, lại quét dọn một lần. Tới lần cuối tại sân nhỏ, đứng tại Lý Chấn Hoa bên người, nhìn khắp bốn phía. Lúc trước lên núi ở thời điểm, có thể là chuẩn bị ở chỗ này ở cả một đời, nghĩ không ra nhanh như vậy liền muốn rời khỏi. Thật là có chút không bỏ đâu. "Chúng ta trả lại đâu?" Lý Chấn Hoa duỗi ra cánh tay, nắm cả Tô Vân Cẩm eo nhỏ. "Lúc nào thời điểm nghĩ đến nói với ta một tiếng, ta mang ngươi qua đây chính là." Nghe vậy, Tô Vân Cẩm lúc này mới nhớ tới Lý Chấn Hoa bản sự, tiểu mị cười một tiếng. "Cũng là, kia chúng ta đi thôi." "Đúng rồi, nóc nhà tiểu thiểm không mang đi a?" "Không mang theo." Nhìn thoáng qua trên nóc nhà cùng thạch như bình thường tiểu thiểm, Lý Chấn Hoa cười lắc đầu. Gia hỏa này tồn tại cả một mực rất thấp, đưa đến kinh thành cũng không có tác dụng gì, không bằng lưu tại nơi này. Có ít nhất nó tại, có thể coi như neo điểm. Thật là tùy thời biết nông trường tình huống, cũng có thể nhất nghiệm lại tới đây, để nó cho chúng ta giữ nhà a. Nói xong, phất tay đem Giang Tịch Giao, Tô Vân Cẩm bỏ vào càn khôn tiểu không gian, trong lòng hơi động, người bỗng nhiên biến mất. Xuất hiện lần nữa đã đến tại kinh thành Nam Chiêng trống ngõ hẻm số 12 sân nhỏ. Cái này tới kinh thành, nhìn xem bỗng nhiên cải biến hoàn cảnh, quen thuộc lại xa lạ sân nhỏ. Tô Vân Cẩm trong lòng ngũ vị tạp trần. Trải qua Lý Chấn Hoa thuấn gian di động năng lực, đối với lập tức đi vào kinh thành cũng không phải là đặc biệt chấn kinh. Thật là mấy tháng trước, nàng chật vật theo kinh thành xung quân ra ngoài, bây giờ lần nữa trở về, trong lòng cái loại cảm giác này hết sức không giống. Đúng thế, Giang Tịch Giao vô cùng lý giải Tô Vân Cẩm cảm xúc, vươn tay kéo cánh tay của nàng. "Chúng ta trở về, lần này không còn có người có thể đem chúng ta thế nào." Vừa dứt lời, Nhân Khả Doanh vẻ mặt vui vẻ trong phòng chạy ra. "Chấn Hoa ca, Tịch Giao tỷ." "A, đây là chương 496, đã cách nhiều năm tỷ muội gặp nhau." Chương 496, đã cách nhiều năm tỷ muội gặp nhau. Nhìn xem khí chất ưu nhã quý khí, tướng mạo tuyệt sắc, phong vận xinh đẹp Tô Vân Cẩm, Nhâm Khả Doanh mở to hai mắt nhìn. Trên thế giới này lại có mỹ mà bên trên cùng Tịch Giao tỷ đánh đồng người. Thật bất khả tư nghị, a đây là biểu tỷ ta, Tô Vân Cẩm Tô tỷ. Giang Tịch Giao một chút cũng không lo lắng Nhâm Khả Doanh sẽ biết Tô Vân Cẩm thân phận chân thật. Nàng biết rõ vô cùng. Tại chính mình trong tỷ muội, chỉ có Phương Thốn Tâm gặp qua theo lao động cải tạo nông trường sau khi ra ngoài Tô Vân Cẩm, biết thân phận chân thật của nàng cùng hình dạng. Những người khác có thể chưa từng gặp qua. Mặt khác Tô Vân Cẩm cái tên này là khuê danh, không phải thân cận người không thể biết. Ngay cả trước kia tại kinh thành lúc sổ hộ khẩu bên trên đăng ký đều là một cái tên khác, hàng xóm gặp mặt kêu cũng là Giang Tẩu. Chỉ cần cùng Phương Thốn Tâm tự mình đàm luận tốt, liền không có ai biết mẹ con các nàng hai người tự mình làm chuyện. Lại nói chính là biết thì phải làm thế nào đây? Nàng hiện tại quốc thuật đan kinh đại tông sư, người tại thất tứ cựu cục đảm nhiệm chức vụ, còn có Lý Chấn Hoa dạng này tiên thần đồng dạng trợ phu, đã không cần để ý ánh mắt của người khác, càng không cần đi giải thích cái gì. Dạng này tâm tính hạ, nàng hơi hận, trực tiếp giới thiệu nói: "Về sau cùng chúng ta chính là người một nhà." Nhân Khả Doanh nghe được người một nhà ba chữ, trong lòng trong nháy mắt minh bạch, vội vàng nhiệt tình hô: "Tô tỷ tốt, ta gọi Nhân Khả Doanh, ngươi gọi ta Khả Doanh là được." "Không có cách nào." Tô Vân Cẩm người hướng kia vừa đứng, một cỗ khí chất cao quý tự nhiên sinh ra. Lại thêm Giang Tịch Giao lão đại tỷ đều muốn cho Tô Vân Cẩm hô tỷ, nàng nào dám hô cái gì muội muội. "Khả Doanh ngươi tốt." So sánh Nhân Khả Doanh đối nàng vô tri, Tô Vân Cẩm đối Nhân Khả Doanh thật là biết đến rõ rõ ràng ràng. Nhẹ giọng cười một tiếng, mây trôi nước chảy nói: "Đã sớm nghe Tịch Giao nói qua ngươi, nghe nói ngươi tại ngành đặc biệt công tác, về sau tại kinh thành cần phải cực khổ ngươi nhiều quan tâm đâu." "Tô tỷ ngươi khách khí." Nhân Khả Doanh rất là hưởng thụ Tô Vân Cẩm như gió xuân ấm áp đồng dạng ngôn ngữ. con tưởng rằng nàng thật sự là mới tới kinh thành, vỗ ngực nói: "Về sau gặp phải sự tình gì, cứ việc tìm ta." "Vậy thì sớm cảm ơn." Nhìn xem không có lòng dạ Nhâm Khả Doanh, Tô Vân Cẩm cười vui vẻ. Hậu Trạch không sợ nhiều nữ nhân, liền sợ nữ nhân làm. Phàm là có một cái tâm tư nhiều, liền sẽ hậu Trạch không yên. Hiện tại xem ra, Trấn Hoa chọn nữ nhân ánh mắt cũng không tệ lắm. Nghĩ tới đây, một đôi nhu tình như nước ánh mắt thâm tình nhìn về phía Lý Trấn Hoa. "Đúng rồi Trấn Hoa, ta ở chỗ nào nha?" "Ở Tây Sương phòng a." Mặc dù ban đêm phải lớn bị cùng ngủ, nhưng là mặt ngoài khẳng định vẫn là muốn an bài chỗ ở hắn cùng Giang Tịch Giao xem như bên ngoài vợ chồng, ở tại nhà chính. Đông Sương phòng ở Nhâm Khả Doanh. Tô Vân Cẩm tự nhiên chỉ có thể vào ở Tây Sương phòng. "Tây Sương phòng?" Tô Vân Cẩm hai mắt tỏa sáng, ý vị thâm trường nhìn Lý Trấn Hoa một cái. "Nhìn ta cùng Tây Sương phòng hữu duyên đâu?" "Nhất định." Lý Trấn Hoa chưa kịp phản ứng, Giang Tịch Giao cũng là phản ứng lại. Tươi đẹp cười một tiếng, nhìn về phía hai người. "Hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc, Tây Sương ký đi." Lý Trấn Hoa sững sờ, nhìn một chút Tô Vân Cẩm, lại nhìn một chút Giang Tịch Giao. Sau đó ba người nhịn không được bật cười. Nhâm Khả Doanh cũng không biết, Tô Vân Cẩm tại 996 nông trường thời điểm liền ở tại Tây Sương phòng. Chờ ba người cười xong, mở miệng nói ra: "Trấn Hoa ca, Tịch Giao tỷ, hai ngày này cô nhi viện lão thái thái một ngày tới nhà chúng ta mấy chuyến, giống như rất gấp bộ dáng." "Ân." Lý Trấn Hoa, Giang Tịch Giao nghe vậy nhìn lẫn nhau một cái, cùng nhau nhìn về phía Tô Vân Cẩm. "Phải biết, cái kia lão thái thái thân phận, thật là đã từng tỷ muội của nàng." "Nàng có nói sự tình gì a?" Giang Tịch Giao hỏi. "Không có." Lão thái thái thân phận, Nhâm Khả Doanh cũng biết, nhưng là cũng không biết Tô Vân Cẩm cùng với nàng quan hệ càng thêm thân cận. Hỏi nàng sự tình gì, nàng cũng không nói. "Nói muốn chờ các ngươi trở về." Vừa dứt lời, ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. "Đương đương đương, có người a?" Nghe ngoài cửa thanh âm, Nhâm Khả Doanh nhịn không được cười lên một tiếng. "Các ngươi nhìn, cái này lại tới. Ta đi mở cửa." Nói xong, hướng miệng cửa đi đến. Thấy thế, Giang Tịch Giao nhìn về phía Tô Vân Cẩm. "Tô tỷ, ngươi đi trước trong phòng." "Không cần." Tô Vân Cẩm vân đạm phòng khinh lắc đầu. "Cố nhân gặp nhau, có gì có thể tránh. Lại nói đã tới kinh thành, tổng gặp được một chút trước kia người quen, có ít người có thể giả bộ như không biết, có ít người không thể." "Ân." Giang Tịch Giao cái hiểu cái không. Cũng là Lý Trấn Hoa ở một bên nhìn xem thản nhiên Tô Vân Cẩm, trong lòng âm thầm cảm thán. Mấy chục năm đời người kinh nghiệm lắng động dưới khí độ, quả nhiên khác nhau. Lúc trước Giang Tịch Giao lao động cải tạo sau mới tới kinh thành, biểu hiện nhưng không có Tô Vân Cẩm như vậy không có chút rung động nào. Thậm chí đến bây giờ, còn có chút trốn tránh trước đây quen biết người. Đang nghĩ ngợi, Nhâm Khả Doanh mang theo cô nhi viện viện trưởng lão thái thái đi tới sân nhỏ. "Trấn Hoa ca, Tịch Giao tỷ, lão thái thái tới." Nhìn thấy Lý Trấn Hoa, Giang Tịch Giao đều tại. Lão thái thái vừa định mở miệng nói chuyện, đột nhiên thấy được bên cạnh hai người lặng lặng đứng ở nơi đó Tô Vân Cẩm. Không tự chủ được ánh mắt co rụt lại, khó có thể tin sững sờ ngay tại chỗ. Trong lòng suy nghĩ tung bay, có chút kích động. "Giống, quá giống." Cùng trong trí nhớ mình cái kia trưởng quản Giang gia, đem Giang gia quản lý có trật tự Tô tỷ quá giống. Mặc dù có chút nhỏ xíu khác biệt, thật là bất luận khí chất, tướng mạo đều rất giống trong trí nhớ nữ nhân kia. Thậm chí trong cõi u minh có loại cảm giác nói với mình, nàng chính là Tô tỷ. Bất quá rất nhanh, nàng liền phản ứng lại, nhịn không được lắc đầu, tự rêu cười cười. Chính mình đây là giả, người cũng thay đổi choáng váng. Tô tỷ mặc dù so với mình trẻ mấy tuổi, nhưng tóm lại cũng là một cái lao thái bà. Chính mình đây là loạn nghĩ gì thế? Nghĩ tới đây, đè xuống trong lòng quái dị ý nghĩ, nhìn về phía Lý Trấn Hoa, Giang Tịch Giao, run run rẩy rẩy nói: "Tịch Giao, Trấn Hoa đồng chí." "A gì?" Nhìn thấy lao thái thái không có nhận ra Tô Vân Cẩm, Giang Tịch Giao trong lòng cười thầm, quét lao nương một cái, tiếng cười hỏi: "Nghe Khả Doanh nói ngươi tìm chúng ta, có chuyện gì a?" "Ai?" Lao thái thái thở dài một hơi, đem chuyện của nhà mình nói đơn giản một lần, sau đó vẻ mặt thẹn thùng nói: "Nói đến chuyện này trách ta. Lúc trước ta nên mang theo Thiếu Khôn đến đây nói lời xin lỗi, bồi không phải. Đáng tiếc lúc ấy ngượng nghịu tấm mặt bo này, cũng không đến. Hiện tại mặt dạn mày dày đến đây chính là muốn nói lời xin lỗi, thuận tiện nhìn có thể hay không cho phía trên chào hỏi. Nhưng Thiếu Khôn đem công tác chuyển cho em vợ hắn, ta viện trưởng không được." Lao thái thái lời còn chưa nói hết, Giang Tịch Giao, Lý Trấn Hoa còn không có trả lời, Tô Vân Cẩm một trường tuyệt khuôn mặt đẹp liền biến lạnh như băng lên. Tiến lên một bước, cao mày nhìn xem lão thái thái nghiêm nghị nói: "Ngươi viện trưởng chức vị có thể tặng cho Giang Thiếu Khôn, nhưng là Giang Thiếu Khôn công tác tuyệt đối không thể chuyển nhượng cho em vợ hắn." "Ân." Nhìn xem bỗng nhiên giết ra Tô Vân Cẩm, lão thái thái có chút mắt trợn tròn. Ngay cả Nhâm Khả Doanh đều vẻ mặt ngoài ý muốn. "Không phải, Tô tỷ, ngươi biết lão thái thái thân phận a? Ngươi biết nàng cùng Tịch Giao tỷ, Trấn Hoa ca quan hệ thế nào a? Ngươi như thế cự tuyệt thật được chứ?" Chương 496, giữa chúng ta tình cảm đã hết. Chương 496, giữa chúng ta tình cảm đã hết. "Khả Doanh." Nhìn xem Nhâm Khả Doanh kia bắt quái chi tâm thiêu đốt ánh mắt, Lý Trấn Hoa nhếch miệng: "Ngươi đi trước giúp Tô tỷ thu thập một chút Tây Sương phòng. Tô Vân Cẩm thân phận không sợ nàng biết, nhưng là có thể không cho nàng biết vẫn là không cho biết tương đối tốt. Khó tránh khỏi chính mình rơi không bằng cầm thú ấn tượng." Nghe vậy, Nhâm Khả Doanh sững sờ, quay đầu nhìn xem Trấn Hoa ca kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt, rất nhanh minh bạch hắn tâm tư. Đây là không để cho mình xem náo nhiệt đâu. "A, tốt." Nhìn thấy Nhâm Khả Doanh rời đi, Giang Tịch Giao cùng Lý Trấn Hoa nhìn nhau cười một tiếng, cùng nhau quay đầu nhìn về phía Tô Vân Cẩm cùng Lão Thái Thái. Lúc này, Lão Thái Thái theo đống nhiên cự tuyệt xấu hổ bên trong phản ứng lại, Nhìn thấy Lý Chấn Hoa, Giang Tịch Giao không nói lời nào, nhìn xem Tô Vân Cẩm nghi ngờ hỏi, "Là vì cái gì a?" Tại ý nghĩ của nàng bên trong, bất luận là Giang Tịch Giao vẫn là Lý Chấn Hoa, đều biết mình cùng Giang gia tình huống, hai nhà tốt xấu có chút quan hệ. Chính mình không thèm đếm xỉa mặt mo tới xin lỗi, khẳng định là chuyện một câu nói, nào nghĩ tới sẽ bị những người khác cự tuyệt. "Vì cái gì?" Tô Vân Cẩm im lặng nhìn thoáng qua Lào Thái Thái, chỉ tiếc rèn sắc không thành thép nói, "Ngươi thật sự là càng già càng hồ đồ. Cô nhi viện là Giang gia để lại cho ngươi đường lui, cũng là lưu cho Thiếu Khôn giai cấp công nhân chứng minh. Ngươi chuyển cho người khác có ý tứ gì?" Thiếu Khôn vợ chồng bọn họ hai một người trong sân giải, một người làm nhân viên công tác, một nhà vợ chồng công nhân viên sinh hoạt hắn không tốt sao? Còn có em vợ hắn nhân phẩm rõ ràng không được, ngươi nhường hắn tiến cô nhi viện. Đến lúc đó hắn đem cô nhi viện làm hỏng bét, vạn nhất bị người báo cáo lọt vào thủ tiêu, đến lúc đó các ngươi một nhà thế nào sinh hoạt? Ngươi có nghĩ tới không? A, cái này Tô Vân Cẩm nói lời, khiến Lao Thái Thái nhất thời không cách nào phản bác. Càng làm nàng hơn trong lòng khiếp sợ là, Tô Vân Cẩm lúc nói chuyện thần thái ngữ khí, cùng nàng trong trí nhớ nữ nhân kia càng phát ra tiếp cận. Nhường nàng trong thoáng chốc sinh ra một loại ảo giác, dường như chính mình đã từng vừa mới gả vào Giang gia, bị nữ nhân kia răn dạy ký thị cảm. Đang nhìn nàng cùng trong trí nhớ tương tự tướng mạo, nuốt một ngụm nước bọt nói, ngươi là Tô tỷ, tính ngươi có chút ánh mắt. Nhìn thấy Tô Vân Cẩm thừa nhận, Lão Thái Thái giật nảy cả mình, tiến lên hai bước, vẻ mặt kích động nhìn từ trên xuống dưới tuổi trẻ bộ dáng Tô Vân Cẩm, trong đầu không khỏi hiện ra vài thập niên trước chính mình đến Giang gia sau, lần đầu tiên nhìn thấy Tô Vân Cẩm một màn kia, kinh diễm, quý khí, làm cho người tự dần dần hình ế. Ngươi thật sự là Tô tỷ. Nói nhảm. Tô Vân Cẩm tức giận chừng Lão Thái Thái một cái, nếu không phải ta, ai nguyện ý quản ngươi nhà nhàn sự? Đến lúc đó đem cô nhi viện làm ầm ĩ tới thủ tiêu, không có có công việc, đói chết các người dẹp đi. Tô tỷ. Nghe được Tô Vân Cẩm nhìn như nghiêm khắc, kỳ thực quan tâm ngôn ngữ. Lão Thái Thái rốt cuộc khống trụ hay không trụ kích động trong lòng. Kêu một tiếng, tiến lên một phát bắt được Tô Vân Cẩm tay, hai mắt phím hồng, nước mắt phun ra ngoài. Ngươi đến kinh thành, quá tốt rồi. Ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi nữa nha. Ô ô ô ô, gặp phải Tô Vân Cẩm. Lão Thái Thái dường như tìm tới chủ tâm cốt. Mấy tháng trước Giang gia bị báo cáo xét nhà tâm hoảng, biết được Giang Thiện Công bỏ mình sau bi thương, đối mặt tương lai bất an. Giờ phút này rốt cục có chèo trống, có thể phát tiết địa phương. Nắm lấy Tô Vân Cẩm hai tay nghẹn ngào khóc giống lên. Thấy thế, Tô Vân Cẩm an ủi trong chốc lát, hướng về phía Giang Tịch Giao nói rằng: "Tịch Giao, đi lấy một chút giấy." A, Giang Tịch Giao lấy ra khăn tay sau, Tô Vân Cẩm nhận lấy đưa cho Lão Thái Thái. "Tốt, đều lớn như thế số tuổi, còn cùng lúc tuổi còn trẻ như thế động một chút lại khóc. Cho giấy, chính mình lau lau a." "Ân." Lão Thái Thái khóc giống một trận. Cảm xúc đạt được phát tiết, tâm tình kích động cũng bình phục không ít. Xoa xoa nước mắt, nhìn xem Tô Vân Cẩm nói rằng: "Khóc cả một đời, không đổi được. Tô tỷ, ngươi đến đây lúc nào kinh thành, thế nào biến còn trẻ như vậy a? Vừa mới nhìn thấy ngươi, ta đều không dám nhận. Hôm nay vừa tới." Tô Vân Cẩm đem Lão Thái Thái lui qua sân nhỏ một cái trên ghế ngồi xuống, nhìn thoáng qua bên cạnh Lý Chấn Hoa nói: "Về phần ta vì cái gì biến tuổi trẻ, cũng không phải là ngươi có thể nghe ngóng." "Ai, ta hiểu." Đối với Tô Vân Cẩm không nguyện ý nhiều lời, Lão Thái Thái không ngần ngại chút nào, lôi kéo Tô Vân Cẩm tự mình nói không ít. Một phen ôn chuyện qua đi, Lão Thái Thái vẻ mặt khó xử nhìn xem Tô Vân Cẩm: "Tô tỷ, ngươi nói nhà ta chuyện, nên làm cái gì nha? Cái này còn không đơn giản." Tô Vân Cẩm không chút nghĩ ngợi nói thẳng: "Giống Thiếu Khôn em vợ hắn loại người này, trực tiếp đi tìm Hồng Tụ Tiêu báo cáo là được." "A?" Lão Thái Thái mở to hai mắt: cái này không thích hợp a. Thiếu Khôn hắn mẹ vợ nhà thật là liền hắn một người nam, nếu là báo cáo, Thiếu Khôn cùng vợ hắn ngươi ngốc nha." Tô Vân Cẩm liếc một cái: "Ngươi sẽ không bụng trộm đi báo cáo, nhất định phải để người ta biết." Thật là Lão Thái Thái có chút thẹn thùng. "Đừng thật là." Tô Vân Cẩm chừng Lão Thái Thái một cái: "Như loại này dám để cho trong nhà không yên, ngươi không nhân tâm, đến lúc đó thua thiệt là chính ngươi. Theo ta nói đi làm là được. Đây chính là thân gia." Lão Thái Thái có chút nhớ nhung khóc: "Ta có chút làm không được a." "Không quan trọng." Tô Vân Cẩm dựa vào ghế, đa số tâm tư đều tại Lý Chấn Hoa trên thân. "Ngược lại ta sẽ không để cho ngươi Chấn Hoa, Tịch Giao đi chào hỏi. Ngươi chính là muốn chuyển cũng chuyển không đi qua. Đến lúc đó ngươi bất lực báo, em vợ hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Chính ngươi nhìn xem xử lý. Tô tỷ ngươi vẫn là giống như trước kia a." Lão Thái Thái khóc không ra nước mắt. Đây là buộc chính mình đi báo cáo đâu. Nàng đương nhiên biết Tô Vân Cẩm đây là vì nhà mình tốt, là vì nàng muốn, là Giang Thiếu Khôn một nhà suy nghĩ. Thật là thủ đoạn này. Nhưng nàng ưa thích, nhưng nàng kinh hãi sợ hãi. Giống nhau đã từng. "Đừng chỉ nói ta." Tô Vân Cẩm cười nhạt một tiếng, không quan trọng Lão Thái Thái đánh giá. "Ta còn muốn hỏi ngươi đâu. Những năm này ngươi thế nào quản giáo Giang Thiếu Khôn? Vậy mà đều dám có ngươi, mang theo người tìm đến Chấn Hoa đòi tiền, muốn phòng ở, thật là gan to bằng trời." Ta Lão Thái Thái trong lòng căng thẳng. Biết Tô Vân Cẩm thủ đoạn nàng, chỗ nào không biết rõ Tô tỷ đây là muốn cho mình con rể xuất khí đâu. Ngượng ngùng cười một tiếng, cầu xin tha thứ dường như nhìn xem Tô Vân Cẩm. "Cái kia Tô tỷ, trở về ta cũng mạnh mẽ cãi nhau hắn. Về sau cam đoan hắn không dám làm loạn." "Nhao nhao." Tô Vân Cẩm cười lạnh. "Một phòng nhỏ, 1000 khối chuyện tiền, ngươi chỉ là nhao nhao một trận. Khó trách Giang Thiếu Khôn như thế không nên thần." "Không đủ. Trở về lại đánh hắn 50 côn, ít nhất cái mông đến đánh cho tan nát, nhường hắn 3 ngày không thể xuống giường." "A." Nghe vậy, Lão Thái Thái sắc mặt trắng nhợt. "Tô tỷ, kia quá độc các a."
Lúc ấy Thiếu Khôn cũng là ăn đòn, lại bị đồn công an đường đi xử lý thông cáo hung ác à. Tô Vân Cẩm liếc mắt lão thái thái, ngươi phải trả nhận ta cái này Tô tỷ, liền cho ta trở về ngoan ngoãn đánh.
Đương nhiên, không đánh cũng đi. Lão Giang bây giờ không còn, ngươi cũng đã sớm điểm đi ra. Hôm nay ôn chuyện về sau ra cái cửa này, giữa chúng ta cũng liền không có tình cảm. Sau này ngươi đi ngươi Dương còn nói, ta qua ta cầu được buộc. Chính ngươi tuyển a.
Tô tỷ, liên quan đến chính mình con ruột, lão thái thái nhịn không được mở miệng nói, Thiếu Khôn lớn như vậy người, đều kết hôn cưới nàng dâu, sao có thể đánh như vậy? Lại nói hắn cũng sẽ không để ta đánh nha.
Tốt ta.
Tô Vân Cẩm ngồi trên ghế, khẽ thở một hơi.
Vậy được. Lựa chọn của ngươi ta đã biết. Ngươi trở về đi. Ta sẽ để cho Tịch Giao đi chào hỏi, công tác của các ngươi muốn làm sao chuyển đều được.
Tô tỷ lao thái thái còn muốn nói thêm cái gì, Tô Vân Cẩm trực tiếp phất phất tay.
Ngươi trở về đi.
Nói xong, đứng dậy trực tiếp đi Tây Sương phòng.
Tùy ý lao thái thái thế nào kêu to, Tô Vân Cẩm đều không quay đầu lại.
Chờ lao thái thái thất hồn lạc phách rời đi, Tô Vân Cẩm mới vẻ mặt nhẹ nhõm lần nữa đi ra.
Chương 498, bị người lo nghĩ nhậm khả doanh, Ngụy lao đầu mật báo chương 498, bị người lo nghĩ nhậm khả doanh, Ngụy lao đầu mật báo Giang Tịch Giao đem lão thái thái đưa tiễn, sau khi trở về vẻ mặt nghi hoặc.
Tô tỷ, cảm giác các ngươi quan hệ rất tốt.
Thế nào là hơi có chút chuyện đã qua, huyên náo không vui như vậy nhanh nhà.
Ta nhìn lão thái thái thời điểm ra đi đều khóc.
Cho tới nay, bởi vì lão cha quan hệ,
lại thêm nàng lúc trước không chút do dự đem phòng ở cho Lý Chấn Hoa, trong nội tâm nàng đối lão thái thái là có chút hảo cảm. Vừa mới nhìn thấy nàng cùng chính mình lão nương nói chuyện rất tốt, trong lòng rất vui mừng.
Thật là ôn chuyện sau,
quan hệ chuyển tiếp đột.
Đặc biệt là Tô Vân Cẩm cuối cùng mấy câu, nhưng nàng vô cùng không hiểu.
Rõ ràng quan hệ tốt như vậy, thế nào không quản tới nhiều như vậy, tình cảm nói thế nào đoạn liền đoạn đâu.
Còn có bá đạo như vậy nhúng tay chuyện của người khác nhi, cũng có chút không quá phù hợp a, mấu chốt nhất thế nào thấy còn dễ dàng hơn nữa nha.
Ta cố ý.
Tô Vân Cẩm tươi đẹp cười một tiếng, dáng vẻ thức tha mềm mại đi tới Lý Chấn Hoa sau lưng, rồi ra non mềm hai tay thả trên vai của hắn, êm ái xoa bóp lên.
Nàng người này nhìn như thiện tâm, nhắc gan sợ phiền phức, nhưng trên thực tế trong lòng vẫn luôn không có cái gì ranh giới cuối cùng.
Lúc trước con trai của nàng đến đây, chưa hẳn thật không biết rõ tình hình.
A, không thể nào.
Giang Tịch Giao mở to hai mắt.
Ta cảm thấy người nàng rất không tệ, nhìn không giống cái loại người này a.
Người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu.
Tô Vân Cẩm chậm rãi giúp Lý Chấn Hoa xoa bóp, lườm Giang Tịch Giao một cái.
Người kinh nghiệm chuyện thiếu, gặp người cũng ít.
Về sau nhìn một người, không cần chỉ bằng vào bằng ưa thích cá nhân đi đánh giá một người.
Ngoài ra còn có, hôm nay nàng có thể không thèm đếm xỉa mặt mò tới tìm người cùng Chấn Hoa hỗ trợ, tương lai cũng sẽ không chỉ tới một lần.
Danh giới cuối cùng không phải liền là dùng để đột phá đi.
Cho nên ta nhất định cùng với nàng gãy mất tình cảm, không phải, tương lai có người phiền thời điểm.
Nghe vậy, Giang Tịch Giao trong lòng thán phục,
không phản bắt được.
Thấy thế, Tô Vân Cẩm túi lầu xuống, vẻ mặt nhu tình nhìn thoáng qua Lý Chấn Hoa.
Còn một chút,
ta bây giờ đi theo Chấn Hoa, không còn là Giang gia người.
Cùng với nàng nơi nào còn có cái gì tình cảm?
Chỉ có điều con trai của nàng nói thế nào cũng là lao Giang hải tử, ngươi đệ đệ cùng cha khác mẹ.
Nếu là nàng thật nghe lời ta không ngại giúp nàng quản giáo một chút, nhường hắn có chút tiền đồ, cũng coi như xứng đáng các ngươi Giang gia.
Đã không nghe vậy cũng chỉ có thể đường đường về, cầu về cầu.
Về sau tại gặp phải chuyện cũng đừng tìm chúng ta.
A, Giang Tịch Giao bừng tỉnh hiểu ra.
Ngươi muốn nói như vậy, ta liền đã hiểu đi.
Con ngươi đảo một vòng hỏi.
Ngươi biết nàng không nguyện ý đánh kia cái gì Giang Thiếu Khôn, cho nên cố ý nói như vậy.
Vậy mà mới hiểu được.
Tô Vân Cẩm bất mãn nhìn Giang Tịch Giao một cái.
Trước kia dạy ngươi nhiều đồ như vậy, ngươi cũng như gió thổi bên tai a.
Giang Tịch Giao hì hì cười một tiếng,
vội vàng nói sang chuyện khác.
Lý Chấn Hoa nằm tại trên ghế nằm, nghe được hai người nói chuyện tiếng, nhịn không được mở mắt ra nhìn thoáng qua Tô Vân Cẩm.
Trong lòng đối nàng càng phát tán thưởng.
Người và người, quả nhiên là không có so sánh liền không có thương tổn.
Trước kia cảm thấy Giang Tịch Giao rất tốt, so Phương Tốn Tâm, Tống Tuyết Oánh, Kim Linh, Nhâm Khả Doanh đều tốt bên trên không ít.
Thật là cùng Tô Vân Cẩm so sánh, coi là thật có chút thua chị kém em.
Khó trách nhiều như vậy nam nhân đều ưa thích nữ tỷ.
Ai mẹ nó ngăn cản được, ai trong lòng hơi động, có chút ngửa đầu hô một tiếng.
Tô tỷ.
Tô Vân Cẩm cúi đầu, bốn mắt nhìn nhau.
Sau một khắc, Hiểu Ý nhu tình cười một tiếng, cúi đầu xuống hôn lên Lý Chấn Hoa.
Hôn xong,
điềm nhiên như không có việc gì tiếp tục xoa bóp, tiếp tục cùng Giang Tịch Giao nói chuyện phiếm, còn lại Lý Chấn Hoa trong lòng cười ha ha.
Mãi mãi, thấy không?
Đây chính là nữ tỷ.
Ngươi khẽ động, người ta liền biết làm gì.
Tình đầu ý hợp, tâm hữu linh tê.
Đang muốn đứng dậy lôi kéo Tô Vân Cẩm, Giang Tịch Giao đi Tây Sương phòng tu luyện quốc thuật, kết quả ngoài cửa lần nữa tới một người,
chính là bạn vong niên Ngụy lão đầu.
Gặp hắn còn có mấy bước không tới, mở mắt ra nói rằng:
"Tô tỷ, có người ngoài đến, trước không cần ấn.
Người một nhà ở nhà thế nào đều được, thật là ở trước mặt người ngoài vẫn là phải chú trọng một chút hình tượng."
Thật là Tô Vân Cẩm phản ứng nằm ngoài sự dự liệu của hắn,
không chỉ có không có dừng lại, thậm chí liền một chút thật không tiện đều không có.
Cười nhạt một tiếng, hời hợt nói:
"Không có chuyện gì, chúng ta lại không có làm loạn, sợ cái gì? Lại nói ta chính là của ngươi một cái chị vợ, trong nhà nghèo, không có ăn, trước tới nhờ vả các ngươi kiếm miếng cơm ăn.
Bình thường không đi làm, toàn bộ nhờ ngươi người bội phu này nuôi.
Không được hầu hạ ngươi một chút ta."
Khu khu nghe xong Tô Vân Cẩm lời nói,
Lý Chấn Hoa nhịn không được, mạnh mẽ sặc một cái.
Giang Tịch Giao mắt ngọc mày ngài, nhuận miệng cười.
"Vậy ngươi thật đúng là ta tốt." Tô tỷ vừa dứt lời,
Ngụy lão đầu hô hào Lý Chấn Hoa danh tự đi đến. "Chấn Hoa, lão Ngụy, ngươi thế nào muộn như vậy tới?"
"Ta..."
"A." Ngụy lão đầu tiến sân nhỏ, vừa muốn nói chuyện liền thấy Giang Tử Dao, đồng thời cũng nhìn thấy ngay tại cho Lý Chấn Hoa theo đầu Tô Vân Cẩm, lập tức liền mở to hai mắt. "Lão thiên gia, quả nhiên là cao nhân." Bên người cũng nguyên một đám tất cả đều là dáng dấp tuấn thiếu, bây giờ lại tới một cái. Theo bản năng hỏi, "Cái này, vị này là?"
"A, Tịch Dao biểu tỷ nàng."
Lý Chấn Hoa có học dạng, vẻ mặt ý cười nói, "Quê quán nông thôn, trong nhà thực sự nuôi không nổi, đến đây đi theo chúng ta kiếm miếng cơm ăn. Đoán chừng là thật không tiện, nhất định phải hầu hạ ta."
"Nói cái gì không ăn trắng cơm?"
"Kia rất tốt, ngươi đây là gặp phải hiểu chuyện." Ngụy lão đầu không có chút nào suy nghĩ nhiều. Đầu năm nay nông thôn kia là muốn bao nhiêu nghèo có nhiều nghèo, chết đói người đều là chuyện thường xảy ra. Lại nói nhà ai còn không có nông thôn thân thích, có người ra mặt dạy. Tới nhờ vào đó là cái gì đều không làm, đem mình làm chủ từ đâu. Nhìn thấy Ngụy lão đầu thật đem Tô Vân Cẩm làm nông thôn tới nhờ vả kiếm cơm, Lý Chấn Hoa trong lòng ba người cười thầm. Hàn huyên vài câu, Ngụy lão đầu lúc này mới nói đến hắn tới mục đích. "Ta lần này đến chủ yếu là nói với ngươi một tiếng. Thập Ngũ Hào viện Vương Đồ Phu coi trọng ngươi bà con xa biểu muội, đang tìm người đáp lời làm mai đầu. Ngươi chú ý một chút nhi, bọn hắn một nhà không phải tốt gặp nhau."
"A."
Lý Chấn Hoa rất nhanh phản ứng lại, cái gọi là biểu muội hẳn là Nhâm Khả Doanh. Thời gian lâu dài, hắn đều nhanh quên chút điểm này. "Thế nào, hắn tìm ngươi?" "Loại chuyện này đều không cần suy tính, đều biết Vương Đồ Phu khẳng định tìm Ngụy lão đầu."
"Cũng không phải."
Ngụy lão đầu vẻ mặt ghét bỏ nhếch miệng. "Hắn biết ta quan hệ với ngươi không tệ, hôm qua xách theo thịt tìm tới ta, để cho ta hỗ trợ đáp cầu rắc mối. Cũng không nghĩ một chút liền bọn hắn một nhà cái gì thanh danh, ta mới không làm đâu. Không chỉ có như thế, ta còn muốn nói với ngươi một tiếng, miễn cho ngươi bị cái khác không muốn mặt bà mối lừa gạt. Những cái kia cho người ta làm mối, miệng bên trong không có một cái nào lời nói thật."
"Ân, ta đã biết."
Nhìn xem lòng tràn đầy vì chính mình suy nghĩ Ngụy lão đầu, Lý Chấn Hoa hài lòng nhẹ gật đầu. "Không nói những cái khác, liền xông người ta loại thái độ này, đáng đời người ta gặp phải chính mình sau, khí vận nước lên thì thuyền lên. Không chỉ có biết con cái không phải mình, còn có thể thuận thuận lợi lợi trả thù thành công."
"Thực giao, đi nhà chính trong ngăn tủ cầm bình rượu ngon.
Thật tốt cảm tạ một chút lão Ngụy."
"Không cần, không cần."
Ngụy lão đầu thấy Giang Tịch Giao đứng dậy rời đi, liền vội khoát tay.
"Cái này nhưng không được.
Khách khí với ta cái gì?"
Lý Chấn Hoa cười ha ha một tiếng, "Vương Đồ Phu thịt ngươi không cần, chẳng lẽ còn không quan tâm ta rượu?"
"Kia không giống đi. Đừng quản nhiều như vậy, lấy cho ngươi lấy là được."
Lý Chấn Hoa nói sang chuyện khác.
"Đúng rồi, nhà ngươi lão nhị, lão bát xuống nông thôn báo lên tên a."
Chương 499, Mộng Nhất Pháp Sư mắng to hứa phản âm. Chương 499, Mộng Nhất Pháp Sư mắng to hứa phản âm báo lên.
Ngụy lão đầu vẻ mặt vui mừng. "Hôm nay chi thanh biện đi trong nhà thông chi.
Ngươi là không biết rõ, lão nhị, lão bát một nhà biết sau gọi là một cái tức giận. Chạy đến nhà ta chỉ vào người của ta mắng một cái mắng té tát, lão thái bà càng là khí một ngày không có ăn cơm. Ta cũng không lên tiếng kỳ thật kém chút không nín được bật cười."
Lý Chấn Hoa nghe cười ha ha. "Người này liền không thể làm chuyện xấu, một làm chuyện xấu từng cái đều là nhân tài.
Ngụy lão đầu trước kia tốt bao nhiêu, nhiều trung thực một người. Ngươi xem một chút hiện tại biến.
Vậy ngươi về sau cho mấy người khác báo danh, sợ là không báo đáp tốt."
"Cũng không phải."
Ngụy lão đầu mặt đỏ lên.
Kết quả Giang Tịch Giao lấy tới rượu, vẻ mặt mừng rỡ ôm vào trong lòng.
"Nguyên một đám vội vàng cùng ta rũ sạch quan hệ, còn đi chi thanh biện, đường đi xử lý giải thích rõ tình huống. Sợ ta cho bọn họ báo danh ra.
Một đám ngu xuẩn cũng không nghĩ một chút, nếu là muốn báo ta có thể chờ tới bây giờ, sớm toàn cho bọn họ báo lên.
Thế nào, mềm lòng?"
Lý Chấn Hoa cười hỏi.
Vài ngày trước hắn còn tìm đến mình hỏi thăm, muốn hay không toàn bộ báo lên đâu. Bây giờ vậy mà báo hai cái
này ngược lại cũng đúng không có.
Ngụy lão đầu lắc đầu.
"Ta chính là suy nghĩ, lập tức đem bọn hắn toàn bộ đưa tiễn hương, thanh danh của ta đoán chừng phải thối rơi. Ta cả đời này không có con cái, bà nương bất trinh, cũng không thể chính mình sau khi chết cũng rơi danh tiếng xấu à.
Ngươi còn muốn được nhiều?"
Lý Chấn Hoa yên lặng.
"Người qua lưu danh ngông qua lưu tiếng đi."
Ngụy lão đầu lại trò chuyện trong chốc lát, cầm Lý Chấn Hoa cho rượu cười ha hả rời đi.
Ngụy lão đầu vừa đi, Lý Chấn Hoa trong nháy mắt đứng lên, quay người ôm lấy Tô Vân Cẩm, trực tiếp hướng Tây Sương phòng đi đến.
Tô Vân Cẩm quá ngự, quá mị,
lại cho hắn đè xuống, hắn chỗ nào ngăn không được.
"Thực giao, ngươi cũng cùng đi vào nhà sau."
Nhân Khả Doanh vừa vặn đem phòng thu thập xong,
mới tinh ga giường, chăn đông.
"Khả Doanh, đem ngươi Tiểu Hồng, Tiểu Lục lộ ra đến."
Đêm đã khuya,
kinh thành nhà ga như cũ bận rộn. Hứa Phản Âm mang theo đội biên, nguyên một đám buồn bực ngán ngẩm theo nhà ga xuất trạm miệng đi tới. Vừa đi ra liền có người phàn nàn nói:
"Đội trưởng, chuyến này xe lửa ngồi quá khó tiếp thu rồi. Trên đường đi vừa nghỉ, có địa phương dừng lại 1-2 giờ, sửng sốt vài ngày mới đến kinh thành. Ngồi ta đều nhanh phun ra.
Thật hoài niệm đi thời điểm, máy bay thẳng tới, một đêm đã đến.
Lần sau ta cũng không tiếp tục qua bên kia nhi.
Lại nói liền không thể xin một chút trở về cũng đi máy bay a.
Tất cả im miệng cho ta."
Hứa Phản Âm mặt như phủ băng, cùng ngày xưa cười nói tự nhiên dáng vẻ hoàn toàn khác biệt. Nàng so với ai khác đều muốn đi máy bay trở về.
Từ khi Phương Thốn Tâm nói với nàng, muốn làm Lý Chấn Hoa nữ người lấy được tìm Giang Tịch Giao sau, nàng liên hận không thể lập tức trở lại kinh thành.
Song đi cùng Giang Tịch Giao thân cận một chút.
Thật là bọn hắn thất tứ cựu cục công tác tính chất chính là như vậy.
Tất cả nhìn nhiệm vụ tình huống khẩn cấp.
Đi Bắc Cương thời điểm nhiệm vụ khẩn cấp, nhất định phải nắm chặt, tự nhiên có thể đi máy bay. Thật là tại không có nhiệm vụ dưới tình huống, bọn hắn liền phải làm từng bước ngồi phương tiện giao thông, chậm rãi trở về. Bình thường bọn hắn đều tại kinh thành xung quanh hành động, phần lớn không siêu một ngày lộ trình, vẫn không cảm giác được đến có cái gì. Gần càng là trực tiếp lái xe đi. Thật là lần này đi Bắc Cương, lộ trình quá xa, tăng thêm nàng cũng không có chú ý chọn lựa số tàu. Kết quả tuyển một cái lái trên đường thời gian dài nhất, chậm nhất xe lửa. Cùng nhau đi tới, nàng đều ổ nổi giận trong bụng. Vừa định đánh chửi đội viên một đôi, khóe mắt liếc qua liền thấy sư phụ Mộng Nhất pháp sư ngay tại cách đó không xa. Trong lòng vui mừng, đội vàng đi ra phía trước. "Sư phụ, ngươi là tới đón ta nha. Ngươi thực có can đảm muốn." Mộng Nhất pháp sư sớm liền thấy Hứa Phạn Âm mấy người, nghe vậy lạnh nhạt lắc đầu. "Ta tới đón sắp đến trạm trưởng lão. Đã ngươi trở về, liền cùng ta cùng một chỗ nên đón a. Những người khác đi về trước đi." Liêu Phi Hồng mấy người nghe xong, đội vàng rời đi. Mộng Nhất pháp sư mặc dù dáng dấp làm người ngo ngoe muốn động, nhưng người ta có thực lực, lại là dẫn tới. Bọn hắn cái nào dám ở chỗ này chờ lâu? A. Nhìn xem rời đi đội biên, Hứa Phạn Âm mắt tròn váng. "Sư phụ, ta thật là ngồi vài ngày xe lửa. Trên xe khắp nơi đều là hút thuốc người, làm cho một thân mùi khói nhi. Ta cũng nên đón không tốt lắm đâu. Nếu không ta về trước đi." "Nói đùa cái gì? Nàng đã sớm sư phụ Mộng Nhất pháp sư nói qua. Thất tứ cửu cục bảy đại trưởng lão ngoại trừ Lý Chấn Hoa bên ngoài, còn lại đều là một đám lao đầu tử, lao bà tử. Nàng mới không có hứng thú nên đón đâu." "Không được." Mộng Nhất pháp sư từ nhỏ đem Hứa Phạn Âm nuôi lớn, sao có thể không biết rõ tâm tư của nàng. "Ngươi không nhìn thấy những người khác bị ta đuổi đi à?" Nói câu không dễ nghe, "nếu không phải ngươi là đồ đệ của ta còn chưa tới phiên ngươi nên đón đâu. Cho ta thật tốt đợi, một hồi người ta tới biểu hiện tốt một chút." A Hứa Phạn Âm bất đắc dĩ vểnh lên quyết miệng, đành phải lưu lại. "Cái nào trưởng lao tới a?" "Võ Đăng Sơn Thanh Phong chân nhân, Ngũ Đài Sơn Phổ Diệu pháp sư." "Hai cái." "Đối." Mộng Nhất pháp sư gật gật đầu, chỉnh trọng việc dặn dò. "Đều là chân chính đỉnh tiêm cao thủ, nhớ kỹ lên cho ta một chút tâm." "Ta biết." Hứa Phạn Âm nhẹ gật đầu. Có lẽ trước đó nàng không biết rõ cao thủ chân chính đến cùng có bao nhiêu lợi hại, nhưng là thấy qua Lý Chấn Hoa ra tay, gặp Lôi lão hổ biểu hiện, nàng đã có lòng kính sợ. "Biết liền tốt." Mộng Nhất pháp sư rất hài lòng Hứa Phạn Âm biểu hiện. "Đúng rồi, lần này đi Bắc Cương cùng Lý trưởng lão quan hệ tiến triển thế nào?" "Sư phụ." Hứa Phạn Âm hơi đỏ mặt, chợt nhìn chính mình sư phụ một cái. "Ta trong lòng mình hiểu rõ là được, ngươi liền chớ để ý." "Thế nào còn thẹn thùng lên?" Mộng Nhất pháp sư hai mắt tỏa sáng. "Cùng sư phụ có cái gì không thể nói, mau nói nói." Tại Mộng Nhất pháp sư thúc giục hạ, Hứa Phạn Âm đành phải đem chính mình tại Bắc Cương biểu hiện nói ra. Sau đó đỏ mặt nói rằng: "Phương Thốn Tâm nói để cho ta thông qua Giang Tịch Giao, ta chuẩn bị trở về đầu đi tìm nàng thân cận một chút. Ngươi thật là đần chết." Nghe xong Hứa Phạn Âm thuyết minh, Mộng Nhất pháp sư hắc lên khuôn mặt. "Ngươi nói ngươi cả tay đều không có kéo lên, ngươi cho ta đỏ mặt cái gì a? Ta còn tưởng rằng ngươi đắc thủ đâu." Ta Hứa Phạn Âm vừa định giải thích, Mộng Nhất pháp sư liền không nhịn được cắt ngang nàng: "Còn có ngươi đến cùng nghĩ như thế nào? Chủ động liền chủ động, nào có ngay trước người ta nữ nhân mặt biểu đạt yêu thương. Ngươi cũng sẽ không đơn độc tìm Lý trưởng lão a? Đến lúc đó chỉ cần quần áo cởi một cái, cô nam quả nữ thân ở một phòng, hắn tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng ta cũng không tin chịu không được." Nghe xong sư phụ Mộng Nhất pháp sư hổ lang chi ngôn, Hứa Phạn Âm sắc mặt đỏ bừng, mở to hai mắt, dậm chân nói rằng: "Sư phụ, ngươi cũng nói cái gì a? Đây là lời bằng ngọc." Mộng Nhất pháp sư tức giận nói: "Ngươi cho rằng ta không biết do e lệ a? Ngươi cũng không nghĩ một chút người ta nữ nhân mấy cái, lại không thiếu ngươi một cái. Ngươi không chủ động làm cả một đời lão cô nương a? Đi đi đi, cách ta xa một chút. Bùn nhão không dính lên tường được, nhìn xem ngươi liền phiền." Hứa Phạn Âm cúi đầu, vẻ mặt hổ thẹn. Nàng đi Bắc Cương trước đó sư phụ liền tự mình nhường nàng chủ động một chút, hóa ra là cái này chủ động a, còn cho là mình chủ động biểu đạt yêu thương là đủ rồi đâu. Dựa theo sư phụ suy nghĩ, có lẽ mình lúc này đã tại Lý Chấn Hoa trong lực đi. Ta lúc ấy không phải là gấp trở về đi. Ta đều không có an bài cho ngươi đón lấy nhiệm vụ, ngươi gấp trở về làm gì? Mộng Nhất pháp sư chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Lại nói bình thường ngươi gặp phải sự kiện linh dị, đều biết trực đảo Hoàng Long. Hiện đang lãng phí thời gian dài như vậy, kết quả nói cho ta còn muốn đi tìm Giang Tịch Giao. Đây không phải cởi quần đánh rắm, vẽ vời thêm chuyện a. Ngươi thế nào liền đầu góc chậm chạp đâu? Ha ha ha, lão ni cô lại đang dạy đồ đệ đâu. Đúng lúc này, một chiếc mới tinh xe dịp dừng ở hai người trước mặt, ngay sau đó Trương Chính Dương từ trên xe bước xuống, nhìn xem sư đồ hai người cởi mở cười một tiếng. Ngươi nói ngươi một cái cả một đời không có nói qua đối tượng lão bà, dạy bảo Phạn Âm cầu dẫn nam nhân. Ngươi giáo được a? Chương 500, được hoan nên hổ tháng nhuận chương 500, được hoan nên hổ tháng nhuận chương thúc. Hứa Phạn Âm kêu một tiếng, đỏ mặt cúi đầu. Đồng thời tim đập nhanh hơn, mặt nóng lên. Bất luận là sư phụ Mộng Nhất pháp sư vẫn là cục trưởng Trương Chính Dương, đều là nhìn xem nàng lớn lên, đồng thời đều duy trì nàng chủ động dụ hoặc Lý Chấn Hoa. Thật là các ngươi hiện tại nguyên một đám già mà không kính, ở ngay trước mặt chính mình ngay thẳng như vậy. Trước kia còn tốt, khi đó chưa từng tâm động. Cái gì dụ hoặc, câu dẫn, đều chỉ là nàng thủ đoạn. Nhưng là bây giờ trong lòng ngao ngoe muốn động, còn như vậy nói nàng có thể cũng có chút thẹn thùng. Chút điểm này, bây giờ hai vị trưởng bối sợ là cũng không biết. Dù sao đều là lưu manh đi. Đạo sĩ thúi ngươi có biết nói chuyện hay không? Mộng Nhất pháp sư cũng không biết Hứa Phạn Âm tâm tư, mạnh mẽ chừng Trương Chính Dương một cái, phong tình kiểu mị, nhường phụ cận đi ngang qua người nhịn không được quay đầu quan sát. Nếu là không sẽ nói đừng nói là, không ai đem ngươi trở thành công điếc. Lại nói ngươi cũng không cảm thấy ngại với ta, cũng làm bên trên cục trưởng rồi, không phải là một cái lão quan con đi.
Ngươi hiểu lầm ta ý tứ.
Trương Chính Dương cao giọng cười một tiếng, ý vị thâm trường nhìn Hứa Phạn Âm một cái. Ta là lão quan côn không giả, thật là ta cũng biết chúng ta đều là lão cổ đồng, không nên nhúng tay người tuổi trẻ chuyện. Phạn Âm cùng Lý trưởng lão chuyện, ta giống như ngươi để bụng, nhưng là ta đề nghị chúng ta về sau đừng hỏi nhiều như vậy. Người tuổi trẻ chuyện, nhường chính bọn hắn đến, miễn cho đến lúc đó hoàn toàn ngược lại. Hắn là cả một đời chưa từng có nữ nhân, cũng không có nói qua tình cảm. Thật là hắn ngộ tính tốt. Ngoại trừ tu đạo, lôi pháp bên trên có thành tích bên ngoài, đối hiện đại khoa học cũng có liên quan. Trong đó liền bao quát tâm lý phương diện nghiên cứu. Mặc dù không đủ để tại là trên thế giới lực ảnh hưởng to lớn, thật là dạy bảo hiện tại sinh viên kia là dễ như trở bàn tay. Ngộp nhất pháp sư nghe vậy, sửng sốt một chút. Không đến mức a. Sao không về phần? Trương Chính Dương lông mày nhướng lên, sầm mặt lại. Đừng quên, Lý trưởng lão thật là tinh thông mai hoa dịch số. Hơn nữa gần đây ta nghiên cứu quốc thuật kiến thần bất hoại cảnh giới thần dị, trong đó có điện tịch nâng lên thành tâm thành ý chi đạo, có thể tiên tri thần kỳ cảm ứng. Ân, Ngộp nhất pháp sư là chính tông người tu đạo. Đối với quốc thuật hiểu rõ, cũng giới hạn trong một chút thứ đơn giản. Hóa kình lấy trở lên cảnh giới, biết rất ít. Có ý tứ gì? Trương Chính Dương dừng một chút nói, cùng loại với xuân nước sông ấm bị tiên tri. Người bên này chỉ cần có tính toán, người ta liền sẽ cảm ứng. Cái này cùng mai hoa dịch số hoàn toàn khác biệt, loại kia tu đạo phương diện loạn thiên cơ chi thuật, căn bản là vô dụng. Quốc thuật còn có dạng này năng lực. Mộng nhất pháp sư mở to hai mắt. Nàng sở dĩ dám để cho Hứa Phạn Âm chủ động thông đồng Lý Chấn Hoa, lớn nhất lực lượng chính là nàng cùng Hứa Phạn Âm gần đây chuyên môn tu luyện loạn thiên cơ chi thuật. Kiến tạo cùng phá hư lại càng dễ. Loạn thiên cơ càng là như vậy. Chỉ cần tu luyện thành công, trên lý luận liền không ai có thể suy tính tới các nàng. Trừ phi tu vi ngày đêm khác biệt. Kết quả ngươi nói cho ta. Quốc thuật tu luyện tới kiến thần bất hoại, lại còn cất giấu một loại khác thần kỳ năng lực cảm ứng. Nàng sao có thể không ngoài ý muốn? Ngay cả Hứa Phạn Âm nghe được, đều vẻ mặt ngoài ý muốn nhìn về phía Trương Chính Dương. Ta cũng là mới biết được. Trương Chính Dương giang tay ra. Mặc dù chỉ là có xác suất, nhưng là ta muốn lấy Lý trưởng lão bản sự khẳng định đã thức tỉnh năng lực như vậy, cho nên nhường Phạn Âm từ từ sẽ đến là được. Ngươi thiếu nhúng tay a. Nghe vậy, Mộng Nhất pháp sư mím môi, gật đầu bất đắc dĩ. Vậy được rồi, chính ngươi tới. Dĩ nhiên không phải, còn có ta tiểu đồ đệ đâu. Trương Chính Dương cười ha ha một tiếng, quay người đi đến trên xe, theo trên xe ôm hạ tới một cái 5-6 tuổi tiểu nữ hài. Nếu như Lý Chấn Hoa ở chỗ này nhất định có thể nhận ra. Cô gái này chính là Giang Tịch Giao trước kia nhà phụ cận Hồ Đại Gia nhà, trời sinh âm dương nhãn tôn nữ Hồ Nhuận Nguyệt. Chỉ có điều so sánh với có chút dơ giấy bẩn thỉu đáng thương, đần độn bộ dáng. Nàng bây giờ tinh điêu ngọc trác, như cái ngọc búp bê. Ôm Hồ Nhuận Nguyệt, Trương Chính Dương yêu chiều hôn một cái khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Nhỏ tháng nhuận, cho ngươi Phạn Âm tỷ, mở một A Di chào hỏi. Tỷ tỷ tốt, A Di tốt. Hồ Nhuận Nguyệt hướng về phía Hứa Phạn Âm, Mộng Nhất pháp sư hỉ hỉ cười một tiếng, vung tay nhỏ chào hỏi lên. Bộ dáng khả ái, thấy Hứa Phạn Âm vẻ mặt mừng rỡ xuống tới. Nhỏ tháng nhuận cũng tới a. Nói, theo Trương Chính Dương trong ngực nhận lấy. Vui vẻ vừa. Mộng Nhất pháp sư càng là vẻ mặt đáng tiếc nhìn về phía Trương Chính Dương. Tháng nhuận tốt như vậy nữ hải tử đi theo ngươi cái này đại nam nhân thật sự là lãng phí, không bằng để cho nàng làm đồ đệ của ta a. Thực sự không được làm Phạn Âm đồ đệ cũng được, chỉ muốn đem nàng nhường cho ta, ngươi điều kiện gì ta đều bằng lòng. Ngươi nghĩ thật đẹp. Trương Chính Dương nhếch miệng, vẻ mặt ghét bỏ nhìn Mộng Nhất pháp sư một cái. Ngươi tốt xấu có Phạn Âm tên đồ đệ này làm truyền nhân y bát, ta nhưng là chân chính lẻ loi một mình. Ngươi có ý tốt cùng ta đoạt đồ đệ, cái này không phải gọi đoạt. Mộng Nhất pháp sư nhìn một chút bút bê đồng dạng Hồ Nhuận Nguyệt, ngập nước mắt to kiểu mị nhìn về phía Trương Chính Dương. Là ngươi kia phá lôi pháp thực sự không thích hợp Hồ Nhuận Nguyệt tu luyện. Đáng yêu như vậy nữ hài tử, ngươi nhận tâm nàng biến thành một bộ tính tình nóng nảy bộ dáng. Người khác có lẽ không biết rõ, Mộng Nhất pháp sư thật là biết rõ vô cùng Trương Chính Dương vì cái gì cả một đời không có nữ nhân. Lôi pháp cương mãnh, tính tình bạo ngược. Lúc còn trẻ không có nữ nhân kia có thể cùng hắn nói mấy câu. Cũng ngay tại lúc này đạo pháp cảnh giới cao thâm, lôi pháp tinh tiến, mới chậm rãi không có trước kia hỏa khí. Ha ha, vậy ngươi có thể sai. Trương Chính Dương không ngần ngại chút nào Mộng Nhất pháp sư chửi đối. Trước kia ta lôi pháp xác thực không thích hợp nàng tu luyện, nhưng là bây giờ trải qua Lý trưởng lão chỉ điểm nhi, ta lôi pháp âm dương tương tế, tương lưu tùy ý biến hóa, có thể sẽ không trở thành tính tình nóng nảy. Phải không? Mộng Nhất pháp sư vẻ mặt bị thái, nhưng trong lòng thì âm thầm giật mình. Trước kia thực lực của nàng liền so ra kém Trương Chính Dương, bây giờ chẳng phải là bị văng càng xa. Hơn nữa trời sinh em dương nhãn tu đạo kỳ tài cho hắn làm đồ đệ. Sợ là ngắn ngủi vài chục năm, thực lực liền có thể vượt qua Hứa Phạn Âm, tiếp qua mấy năm liền có thể vượt qua chính mình. Đến lúc đó chính mình liền người ta đồ đệ cũng không bằng, làm sao chịu nổi. Thật là ta Hồng Liên Kinh càng thích hợp nàng. Ngươi không phải nói chính mình cô gia quả nhân a? Chỉ cần ngươi đem nàng nhường cho ta làm đồ đệ, ta làm nữ nhân của ngươi. Cái này thế nào? Khô khụt. Nhìn xem phong tình bạn chủ ngộng nhất pháp sư, Trương Chính Dương khó được mặt mo đỏ ửng. Mãi mãi, vì đoạt đồ đệ, mặt mo cũng không cần. Mau mau cút. Về sau thiếu nhớ thương đồ đệ của ta. Cắt. Ngộng nhất pháp sư thu hồi mỹ thái, lạnh hừ một tiếng. Đáng đời ngươi cả một đời quan côn. Chương 501, nhà ga có mấy thứ bẩn thỉu, hai vị trưởng lão nhập kinh thành. Chương 501, nhà ga có mấy thứ bẩn thỉu, hai vị trưởng lão nhập kinh thành. Nói có vẻ như ngươi không phải làm cả một đời lão cô nương dường như. Trương Chính Dương giống nhau ghét bỏ. Muốn nói lúc còn trẻ, hắn thật đúng là huyễn tưởng qua cùng Mộng Nhất pháp sư đến một trận khoảng cách gần tiếp xúc. Thật là bây giờ trưởng thành theo tuổi tác, đạo pháp cao thâm. Hắn đã cáo biệt cấp thấp thú vị. Nam nữ hoan ái nào có tu đạo tới mỹ diệu. Lại nói, hắn không có con cái. Hồ Nhuận Nguyệt chính là hắn tương lai truyền nhân y bát, dưỡng lao tống trùng cái chủng loại kia. Làm sao có thể tặng cho lão Nico? Chó chê mèo lắm lông, ngươi ở đâu ra tự tin? Bên cạnh Hứa Phạn Âm ôm Hồ Nhuận Nguyệt, nghe hai người lẫn nhau trêu chọc trong lòng có phần có một ít im lặng. Theo nàng nhớ bắt đầu, hai người bọn họ quan hệ chính là như vậy, thân cận dị thường, lại lẫn nhau không chịu cúi đầu. Một người gọi lão Nico, một cái xương đạo sĩ túi. Thật là gặp phải chuyện, lại là có thể yên tâm đi mệnh giao cho đối phương. Đã từng nàng một lần coi là hai người sẽ tiến tới cùng nhau, kết quả giữa hai người từ đầu đến cuối cách một tầng. Thật không biết hai người lúc tuổi còn trẻ thế nào nhận thức. Mỗi lần hỏi sư phụ đạt được luôn luôn bạch nhãn nhi, nhìn trái phải mà nói hắn. Tự cho là hai người hàn huyên tới xấu hổ chỗ, nhịn không được xen vào nói. Sư phụ, trưởng lão ngồi xe lửa lúc nào thời điểm đến chẳng a? Còn có mười mấy phút. Mộng Nhất pháp sư mặt không đổi sắc đưa tay nhìn đồng hồ tay một chút, nhìn về phía Trương Chính Dương. Chúng ta đi đứng ở giữa a. Cũng tốt. Mấy người đều là thân phận đặc thù người. Ngồi trên một chiếc xe khác đi theo, trực tiếp lái vào nhà ga. Trong lúc đó, Hứa Phạn Âm hỏi. Sư phụ, hai vị trưởng lão ngồi một chuyến xe lửa a? Đối. Bọn hắn không phải không tại một cái phương hướng a? Nghe nói Ngũ Đài Sơn Phổ Diệu pháp sư tĩnh cực tự động, ra ngoài hoạt động một chút thân thể, trở về thời điểm đi ngang qua Võ Đăng Sơn, hai người liền cùng nhau tới. Bọn hắn cùng Lý trưởng lão so sánh, ai thực lực càng mạnh? Hứa Phạn Âm tra hỏi. Nhưng Mộng Nhất pháp sư, Trương Chính Dương đều có chút trầm mặc, nhìn lẫn nhau một cái nói rằng, mặc dù không có gặp qua các trưởng lão khác ra tay, nhưng là tỷ lệ lớn hẳn là so ra kém Lý trưởng lão a. Ban đầu ở Thái Hành Sơn một màn, thực sự quá mức kinh người, vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Đương nhiên, khả năng cùng chúng ta không biết đến thực lực của bọn hắn có quan hệ. Lần này bảy đại trưởng lão tập hợp một chỗ đàm pháp luận đạo, có lẽ có thể mở mang kiến thức một chút. Dạng này a? Hứa Phạn Âm trong ánh mắt dị sắc liên tục. Đến lúc đó chúng ta có thể quan sát a. Vậy phải xem các trưởng lão ý kiến, chúng ta nói không phải tính. Mộng Nhất pháp sư nói. Đang khi nói chuyện, cô xe rất nhanh liền tới chờ đợi đứng này. Mấy người xuống xe. Sư phụ, sư phụ. Vừa xuống xe, nguyên bản vui vẻ Hồ Nhuận Nguyệt nút ở Hứa Phạn Âm trong ngực, nhìn xem một cái phương hướng rụt rè hô lên. Trương Chính Dương quay đầu nhìn lại, vẻ mặt quan tâm hỏi, nhỏ tháng nhuận thế nào? Sợ hãi. Ân. Nhìn thấy Hồ Nhuận Nguyệt biểu lộ, Trương Chính Dương nhíu mày. Hắn đương nhiên biết nàng đang sợ cái gì. Thật là từ khi thu Hồ Nhuận Nguyệt làm đồ đệ, hắn liền dùng đạo gia phương pháp cưỡng ép che đậy nàng âm dương nhãn, không để cho nàng có thể tiếp tục xem tới âm hồn. Trong khoảng thời gian này cũng một mực tốt lấy, lại cũng không nhìn thấy những cái được gọi là người già. Thế nào hiện tại? Trong lòng hơi động, mở ra pháp nhãn, theo Hồ Nhuận Nguyệt ánh mắt nhìn lại, phát hiện là trống rông xe lửa quỹ đạo, không thấy gì cả. Nghiêng đầu nhìn xung quanh, cũng không có phát hiện cái gì dị thường, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Mộng Nhất pháp sư. Trên thực tế, Mộng Nhất pháp sư cùng Hứa Phạn Âm đều biết Hồ Nhuận Nguyệt tình huống. Tại Trương Chính Dương mở ra pháp nhãn thời điểm, hai người đều mở ra pháp nhãn của mình. Nhìn thấy Trương Chính Dương mạng đến, khẽ lắc đầu. Nhìn thấy một màn như thế, Trương Chính Dương sắc mặt càng phát tâm trầm. Hồ Nhuận Nguyệt biểu hiện, cho hắn biết cũng không phải là thật không có cái gì. Nghĩ tới đây, đem Hồ Nhuận Nguyệt theo Hứa Phạn Âm trong ngực ôm trở về đến, nhỏ giọng hỏi, "Đừng sợ, có sư phụ ở đây." Nhỏ tháng nhuận nói cho sư phụ, ngươi nhìn thấy cái gì? Bị Trương Chính Dương ôm vào trong ngực, Hồ Nhuận Nguyệt lá gan lớn thêm không ít. Trong lòng nàng, chính mình sư phụ là lợi hại nhất, có thể nhất cho nàng cảm giác an toàn. Dưới mặt đất có thật nhiều hung thần ác sát người già. Không có chuyện, đừng sợ. Trương Chính Dương cười dụ dỗ nói, ngươi coi như không nhìn thấy nó liền thấy không ngươi, phải không? Hồ Nhuận Nguyệt nháy mắt, nhìn về phía nơi khác. Vậy ta không thấy bọn nó. Thật ngoan. Trương Chính Dương đổi một tư thế ôm, đùa vài câu, Hồ Nhuận Nguyệt rất nhanh ngủ thật say. Thấy thế, vẻ mặt trịnh trọng nhìn về phía Mộng Nhất pháp sư. Trời sinh âm dương nhãn còn có thể nhìn thấy liền chúng ta pháp nhãn đều không thấy được đồ vật. Khả năng a. Mộng Nhất pháp sư thần sắc cũng có chút nghiêm túc. Tỷ như có chút trận pháp, quỷ vực, phong ấn, hoặc là dưới mặt đất quá sâu chúng ta cũng không nhìn thấy. Đương nhiên cũng không loại trừ nhỏ tháng nhuận tình huống đặc thù. Cũng đúng. Trương Chính Dương gật gật đầu. Bất quá nơi này khẳng định có chỗ không đúng. Phản Âm ngươi quay đầu lại điều tra xuống xe lửa một cái đứng cụ thể kiến tạo cải tạo tình huống, cùng lịch sử. Phàm là dính đến âm hồn, mấy thứ bẩn thỉu loại hình, phần lớn cùng người chết có quan hệ. Hướng phương diện này điều tra khẳng định không có sai, chứ không cần phải gấp. Còn không đợi Hứa Phạn Âm trả lời, Mộng Nhất pháp sư nói rằng, một hồi không phải hai vị trưởng lão muốn tới a, chúng ta trực tiếp hỏi hỏi đi. Cũng được. Trương Chính Dương trầm tư một chút, liền đáp ứng xuống. Đây chính là kinh thành nhà ga, người đến người đi không nói, một vòng ở đều là người. Muốn thật có cái gì mấy thứ bẩn thỉu ngay cả mình cũng không phát hiện được, vạn nhất bộc phát, đây chính là nguy hiểm rất. Phát hiện nhà ga dị thường, ba người cũng mất chuyện phiếm tâm tư, lặng lặng chờ lấy xe lửa đến. Tầm 10 phút sau, một chiếc xe lửa chậm rãi lái vào nhà ga. Dừng xe sau, một đám người theo trong xe hưng phấn đi tới, rộn rộn ràng ràng vô cùng náo nhiệt. Kinh thành, ta rốt cục tới kinh thành. Đây chính là kinh thành nhà ga a, quá hùng vĩ. Lớn như thế nhà ga, nhiều người như vậy thật nhiều xe lửa a. Đám người vui đùa ầm ĩ bên trong, Trương Chính Dương mấy người rốt cục gặp được hai vị trưởng lão. Xa xa nhìn lại, trong đó một vị một thân trường bào màu xám, thân hình cao lớn gầy gò, mái đầu bạc trắng tùy ý bàn ở sau, râu ria trải dài, trên mặt nét mặt hường hảo, không thấy mảy may nếp nhăn, chính là Võ Đang Sơn Thanh Phong đạo trưởng. Tại phía sau hắn còn đi theo một vị hơn 20 tuổi nam tử trẻ tuổi, vẻ mặt hưng phấn lấy hành lý, lưng đeo cái bao trái cố phải nhìn. Hiển nhiên cũng là lần đầu tiên đến kinh thành. Một vị khác Phổ Diệu pháp sư hoàn toàn tới tương phản, có chút mập, mang theo đơn giản phần mũ, trên mặt nếp nhăn mọc lan tràn, phảng phất một cái sắp liền mục lão nhân. Tốt đang hành động mạnh mẽ, một bộ vẻ từ bi, một đôi mắt nhắn lửa, cùng tuổi già thân thể có chút không đáp phối, giống nhau. Tại bên cạnh hắn cũng có một cái 20 tuổi tùy hành người, Thanh Phong đạo trưởng, Phổ Diệu pháp sư. Nhìn thấy hai người, căn bản không dùng người giới thiệu, Trương Chính Dương liền cùng danh tự đối mặt hảo. Ta là Thất Tứ Cựu Cục cục trưởng Trương Chính Dương, đây là Phó cục trưởng Ngộng Nhất pháp sư. Ha ha, tiểu tử ta nghe nói một cái đồ tôn nhắc qua ngươi. Nhìn thấy Trương Chính Dương, Thanh Phong đạo trưởng quan sát toàn thể một chút, nhếch miệng cười một tiếng. Hắn nói đấu với ngươi một cái lực lượng ngang nhau. Bây giờ nhìn ngươi một thân lôi pháp đang đường nhập thất, lúc trước ngươi thật là dấu nghề a. Chương 502, Trung Tử Quốc mấy thứ bẩn thỉu, vang vọng kinh thành hổ khiếu. Chương 502, Trung Tử Quốc mấy thứ bẩn thỉu, vang vọng kinh thành hổ khiếu. Cảm thụ được Thanh Phong đạo trưởng phảng phất muốn đem chính mình nhìn tấu độc các ánh mắt, Trương Chính Dương trong lòng run lên, đội vàng khách khí nói: "Không có, không có. Ta lôi pháp cũng là vừa vặn có chỗ tinh tiến, lúc trước thật là dùng hết toàn lực nữa nha." Thanh Phong đạo trưởng cười nhạt một tiếng, từ chối cho ý kiến. Thân làm chính thống lao đạo sĩ, hắn cũng là tu luyện qua lôi pháp, sao có thể không biết rõ tu đạo chỉ có thể một bước một cái dấu chân đi lên phía trước, nào có cái gì đột nhiên tăng mạnh, trừ phi có cái gì cao nhân quán đỉnh hoặc là chỉ điểm, không phải cả một đời cũng đừng nghĩ. Cũng là Phổ Diệu pháp sư nhìn xem Mộng Nhất pháp sư, Hứa Phạn Âm hai mắt tỏa sáng, hai vị thí chủ chủ tu tinh thần, cùng ta Phật hữu duyên, không biết phải chăng là bằng lòng gia nhập Ngũ Đại Sơn. Tiền bối nói đùa. Mộng Nhất pháp sư liền đội vàng lắc đầu. Thầy cho chúng ta chủ tu tinh thần, nhưng đi là đạo gia chi đồ, mặt khác quen thuộc tự do tự tại, thường ngày lại tại Thất Tứ Cựu Cục bận rộn, liền không gia nhập Ngũ Đại Sơn. Kia thật đáng tiếc. Phổ Diệu pháp sư gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Hắn cũng là nhìn hai người tinh thần bừng bừng phân chấn thuần khiết, có lòng để các nàng gia nhập Ngũ Đại Sơn chuyển tu Phật pháp. Đến lúc đó Phật pháp tiến triển cực nhanh, tương lai một mảnh đường bằng phẳng, xa so với hiện tại đi càng xa. Có thể đã không nguyện ý, quên đi. Hai vị tiền bối. Trương Chính Dương cùng Mộng Nhất pháp sư nhìn lẫn nhau một cái, nhìn xem hai vị trưởng lão nhỏ giọng nói rằng: "Các ngươi vừa tới, lẽ ra hẳn là trước mang các ngươi đi bày tiệc mời khách. Chỉ có điều vừa mới ta một cái đồ đệ có trời sinh âm dương nhãn, lại tới đây về sau phát hiện nơi này có chút không sạch sẽ. Thật là thực lực chúng ta không đủ, không phát hiện được. Tình huống khẩn cấp, có thể hay không làm phiền tiền bối kiểm tra một chút, biết tình huống sau chúng ta cũng tốt kịp thời xử lý." Trời sinh âm dương nhãn. Bất luận Thanh Phong đạo trưởng vẫn là Phổ Diệu pháp sư, lông mày nhướng lên, nhao nhao nhìn về phía Trương Chính Dương. Xem như đạo Phật chính thống truyền nhân, hai người đều hiểu trời sinh âm dương nhãn đại biểu cho cái gì. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, chỉ cần làm từng bước tu luyện, tương lai đỉnh tiêm cao thủ đúng trọng tâm định có một chỗ của hắn. Tiểu tử ngươi thật sự là vận khí tốt, loại này trời sinh tu đạo kỳ tài đều có thể gặp phải, thật là khiến người đỏ mắt. Thanh Phong đạo trưởng coi là thật hâm mộ. Thân làm cao nhân lớn nhất tâm nguyện là cái gì? Đơn giản là có người kế tục. Thật là bất luận tu đạo vẫn là tu Phật, tư chất tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Vũ đương tại hắn về sau, đến nay còn không có đỉnh tiêm cao thủ, hắn sao có thể không hâm mộ? Ta đến nhìn một chút ta. Nói xong, không thấy có bất kỳ động tác gì, Thanh Phong đạo trưởng trong mắt tinh quang lóe lên. Sau một khắc, sắc mặt âm trầm xuống. Nơi này ban đầu là không phải bị Trùng Tử Quốc chiếm lĩnh qua. Đối. Trương Chính Dương đáp lại nói. Vậy thì không sai. Thanh Phong chân nhân tâm tình có chút không tốt lắm. Lúc trước hắn cùng Trùng Tử Quốc cao nhân đối chiến thời điểm, thật là bị Trùng Tử Quốc người dùng đạn pháo vênh thành trọng thương. Lúc này lần nữa nhìn thấy Trùng Tử Quốc bố trí, nơi nào sẽ có hảo tâm tình. Mấu chốt nhất là, Trùng Tử Quốc làm chuyện, xác thực làm hắn buồn nôn. Bọn hắn tại đường sắt phía dưới thiết trí vệ hồn trận, luẩn linh trận, bắt môn kim và trận. Mấy cái liên hợp trận pháp, phụ dưỡng ở cái địa phương này chiến tử Trùng Tử Quốc quân hồn. Không chỉ có như thế, phệ hồn trận còn có thể từ phía trên không ngo cụt qua lửa người trên xe trên thân thôn vệ tản mát linh hồn chi quang. Bây giờ xem ra đã có chút quy mô, không đủ trăm năm làm sẽ bộc phát. Cái gì? Trương Chính Dương giật nảy cả mình, lập tức sắc mặt tái xanh, vẻ mặt phẫn hận. Lê Tẩm Trùng Tử Quốc, bọn hắn cái này là cố ý lưu lại. Đối. Thanh Phong đạo trưởng nhẹ gật đầu, quay thân nhìn về phía trung quanh kinh thành. Bọn hắn mấy người này trận pháp dung hợp tương đối tốt, hiển nhiên trải qua nhiều lần rèn luyện, chuyên môn thiết trí. Cũng không biết toàn bộ kinh thành dưới mặt đất có bao nhiêu dạng này trận pháp, đã từng cái khác bị chiếm lĩnh địa phương đâu. T. Trương Chính Dương, Ngộng Nhất pháp sư, Hứa Phản Âm hít một hơi linh khí. Đúng nha, chuyên môn bố trí, vậy thì khẳng định không có khả năng chỉ có như thế một chỗ. Nghĩ đến đây, trong lòng ba người phát lạnh. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Tham dò cả nước, nhất định phải tham dò cả nước. Kịp phản ứng sau, Trương Chính Dương cắn răng nghiến lợi hô: "Chờ Thất Tứ Cựu Cục bố trí xong, nhất định phải tại cả nước các nơi thăm dò một lần. Tìm tới loại này bố trí, một tên cũng không để lại toàn bộ trừ bỏ rơi." Không tệ. Thanh Phong đạo trưởng tán thưởng nhìn Trương Chính Dương một cái. Mong muốn lợi dụng Thất Tứ Cựu Cục người tại cả nước thăm dò một lần, đó cũng không phải là 3 năm 5 năm liền có thể hoàn thành. Nói ít cần 1 2 chục năm công phu. Liền xong ngươi thái độ này, hôm nay địa điểm này nhi vấn đề ta giúp ngươi xử lý. Nói xong, trong lòng hơi động. Một đạo thường nhân không thể gặp linh hồn hư ảnh theo Thanh Phong đạo trưởng thân thể bay ra, hóa thành một đạo linh quang tiến vào đường sắt phía dưới. Thuận mặt đất tiềm nhập đi vào. ngắn ngủi mấy hơi thở, linh quang lần nữa trở về. Thanh Phong chân nhân mở mắt ra, hài lòng nổ một ngụm bất khí.
"Tốt, toàn bộ xử lý, chúng ta có thể đi về."
Vừa dứt lời, đám người liền cảm giác được một hồi lay động, sau một khắc, Hồ Nhuận Nguyệt vừa mới chỉ dưới đường dây mặt đất đổ sụp, lộ ra một cái phương viên 5-6 mét lô lớn. May mà đầu này trên đường dây cũng không dừng lại xe lửa, có thể ngay cả như vậy, cũng làm cho cả nhà ga nhân viên công tác hoảng loạn. A nhanh thông chi phòng điều hành, hai cái này đứng đài không thể vào đoàn tàu. Tranh thủ thời gian khơi thông hành khách, kiểm tra tới cùng xảy ra chuyện gì. Đám người trong lúc bối rối, Trương Chính Dương vẻ mặt cảm kích nhìn Thanh Phong chân nhân. "Tạ tạ tiền bối, mặc dù đứng đài đã xảy ra sụp đổ, nhưng là cùng tương lai khả năng phát sinh thảm kịch so sánh, đây không thể nghi ngờ là tổn thất nhỏ nhất một loại phương thức. Nhiều lắm là nhà ga nhân viên công tác kiểm tra một chút, sau đó lắp sụp đổ, lại đem xe lửa quỹ đạo chuẩn bị cho tốt, căn bản sẽ không có nhân viên thương vong. Quá cảm tạ ngươi."
"Không cần khách khí."
Diễn đi trùng tử quốc phụng dưỡng quân hồn, Thanh Phong chân nhân khôi phục ngay từ đầu cởi mở. Lần này tới chính là trên danh nghĩa thất tứ tiểu cục, cái này không phải liền là thuộc bổn phận sự tình đi. "Ta thật là cầm tiền lương, tiền bối lại nghĩa." Trương Chính Dương cảm tạ một phen, nhường mấy người lên xe dịp, một cước chân ga nhanh chóng cách rời nhà ga. Trương Chính Dương, Mộng Nhất pháp sư, Thanh Phong chân nhân, Phổ Diệu pháp sư ngồi trên một chiếc xe. Hứa Phạn Âm ôm Hồ Nhuận Nguyệt, cùng hai vị trưởng lão tùy hành nhân viên ngồi cùng một chỗ. Một trước một sau hướng thất tứ cựu cục lái đi. Đi tới nửa đường, Phổ Diệu pháp sư đột nhiên nhíu mày, quay cửa kính xe xuống ngưng lông mày hướng nơi xa nhìn lại. Mộng Nhất pháp sư dựa vào Phổ Diệu pháp sư, thấy thế nghi ngờ nói: "Tiền bối thế nào? Ta cảm giác được một cỗ lớn yêu khí tức, theo phía tây nhanh chóng hướng phía kinh thành mà đến." Phổ Diệu pháp sư một bên nói, một bên tay nắm phát ấn. "Thanh Phong đạo trưởng giúp các ngươi giải quyết trùng tử quốc lưu lại phiền toái. Cái này đại yêu liền giao cho ta a." Không đợi Trương Chính Dương, Mộng Nhất pháp sư phản ứng, một đạo thường nhân nhìn không thấy tinh thần pháp tướng hóa thành một đạo kim quang hướng về phương xa bay đi. Thấy thế, đang cùng Thanh Phong đạo trưởng nói chuyện phiếm Trương Chính Dương một cái giật mình, trong lòng đột nhiên nhớ tới nào đó loại khả năng, biến sắc, vội vàng bay thân hô: "Tiền bối không thể, đáng tiếc thì đã trễ." Trương Chính Dương vừa dứt lời, nơi xa liền truyền đến một thanh âm vang lên triệt toàn bộ kinh thành, rung động lòng người tiếng hồ gầm. Ngầm chương 503, Lôi lão hổ, thần linh, Phổ Diệu pháp sư chương 503, Lôi lão hổ, thần linh, Phổ Diệu pháp sư nghe được Lôi lão hổ kia đinh thai nhức góc tiếng hổ gầm, Trương Chính Dương chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Mãi mãi, lần trước một tiếng hổ khiếu vẫn chỉ là một cái trong phạm vi nhỏ, lần này vậy mà vang vọng kinh thành, chỉ có thể chứng minh một vấn đề, lần này Phổ Diệu pháp sư chọc giận, hoặc là đánh đau Lôi lão hổ. Theo bản năng, vội vàng mở ra pháp nhãn, hướng phía tây nhìn lại. Không chỉ có là hắn, ngay cả Thanh Phong đạo trưởng, Mộng Nhất pháp sư, Hứa Phạn Âm cũng đều mở ra pháp nhãn. Cái này xem xét, tất cả mọi người mắt trợn tròn. Chỉ thấy một cái vai cao 4-5 mét, thân dài mười mấy thước tuyệt thế đại yêu linh hồn hư ảnh ngay tại ngửa mặt lên trời gào thét. Theo tiếng hổ gầm, lại gặp được một đạo linh quang theo kinh thành bay lên, trong chớp mắt rơi vào mãnh hổ bên người, hóa thành một đạo cao 3 mét hình người hư ảnh, hư ảnh bên trong trăm ngàn cái đầu sọ hư ảnh, ba đầu sáu tay, huyết buồn đại khẩu tràn đầy răng nanh, hướng về phía đối diện chưa kịp phản ứng Phổ Diệu pháp sư gầm thét: "Ngươi là người phương nào? Tại sao phải công kích chủ nhân nhà ta? Nếu không phải lão gia nhà ta yêu cầu chúng ta không được tùy ý tổn thương hại nhân loại tính danh, hôm nay không phải giết người không thể." Từ ngực, ngoại trừ Thanh Phong đạo trưởng, Trương Chính Dương, Mộng Nhất pháp sư, Hứa Phạn Âm toàn cũng nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Đây chính là Lôi lão hổ, làm sao lại biến khổng lồ như thế? Mặc dù là linh hồn hư ảnh, thật là cùng chân thân là lẫn nhau liên quan. Linh hồn hư ảnh lớn như thế, giải thích do nó chân thân cũng có thể lớn như thế. Đặc biệt là Hứa Phạn Âm, trước mấy ngày tại cái kia bái Phật lĩnh vừa mới gặp qua Lôi lão hổ biến hóa hình thể cười to, bây giờ nhìn thấy khổng lồ như thế Lôi lão hổ, trong lòng quả nhiên là lật trời. Khó trách Lý trưởng lão nhường Lôi lão hổ cùng bọn hắn cùng đi. Gia hỏa này dù là không có bọn hắn, sợ là cái kia yêu tăng đều không đủ Lôi lão hổ một miếng ăn à. Làm gì Lý trưởng lão xuất mã? Nghĩ tới đây, trong lòng đối sư phụ Mộng Nhất pháp sư bàn giao, càng phát tâm động. Các ngươi nhận biết cái này là yêu? Thanh Phong chân nhân cũng không biết Lôi lão hổ. Nhìn thấy ba người sắc mặt khác nhau, lại có Trương Chính Dương vừa mới ngăn cản, tự nhiên đoán ra ba người đại khái là nhận biết Lôi lão hổ. Nhận biết? Trương Chính Dương vẻ mặt cười khổ. Bộ dáng như vậy Lôi lão hổ, sợ là hắn đối mặt lên cũng có chút lực có chưa đến á, có thể là như vậy lại yêu, lại là Lý Chấn Hoa sủng vật. Coi là thật không thể tưởng tượng nổi. Đây là thất tứ cựu cục một vị trưởng lao sủng vật. Bất quá nó bên cạnh cái kia, ngược là có chút không biết. Lợi hại. Thanh Phong đạo trưởng nghe vậy, từ đấy lòng tán thưởng. Nó bên người cái kia hẳn là nó khống chế ma quật bộ. Mà cái kia ma quật bộ thân phận chân thật hẳn là mọi người trải qua thời gian dài tế bái đi ra thần linh võ đang sơn bên trong liền có một cái. Không phải có truyền thừa đã lâu chi địa, căn bản cũng không biết. Ngươi không biết cũng rất bình thường. Thần linh. Trương Chính Dương cùng Mộng Nhất pháp sư nhìn lẫn nhau một cái, âm thầm tắt lưới. Thần linh hai chữ này, vẹn vẹn nghe danh tự liền để bọn hắn có một loại khó có thể tin cảm giác, cái này vẫn là bọn hắn nhận biết bên trong thế giới kia à. Sau khi hết khiếp sợ, nhìn thoáng qua bên người không có động tĩnh Phổ Diệu pháp sư, thận trọng hỏi: "Tiền bối, kia Phổ Diệu pháp sư không có việc gì?" Thanh Phong chân nhân cười lắc đầu. Chớ nhìn hắn tinh thần pháp tướng rời khỏi người, nhưng là nghe được chúng ta nói chuyện, lại nói một đầu dạng này thực lực đại yêu cộng thêm một tôn thần linh, tâm ý tương thông, phối hợp lẫn nhau lên cũng không phải một cộng một đơn giản như vậy.
Cho dù là chúng ta cũng muốn chú ý cẩn thận, nói không chừng còn sẽ lật thuyền trong mương đâu. Cho nên chúng ta xem náo nhiệt là được.
Dạng này à?
Trương Chính Dương suy nghĩ một chút, quay đầu nhìn về phía Mộng Nhất Pháp Sư.
Ngươi đi một cái đi, miễn cho hai phe đánh ra chân hỏa.
Ân. Mộng Nhất Pháp Sư vừa định rời đi, bên cạnh Hứa Phạn âm đội bằng nói:
Sư phụ, ta biết Lôi Lão Hổ, nhường để ta đi.
Trương Chính Dương cùng Mộng Nhất Pháp Sư nhìn lẫn nhau một cái, đồng ý Hứa Phạn âm đề nghị.
Thấy thế,
Hứa Phạn âm đội vàng vận chuyển Hồng Liên Kinh Tinh Thần Pháp Tướng bay ra, hướng phía Lôi Lão Hổ chỗ phương hướng bay đi.
Nhà ngươi lão gia,
nhìn xem Liêu gia tế bãi thần linh nhìn lại một chút mắt hổ trợn lên Lôi Lão Hổ. Phổ Diệu Pháp Sư chỗ nào không biết rõ, đại yêu là bị người thu phục, chỉ là không biết là nhà ai cao nhân. Vậy mà bỏ được nhường thần linh làm ma của bộ, quả nhiên là xa xỉ đến cực điểm. Liên hắn chỗ Ngũ Đại Sơn, Thanh Phong đạo trưởng chỗ Võ Đăng Sơn, truyền thừa xa xưa, đều không có thủ bút lớn như vậy. Trước tiên ta hỏi ngươi,
Tiểu Linh hung thần ác sát, sắc mặt khó coi.
Trước nói ngươi là ai, tại sao phải công kích chúng ta?
A Di Đà Phật.
Phổ Diệu Pháp Sư chân nhân vẻ mặt vẻ giàn mua, thật là tinh thần pháp tướng lại là tuổi trẻ uy vũ bộ dáng. Chắp tay trước ngực, niệm một tiếng niệm Phật.
Trong lòng thầm mắng một tiếng.
Mãi mãi, chính mình cùng Thanh Phong đạo trưởng cùng một chỗ đến đây thất tứ cửu cục, trong lòng thật là đều có thắng bại chi tâm. Gặp hắn tại nhà ga lộ một tay, hắn cũng lên tâm tư. Tại phát hiện có đại yêu khí tức hậu chủ động ra tay, vốn nghĩ phơi bày một ít thực lực, kết quả vậy mà đụng phải quặng dâm cứng. Đầu này Sơn Quân đại yêu vừa nhìn liền biết, không phải bình thường đại yêu. Theo nho nhỏ hình thể, tại bị công kích mình sau lắc mình biến hóa trở thành trước mắt quái vật khổng lồ. Người khác có lẽ không biết, hắn lại là biết. Đây là trong truyền thuyết thần thông chi thuật, còn có dạ xoa bộ dáng ma của bộ, càng là thần linh chi thân. Dạng này tổ hợp, tại không biết rõ tình hình dưới tình huống, tại động thủ không cẩn thận khả năng liền sẽ lật thuyền. Như tại chỉ có chính mình một người thì cũng thôi đi, tất nhiên sẽ không dừng lại, đã ra tay tốt xấu cũng muốn hàng đầu này Sơn Quân lại nói.
Hiện tại đi,
tính toán, ta còn tưởng rằng là chưa bị người hàng phục đại yêu phải bảo thành, nhất thời nóng nổi, ngược là có chút lỗ mãng.
Ngươi mẹ nó kia là lỗ mãng a.
Lôi Lão Hổ mắt hổ bên trong bay ra một cái hình người ma quỷ bộ, há miệng mắng.
Nếu không phải lão tử ta có chút nhi thực lực, ngươi kia một chút tập kích bất ngờ không chết cũng phải tàn phế. Từ lần trước đi bái Phật lĩnh trở về, chủ nhân Lý Chấn Hoa cũng không tiếp tục để nó hàng ngày chờ trong phòng trong nhà hộ viện, có thể tự do ra ngoài, đi kinh thành xung quanh trên núi đi dạo. Một đến tìm kiếm thạch hổ truyền thừa trong trí nhớ địa điểm kia nhi, thứ hai chính là vì chủ nhân tìm kiếm cùng loại thạch hổ loại kia thiên địa linh vật. Hai ngày này, nó tại phụ cận trong núi khắp nơi tán loạn, trong trí nhớ địa điểm kia nhi không có tìm được. Nhưng là hôm nay vậy mà ngoại ý muốn phát hiện một cái thiên địa linh vật. Nhất thời hưng phấn đến đây tìm chủ nhân báo tin vui, kết quả cái nào muốn đến quá nửa đêm, lại có người đánh lén mình. Thực lực không hề tầm thường, chỉ là lập tức liền bức ra nó nguyên hình. Một phút này nó cảm nhận được tử vong nguy hiểm, theo bản năng liền thi triển thần thông, triệu hoán mới ma cọp vô tiểu linh tốt cùng một chỗ đối địch. Kết quả ngươi nói cho ta, ngươi nhất thời lỗ mãng.
Ta mặc kệ, ngươi hôm nay nhất định phải cho ta lời giải thích, không phải mơ tưởng từ bỏ ý đồ.
A Di Đà Phật.
Nghe xong Lôi Lão Hổ chửi mắng, Phổ Diệu Pháp Sư sắc mặt có chút khó coi. Đang làm khó thời điểm, nghe được trong xe Trương Chính Dương mấy người ngôn ngữ, lập tức trong lòng minh bạch. Nhà ngươi lão gia là thất tứ cựu cục trưởng lão,
ta là thất tứ cựu cục trưởng lão, hôm nay mới từ nơi khác tới.
Nếu không để ngươi lão gia tới.
Ân.
Lôi Lão Hổ đương nhiên biết Lý Chấn Hoa trên danh nghĩa thất tứ cựu cục, vẻ mặt ngoài ý muốn nhìn về phía Phổ Diệu Pháp Sư.
Ngươi cũng là thất tứ cựu cục trưởng lão,
không thể giả được.
Nghe vậy, Lôi Lão Hổ trầm mặc một chút.
Đúng lúc này, Hứa Phạn Âm pháp tướng nhanh chóng bay tới, rơi vào Lôi Lão Hổ cùng Phổ Diệu Pháp Sư ở giữa.
Vội vàng giải thích nói:
"Hiểu lầm, đều là hiểu lầm.
Phổ Diệu Pháp Sư, cái này Sơn Quân gọi Lôi Lão Hổ.
Lôi Lão Hổ, đây là Phổ Diệu Pháp Sư, là thất tứ cựu cục một tên trưởng lão.
Vừa mới đều là hiểu lầm, ngươi không cần để vào trong lòng.
Nhân xấu xí."
Lôi Lão Hổ tâm trí thành thục, dù là không có Hứa Phạn Âm trước để giải thích, nó cũng biết không đánh được.
Lại nói người trước mắt thực lực mạnh mẽ, nó cùng Tiểu Linh không nhất định có thể cầm xuống.
Vạn nhất hơn nửa đêm nhau nhau tới chủ nhân, vậy coi như không đẹp.
Tập kích bất ngờ ra tay, suýt chút nữa thì mệnh của ta.
Ngươi để cho ta không để vào trong lòng.
Chương 504, không cẩn thận thua thiệt Phổ Diệu Pháp Sư. Chương 504, không cẩn thận thua thiệt Phổ Diệu Pháp Sư nói xong không còn phản ứng Hứa Phạn Âm, quay đầu nhìn về phía Phổ Diệu Pháp Sư.
Mắt hổ chằm chằm, mở ra hổ khẩu nói rằng:
"Lão hòa thượng, ngươi ý tứ đâu?"
"A Di Đà Phật."
Phổ Diệu Pháp Sư pháp tướng chắp tay trước ngực, bộ dạng phục tùng mắt tối xuống.
"Ngươi vẫn là đem ngươi chủ nhân gọi qua a.
Chờ ngươi chủ người tới, ta tự sẽ cho ngươi một cái công đạo."
Hắn khoác lát thân phận,
nhường hắn cùng một cái xuất sinh, yêu vật xin lỗi, dù là hắn đã làm sai trước, cũng làm theo có chút khó khăn.
"Lão hòa thượng ngươi thế này không lưu loát."
Lôi Lão Hổ nghe vậy, mắt hổ bên trong đều là mệt thị.
"Ngươi đánh là ta, cũng là cho ta bàn giao, gọi ta là chủ nhân làm gì?
Ngươi nếu không muốn cho ta bàn giao, làm qua một trận chính là."
"Làm gì nói nhảm nhiều như vậy?"
"A Di Đà Phật."
Phổ Diệu Pháp Sư hô một tiếng niệm Phật, sắc mặt bình tĩnh.
"Nếu ngươi không gọi ngươi chủ nhân đi ra, lão tăng ta có thể liền đi."
Hắn thực lực cao thâm, tự tin Lôi Lão Hổ không thể đem hắn thế nào.
Cũng chính là chủ nhân của nó cùng chính mình cùng ở tại thất tứ cựu cục nhậm chức, trên mặt mũi không qua được, lúc này mới ôn tồn tế khí để nó đem chủ nhân gọi qua.
"Không phải,
sớm tại biết Lôi Lão Hổ thân phận thời điểm trực tiếp rời đi, mới sẽ không nói nhiều như vậy."
"Đi."
Lôi Lão Hổ trêu tức nhìn chằm chằm Phổ Diệu Pháp Sư.
ngươi có thể thử một chút. Nếu là đi được, ta khẳng định không tìm ngươi muốn bàn giao.
Nói đùa cái gì? Trước mắt lão hòa thượng là rất mạnh, nhưng là khẳng định làm không được giống chủ nhân như thế sần đối thức mạnh hơn chính mình. Hơn nữa nó tốt xấu là có bản mệnh thần thông phệ hồn, thiên phú thần thông lớn nhỏ như ý sơn quân đại yêu, còn có thạch hồ nơi đó truyền thừa tới đồ vật. Ngay cả thủ đoạn nhỏ cũng thông qua phệ hồn học không ít.
Đúng, còn có cường đại ma quật bộ thần linh. Thật nếu để cho lão hòa thượng theo trước mắt mình trực tiếp bỏ chạy, vậy nó thật nhận thua, tuyệt đối không cùng chủ nhân Lý Chấn Hoa cáo trạng. Này một ít khí lượng nó vẫn phải có.
Lôi lão hổ. Hai người trước mắt lần nữa đàm phán không thành, bầu không khí khẩn trương, Hứa Phạn Âm đứng tại Hồng Liên phía trên vội vàng xen vào nói:
"Nếu không ngươi vẫn là hô một chút Lý trưởng lão a."
Đối nàng tới nói,
Lôi lão hổ không có có thụ thường, không có cái gì tổn thất. Chỉ cần Lý Chấn Hoa đi ra cùng Phổ Diệu pháp sư nói lên hai câu, khẳng định là ngươi tốt, ta tốt, mọi người khỏe. Hơn nữa còn có thể giới thiệu bọn hắn trưởng lão biết nhau.
Một công nhiều việc.
Thật tình không biết. Lôi lão hổ nghe xong nàng về sau, thao túng ma quật bổ đối Hứa Phạn Âm lạnh lùng nói ra:
"Nữ nhân, ngươi cái mông ngồi sai lệch."
Nói xong, ngửa đầu một tiếng hổ khiếu, long trời lở đất, giống như kinh lôi. Bên cạnh Tiểu Linh ba đầu sáu tay, cùng Lôi lão hổ tâm tư tương thông, vẻ mặt hung tướng hô lớn:
"Lão hòa thượng, lời hữu ích dạng không thông vậy thì làm qua một trận a."
Tiểu Linh lách mình đứng tại Lôi lão hổ đỉnh đầu, vươn tay hóa thành phương viên 10 mét đại thủ, hướng phía Phổ Diệu pháp sư không lưu tình chút nào mạnh mẽ vút tới.
"A Di Đà Phật."
Nhìn thấy Tiểu Linh bắt đầu công kích, Phổ Diệu pháp sư niệm một tiếng niệm Phật:
"Đã minh ngoan bất linh vậy cũng đừng trách lão nạp không khách khí, hàng phục các ngươi sau lại đi tìm người chủ nhân a."
Phổ Diệu pháp sư một tay nâng bầu trời, pháp tướng bắt đầu biến lớn.
Thần linh chi lực toàn là linh hồn cô đọng, ngoại trừ tránh né cũng chỉ có thể cứng rắn.
Đồng thời một đạo phất trần hư ảnh hóa thành một đạo lưu quang hướng phía Lôi lão hổ khổng lồ hổ khu cuốn đi.
Ngừng.
Nhìn thấy Phổ Diệu pháp sư phân tâm nhị dụng, Lôi lão hổ trong lòng kinh bị.
Thật sự cho rằng ta cái này cái linh hồn chi thể cùng ngươi pháp tướng giống nhau là tinh thần ngưng tụ mà thành.
Đây là thiên phú thần thông lớn nhỏ như ý kết quả.
Cái gì là thần thông?
Không thể tưởng tượng nổi, không thể suy nghĩ, trái ngược lẽ thường lực lượng mới được xưng tụng thần thông.
Biến lớn về sau thực lực bao nhiêu cấp lên cao?
Không cần toàn lực vừa muốn đem ta cầm xuống, thật sự cho rằng ngươi là ta chủ nhân.
Đã như vậy, đừng trách bản hổ để ngươi kinh ngạc.
Lập tức một tiếng hổ khiếu, bản mệnh thần thông phệ hồn phát động.
Đây là nó lần thứ nhất đang thi triển thần thông lớn nhỏ như ý dưới tình huống, phát động bản mệnh thần thông thần hồn.
Một máy mắt, một cỗ lấy Lôi lão hổ hổ khẩu làm trung tâm cường đại hấp lực, dường như một cái loại cực lớn máy hút bụi đồng dạng, nhường cách đó không xa Phổ Diệu pháp sư pháp tướng một cái lảo đảo.
Mở đất thiên chi tay chân tay máy, bị Tiểu Linh đại thủ mạnh mẽ đập tới pháp tướng bên trên.
Phổ Diệu pháp sư kim quang chói mắt pháp tướng từ không trung hạ lạc,
bị đập địa phương kim quang văng khắp nơi, hóa thành vô số điểm sáng, bị Lôi lão hổ hút tới hổ trong miệng.
Phổ Diệu pháp sư đầu góc cứng đờ, toàn bộ pháp tướng không bị khống chế bay về phía Lôi lão hổ.
A,
bên cạnh Hứa Phạn Âm tại Lôi lão hổ thi triển vệ hồn trong nháy mắt, cũng cảm giác được một cỗ uy hiếp chí mạng, đội vàng chạy tới một bên.
Vừa mới đứng vững, liền thấy Phổ Diệu pháp sư đã mất đi tiên cơ,
lập tức mở to hai mắt, môi đỏ khẽ nhếch.
Cái này
thật bất khả tư nghị a.
Phổ Diệu pháp sư thật là bọn hắn thất tứ cựu cục mời tới tọa trấn một phương bảy đại trưởng lão một trong. Thế nào liền Lôi lão hổ đều đánh không lại.
Xa xa Trương Chính Dương, Mộng Nhất pháp sư, Thanh Phong đạo trưởng mấy người cũng theo xe bên trong đi ra, trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn trước mắt.
Mộng Nhất pháp sư cảm thấy có chút khó có thể tin, nhịn không được hỏi:
"Thanh Phong đạo trưởng, hắn thật sự là Phổ Diệu pháp sư?"
"Ha ha, không thể giả được."
Thanh Phong đạo trưởng sững sốt một chút sau, cười ha ha:
"Vậy làm sao?" Mộng Nhất pháp sư vẻ mặt vô cùng nghi hoặc.
Lão hòa thượng kia yêu nhất giả vờ đứng đắn, tự nhận cao cao tại thượng.
Thanh Phong đạo trưởng luốt luốt cái cằm trô râu dài, nhìn xem Lôi lão hổ ánh mắt tỏa sáng.
Đối với cái kia Sơn Quân đại yêu, trong lòng của hắn là không để vào mắt, ra tay cũng không có đem hết toàn lực.
Thật là đầu kia Sơn Quân cùng thần linh khác biệt.
Bọn hắn trên bản chất có thể đều không phải là người, giống như dã thu săn mồi, ra tay liền đem hết toàn lực.
So sánh hai bên, lão hòa thượng kinh ngạc cũng không ngoài ý muốn.
Hóa ra là dạng này a.
Ngộp Nhất pháp sư, Trương Chính Dương nghe vậy, trong lòng bình tĩnh.
Cũng không hết như thế.
Thanh Phong đạo trưởng ánh mắt nhấp nháy.
Đầu kia Sơn Quân đại yêu thực lực tương đương không tệ, lại có hai đạo thần thông. Quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi.
Quay đầu các ngươi có thể nhất định đem nó chủ nhân giới thiệu cho ta nhận thức một chút.
Không có vấn đề, không có vấn đề.
Thân giữa không trung Phổ Diệu pháp sư cũng không biết Thanh Phong đạo trưởng đang nhìn chính mình trò cười.
Cơ hồ trong nháy mắt liền phản ứng lại.
Nhìn xem chính mình pháp tướng không bị khống chế trôi hướng Lôi lão hổ, trong lòng giật nảy cả mình.
Mãi mãi,
hắn phân rõ, cái này là linh hồn thôn vệ chi thuật.
Đừng nói bị làm ăn rồi, dù là cắn một cái chính mình cũng thua thiệt lớn.
Không,
đã thua thiệt lớn.
Những cái kia bị Lôi lão hổ thôn vệ điểm sáng đều là hắn bộ phận linh hồn chi quang.
Vừa mới sở dĩ đầu óc cứng đờ, chính là đã từng mượn mà không tì vết linh hồn bỗng nhiên có thiếu tạo thành.
Nghĩ đến đây, trong lòng một cỗ lửa giận vô hình dâng lên.
Pháp tướng một mực bình thản tướng mạo sâu trong nháy mắt biến thành Phật gia kim cương đồng dạng, kim quang chói mắt pháp tướng quanh thân cũng bắt đầu giấy lên lửa lớn rừng rực.
Súc sinh, muốn chết.
Cung tiểu linh vừa mới thủ đoạn cùng loại,
lớn hơn một vòng bàn tay lớn màu vàng nóng bốc lên ngọn lửa màu đỏ, theo Lôi lão hổ hấp lực, mạnh mẽ chụp về phía Lôi lão hổ.
Chương 505, Lôi lão hổ tương lai chương 505. Lôi lão hổ tương lai Phổ Diệu pháp sư nén giận công kích còn chưa tới đến, Lôi lão hổ cũng cảm giác được một cỗ cường đại áp lực.
Ngẩng Lôi lão hổ mắt như trung đồng, trong lòng không có bất kỳ cái gì khiếp đảm.
nó vốn là thú, trời sinh đỉnh cấp kẻ săn mồi, tính tình hung mãnh, dũng cảm, trong lòng không sợ, cũng chính là hấp thu Thiệu Thiên Thành linh hồn mới có suy tư của người. Bây giờ đối mặt cường đại đối thủ, bản năng thức tỉnh, một tiếng hổ khiếu, ngừng phệ hồn thần thông, trong lòng hơi động, vận chuyển tu luyện yêu lực, trên thân hiện ra một tầng vàng đất sắc tia sáng màu vàng, điều động lực khí toàn thân, lấy thạch hổ trong truyền thừa sát phạt chi thuật hướng phía Phổ Diệu pháp sư đối công mà đi. Đồng thời, đỉnh đầu tiểu linh hóa thành một đạo linh quang, vòng qua hai người công kích, trong chớp mắt chui vào Phổ Diệu pháp sư pháp tướng bên trong công kích linh hồn mới là nó sân nhà. Lan, Phổ Diệu pháp sư muốn lấy tinh thần lực lượng ngăn cản tiểu linh, có thể là căn bản vô dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó tiến vào chính mình pháp tướng. Linh hồn cùng tinh thần, trên bản chất không phải cùng một cái lực lượng. Ầm ầm, tiểu linh vừa mới tiến vào Phổ Diệu pháp sư pháp tướng, hai người công kích liền đụng vào nhau. Một tiếng vang thật lớn, bình mà sấm sét. Một cỗ vô hình chấn động tứ tán ra, cách đó không xa Hứa Phạn Âm như bị sét đánh. Hồng Liên pháp tướng lão đảo muốn ngã. Lập tức cô không phải nói, liền vội vàng xoay người bay về thân thể. Phúc. Vừa trở lại thân thể, liền không nhịn được phun một ngụm máu tươi. Hứa Phạn Âm trong lòng hãi nhiên. Đây chính là bình thường đi theo Lý Chấn Hoa, phủ lấy chó dây thừng, sủng vật như thế lôi lá hổ. Chính mình cùng nó hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Không. Dù là sư phụ nàng như thế không phải lôi lá hổ đối thủ, Trương cục trưởng đều có chút nguy hiểm. Kinh hãi qua đi, không lo được thổ huyết. Trực tiếp dùng ống tay áo xoa xoa khỏe miệng máu tươi, vội vàng xuống xe đi ra bên ngoài, đi tới Mộng Nhất pháp sư bên người. Phạn Âm ngươi không sao chứ? Nhìn xem Hứa Phạn Âm khỏe miệng chưa lau sạch máu tươi, Mộng Nhất pháp sư tâm tình có chút nặng nề. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo đệ tử, thậm chí ngay cả Lý Chấn Hoa sủng vật chiến đấu dư ba đều chịu không được. Nhưng nàng làm sao chịu nổi? Không có việc gì. Hứa Phạn Âm cười khổ lắc đầu. Nghỉ ngơi hai ngày liền tốt. Nói xong, mở ra pháp nhãn nhìn về phía nơi xa lôi lão hổ chiến đấu. Cái này xem xét, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Chỉ thấy lôi lão hổ toàn thân bốc lên hoàng quang, cùng toàn thân bốc lên ngọn lửa màu đỏ Phổ Diệu pháp sư vậy mà đánh sinh động, một chút không rơi vào thế hạ phong. Lôi lão hổ lợi hại như vậy, nào chỉ là lợi hại. Một bên quan sát Thanh Phong chân nhân không có vừa mới hi hi ha ha, một bên chăm chú quan sát chiến đấu, một bên tán thán nói, nó đã đạt đến cùng chúng ta giống nhau cấp độ cảnh giới, cũng chính là nó tu hành thực tế quá ngắn, yêu lực không đủ, không duy trì nổi thời gian dài chiến đấu. Không phải Phổ Diệu pháp sư thật đúng là không phải là đối thủ của nó, cùng các ngươi giống nhau cấp độ. Bên cạnh quan chiến Trương Chính Dương như có điều suy nghĩ. Đối. Thanh Phong chân nhân khẽ gật đầu. Tu vi của ngươi như muốn tiến thêm một bước, liền phải lĩnh hội ngũ hành chi lực. Nhìn thấy trên người nó tầng kia hào quang màu vàng đất không có, kia là nó lĩnh hội ngũ hành bên trong thổ hành chi lực kết quả. Ngũ hành. Nhìn xem lôi lão hổ trên thân bao trùm hào quang màu vàng đất, Trương Chính Dương trong mắt lóe lên một tia hâm mộ. Mẹ nó, lão tử tu luyện mấy chục năm, hợp lấy còn không bằng một đầu lão hổ thôi. Nó như vậy Phổ Diệu pháp sư lĩnh hội chính là ngũ hành bên trong lửa. Đối. Thanh Phong chân nhân gật gật đầu. Ngươi lại nhìn thấy nó cùng Phổ Diệu pháp sư chiến đấu bên trong sử dụng thủ đoạn, hoàn toàn không phải cái khác đại yêu loại kia mạnh mẽ đâm tới, cũng không phải dựa vào bản năng chiến đấu. Biết điều này đại biểu lấy cái gì a? Đại biểu cho cái gì? Trương Chính Dương còn thật không biết. Đại biểu cho nó là có truyền thừa. Thanh Phong chân nhân trầm giọng nói rằng, tại chúng ta Võ Đang Sơn ghi chép bên trong, có dạng này truyền thừa, không có chỗ nào mà không phải là yêu tộc đứng đầu nhất truyền thừa. Loại này truyền thừa khả năng so chúng ta nhân loại đi càng xa. Hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra, không cần mấy năm, khả năng ngay cả ta đều không phải là đối thủ của nó. Không, không thể nào. Bất luận là Trương Chính Dương vẫn là Mộng Nhất pháp sư, tất cả đều hít một hơi linh khí. Người khác có lẽ không biết rõ, bọn hắn thật là biết Thanh Phong chân nhân một bộ phận thực lực. Một tay phi kiếm chi thuật có thể tại 10 cây số bên ngoài muốn mạng người, đạn pháo oanh giết không chết, tu đạo trên trăm năm, phù lục, trận pháp, luyện đan, luyện khí, các loại tiểu đạo toàn phương diện tinh thông. Ngươi muốn nói Lý Chấn Hoa lợi hại, bọn hắn ngược lại là không có suy nghĩ nhiều. Thật là ngươi nói lôi lá hổ, không phải nói yêu tu luyện tương đối chậm a. Bình thường tới nói là như vậy. Thanh Phong chân nhân khó được quay đầu nhìn hai người một cái. Thật là các ngươi cảm thấy, cái này gọi lôi lão hổ đại yêu hổ linh bao nhiêu? Ân. Trương Chính Dương một ngây mẩn cả người. Hắn vẫn luôn biết lôi lão hổ là Lý Chấn Hoa sủng vật, cũng biết nó là tại Lý Chấn Hoa Bắc Cương lao động cải tạo trong lúc đó cùng ở bên cạnh hắn. Thật là cái này lôi lão hổ đến cùng bao lớn, hắn thật đúng là không có suy nghĩ qua vấn đề này. Cái này còn thật không biết. Ta có quan thọ chi pháp, có thể nhìn thấy nó không đủ 5 tuổi. Nói cách khác dù là nó theo xuất sinh liền bắt đầu tu luyện, đến bây giờ cũng nhiều lắm là 5 năm. 5 năm tu luyện tới thực lực này, như lại tu luyện mấy năm, ta làm sao có thể là đối thủ của nó? Cái gì? Vẫn chưa tới 5 tuổi. Nhìn xem lại cùng Phổ Diệu pháp sư chiến đấu lôi lão hổ, Trương Chính Dương có chút nghẹn ngào. Làm sao lại dạng này? Nếu là yêu tu luyện đều nhanh như vậy, trên đời này nơi nào còn có người sinh tồn chi địa? Nếu là vụng trộm giấu đi tu luyện mấy chục năm, tránh không được thiên hạ đệ nhất. Không biết rõ. Thanh Phong chân nhân lắc đầu. Bình thường tới nói xác thực không nên có loại tồn tại này, tỷ lệ lớn phải cùng chủ nhân của nó có quan hệ. Ta đối với ngươi trong miệng Lý trưởng lão thật sự là càng ngày càng hiếu kỳ a. Lý trưởng lão a. Nhớ tới trong ấn tượng cái kia Vân Đạm Phong khinh Lý Chấn Hoa, Trương Chính Dương trong lòng có một loại thiên đại suy đoán. Căn cứ hắn điều tra, Lý Chấn Hoa tại theo Bắc Cương đi vào kinh thành về sau, bên người mới đi theo lôi lão hổ. Tỷ lệ lớn hắn là tại Bắc Cương lao động cải tạo trong lúc đó gặp phải nó. Như vậy có hay không một loại khả năng,
Lôi lão hổ tại gặp phải Lý Chấn Hoa trước đó vẹn vẹn một cái bình thường lão hổ, đúng là có Lý Chấn Hoa mới có bây giờ Lôi lão hổ. Ý nghĩ như vậy nhất niệm dâng lên, liền rốt cuộc ép không được. Thậm chí trong lòng có loại không hiểu cảm giác, đây mới là câu trả lời chính xác. Vậy thật là khả năng. Đồng ý Thanh Phong chân nhân lời nói, nhưng là Trương Chính Dương cũng không có đem trong lòng mình suy đoán nói ra. Thật bất khả tư nghị. Hơn nữa cũng lo lắng đả kích đến Thanh Phong chân nhân. Phải biết Lý Chấn Hoa đi Bắc Cương, trước sau bất quá là mấy tháng chuyện. Tiền bối. Đúng lúc này, Quan Chiến Mộng Nhất pháp sư nghi ngờ hỏi: "Ta cùng Phổ Diệu pháp sư công pháp có chút cùng loại, thế nào cảm giác Phổ Diệu pháp sư công kích có chút không đủ ăn cướp?" Hắn cũng là muốn ăn cướp. Thanh Phong chân nhân cười ha ha một tiếng. Vừa mới cái kia thần linh chui vào hắn pháp tướng bên trong, tại cùng linh hồn của hắn chiến đấu đâu. Hắn phân tâm nhị dụng, tự nhiên ăn cướp không nổi. Hóa ra là dạng này. Mộng Nhất pháp sư chỉ cảm thấy phía sau mát lạnh. Có thể có biện pháp nào ngăn cản cái kia thần linh tiến đến a? Thanh Phong chân nhân nghe vậy, quay đầu nhìn Mộng Nhất pháp sư một cái. Đồ chơi kia giỏi về linh hồn chi đạo, không có linh hồn phương diện thủ đoạn là ngăn cản không được. Bất quá loại vật này không nhiều, mà là phần lớn bị người chuyên môn bảo hộ tế bài lấy, dưới tình huống bình thường ngươi là không gặp được. Ngươi cũng là không cần lo lắng. A Mộng Nhất pháp sư thở dài một hơi, lần nữa nhìn về phía chiến trường. Chỉ thấy trên chiến trường, song phương tật như thiểm điện, một đạo hoàng quang, một đạo hồng mang. Ngươi tới ta đi, thủ đoạn nhiều lần ra. Mỗi một kích đều kỳ diệu tới đỉnh cao, làm cho người nhìn tâm thần đều say. Mỗi một lần đối oanh đều có thể gây nên một hồi oanh minh, chấn động tứ tán, trung quanh thiên tượng dần dần đã xảy ra cải biến. Đương nhiên, đang cùng Phổ Diệu pháp sư đấu pháp Lôi lão hổ trên người tia sáng màu vàng lóe lên, hộ thể hoàng quang biến mất. Sau một khắc, khổng lồ linh hồn hư ảnh bị Phổ Diệu pháp sư một trường đánh bay. Mắt thấy Phổ Diệu pháp sư lần nữa công tới, Lôi lão hổ hình thể khổng lồ khoan thai thu nhỏ, hóa thành một đạo linh quang chui vào nhục thân ở trong. Cùng lúc đó, tại Phổ Diệu pháp sư pháp tướng bên trong tiểu linh cũng chạy ra, lách mình đi tới Lôi lão hổ bên người, quay người đối với Phổ Diệu pháp sư cười ha ha một tiếng. Ha ha, lão hòa thượng, ngươi giao cho ta nhận được. Hôm nay đến đây là kết thúc, ai về nhà nấy. Cách Lôi lão hổ liếm lấy một chút đầu lưỡi, hổ trong mắt hài lòng đến cực điểm. Tại vừa mới đấu pháp bên trong, Phổ Diệu pháp sư trên thân rơi xuống không ít linh hồn chi quang, tất cả đều bị nó lợi dụng thần thông vệ hồn ăn vào miệng bên trong. Ân, rất không tệ. Lần trước tại bái Phật lĩnh ăn rất no, hôm nay ăn rất mỹ vị. Nói một tiếng, xoay người chạy. Kết thúc. Cùng Lôi lão hổ tương phản, Phổ Diệu pháp sư kia là đánh nhau thật tình. Nhìn thấy Lôi lão hổ quay người rời đi, kim quang pháp tướng biến thân cao 10 mét, lộ ra kim cương chi tướng, toàn thân bọc lấy ánh sáng màu đỏ. Thôn vệ ta nhiều như vậy linh hồn chi quang, hiện tại đến phiên ngươi cho ta bàn giao. Nói, một cái đốt hỏa diễm thiêu đốt che trời đại thủ mạnh mẽ chụp về phía Lôi lão hổ. Chỉ cần đập tới, không chết cũng nửa tàn. Thật là ngay tại che trời đại thủ sắp đập tới Lôi lão hổ trên người thời điểm, Phổ Diệu pháp sư đột nhiên nghe được một thanh âm. Đây là cần gì chứ? Định thân thuật. Chương 506, trong truyền thuyết thần thoại định thân thuật. Chương 506, trong truyền thuyết thần thoại định thân thuật. Cơ hồ một cái mắt, Phổ Diệu pháp sư cũng cảm giác pháp thân cứng ngắc, hơn 10 mét cao kim cương chi tướng biến như cái không có sinh mệnh điêu như bình thường. Chờ tại nguyên chỗ không thể động đậy chút nào. Ngay cả đánh đi ra che trời đại thủ, đều dường như thời gian đình chỉ đồng dạng đình chỉ giữa không trung. Có lòng muốn phản kháng, điên cuồng ngưng thần tụ khí, mong muốn lấy chính mình cường đại tinh thần lực lượng xông phá gông xiềng. Bình thường nhất niệm lên, lực lượng tùy tâm đến. Thật là lần này mà hắn ý niệm trong lòng lại nhiều, pháp thân liền phản phất không phải mình tinh thần ngưng dường như. Căn bản không có tí xíu phản ứng. Thậm chí liền chớp mắt, động thủ chỉ, há mồm, động đầu lưỡi, một chút tiểu động tác đều không được. Toàn thân cao thấp ngoại trừ có thể suy nghĩ, hắn cái gì đều không làm được. Làm sao có thể? Từ khi Phật pháp đại thành về sau, Phổ Diệu pháp sư trong lòng lần thứ nhất sinh ra nguy cơ, hoảng sợ tâm tư. Thế gian tại sao có thể có người tu luyện ra loại này thần bí khó lường, thủ đoạn nghịch thiên? Chỉ là một câu liền để cho mình không thể động đậy. Nằm trong loại trạng thái này, hắn chính là người ta giao thất bên trên thì cá. Ngoại trừ mặc cho người ta thu hoạch, đánh giết bên ngoài, còn có thể có biện pháp nào? Quá không giảng đạo lý, ngu xuẩn. Lôi lão hổ có ma quật bổ tiểu linh tại bên người. Tiểu linh ba đầu sáu tay, thời điểm chú ý đến sau lưng. Bọn chúng tâm tư tương thông, tự nhiên thấy được Phổ Diệu pháp sư căn pho tượng như thế bị địch trụ. Nhìn đến đây chỗ nào không biết rõ đây là chính mình chủ nhân xuất hiện. Thật là nghiêng đầu nhìn xung quanh, bốn phía căn bản không có Lý Chấn Hoa thân ảnh. Hổ hé miệng, vừa mắng một lần cười nhạo nói: "Chờ ta lại tu luyện mấy tháng, một hổ chảo là có thể đem ngươi chụp chết trên mặt đất." Nói xong, Nhương Tiểu Linh trở về, chính mình nhanh chóng chạy vào nhà. "A, không thích hợp." Thanh Phong chân nhân cái thứ nhất phát hiện Phổ Diệu pháp sư không thích hợp, đội vàng phi thân tiến về. Trương Chính Dương, Ngộng Nhất pháp sư, Hứa Phản Âm cũng nao nao đuổi theo. Không lâu sau nhi, tất cả đều đi tới Phổ Diệu pháp sư pháp tướng trước mặt. Thanh Phong chân nhân vây quanh pháp tướng dạo qua một vòng, vẻ mặt tò mò hỏi: "Lão hòa thượng, ngươi thế nào?" "Ha ha, đây là cam a." Nhìn thấy Phổ Diệu pháp sư theo nhưng bất động đánh, cũng không nói chuyện, Thanh Phong chân nhân quan sát toàn thể một phen, nhịn không được phá lên cười. "Ngươi nói ngươi đều trên dưới 100 tuổi lão nhân, thế nào tính tình còn như thế lớn? Không có biết rõ tình huống ra tay thì cũng thôi đi, phát hiện đánh nhầm còn không nhận. Như thế rất tốt, gặp báo ứng a." Bên cạnh Trương Chính Dương ba người nghe vậy, nguyên một đám cúi đầu, muốn cười lại không dám cười. Phải biết đây chính là tương lai trưởng lão. Khô khụ. Trương Chính Dương cố nén trong lòng ý cười, hỏi dò: "Tiền bối, này làm sao xử lý nha?" "Không có chuyện." Thanh Phong chân nhân trầm mặc một chút, lắc đầu.
đại khái là các ngươi nói cái kia Lý trưởng lão xuất thủ, có chút giao hấn, thay mình sủng vật xuất khí ý tứ, không có cái gì ác ý. Hẳn là vượt qua một hồi liền tốt. Trương Chính Dương, Hứa Phạn Âm nghe vậy, cùng nhau nhìn về phía Mộng Nhất Pháp Sư. Mộng Nhất Pháp Sư thấy thế, mặt mò đỏ ửng. Thầm nghĩ lên từng tại Thái Hành Sơn chính mình lắm miệng, bị Lý Chấn Hoa xét đánh một màn. Mạnh mẽ lườm hai người một cái. Mắt to biết nói chuyện dường như, phản phất tại nói nhìn ta làm gì. Vậy chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy. Chờ xem. Mấy người đợi nửa giờ sau. Phổ Diệu Pháp Sư pháp tướng một cái lảo đảo, khôi phục năng lực hành động. Thanh Phong chân nhân hai mắt tỏa sáng. Lao Hòa Thượng, ngươi tốt. Phổ Diệu chân nhân cũng không nói chuyện. Pháp tướng một hồi biến hóa, khôi phục lại người bình thường lớn nhỏ, nhìn cũng không nhìn mấy người, trực tiếp hóa thành một đạo linh quang trực tiếp rời đi. Quá mẹ nó mất mặt. Hắn cũng không dám giữ lại tại nguyên chỗ. Mượn cơ hội trở lại nhục thân, tốt xấu còn có thể làm cho mình tỉnh táo, điều chỉnh một chút tâm tính. Thấy thế, Thanh Phong chân nhân rất nhanh phản ứng lại, cười ha ha một tiếng hướng về phía Trương Chính Dương ba người nói: "Lão hòa thượng này kinh ngạc, thật không tiện. Chúng ta đi xem một chút a." Nói xong, mấy người lần nữa trở về trên xe. Nhìn thấy Phổ Diệu pháp sư, "Lão hòa thượng, vừa mới đến cùng chuyện gì xảy ra?" Thanh Phong chân nhân đường đường chính chính mà hỏi. Không thể tưởng tượng, trở lại nhục thân Phổ Diệu pháp sư, sắc mặt dị thường nặng nề, đem chính mình vừa mới cảm thụ toàn bộ nói một lần, sau đó cao mày nói rằng: "Tại không thể động đậy trong lúc đó, ta càng nghĩ, loại thủ đoạn này vô cùng có là trong truyền thuyết thần thoại thần thông đạo pháp, định thân thuật." "Cái gì?" Thanh Phong chân nhân mấy người giật nảy cả mình. "Tây Du ký trong tiểu thuyết miêu tả định thân thuật." "Đối." Phổ Diệu pháp sư nhắm mắt lại, hồi tưởng đến vừa mới cảm thụ. Hắn tự mình kêu định thân thuật, không có pháp lực xâm nhập, không có cái khác dị thường. Thật đơn giản một câu, liền để ta cùng tảng đá đồng dạng tại nơi đó chờ đợi nửa giờ. Ngoại trừ trong truyền thuyết thần thoại định thân thuật, ta nghĩ không ra thủ đoạn khác. Lê Thanh Phong chân nhân hít một hơi lãnh khí. Làm sao có thể Trương Chính Dương, Mộng Nhất pháp sư, Hứa Phạn Âm cũng tất cả đều mắt trợn tròn. Bọn hắn đều là đường đường chính chính người tu hành, mặc dù không phải đỉnh tiêm cao thủ, có thể là đối với tu luyện giới nhận biết tự nhận không kém. Tu đạo, tu Phật khẳng định là có. Cái gì luyện đan, phụ lục, trận pháp, ngũ hành đạo thuật, lôi pháp, linh dị, đặc dị công năng. Tự nhiên cũng là thật. Tại thường nhân trong mắt, bọn hắn đã không phải phàm nhân. Đặt ở cổ đại, thỏa thỏa chính là cổ nhân khẩu bên trong tiên thần chi lưu. Thật là ngươi bây giờ nói cho ta, thần thoại tiểu thuyết Tây Du ký bên trong định thân thuật xuất hiện. Kia tê bọn hắn tu luyện tính là gì? Không có cái gì không thể nào. Phổ Diệu pháp sư chém đinh chặt sắt nói, ngoại trừ loại này định thân thuật, ngươi cho rằng còn có cái gì có thể lấy để cho ta pháp tướng giống pho tượng như thế ở lại bất động? Cũng đúng. Thanh Phong chân nhân đã theo trong lúc khiếp sợ thanh tỉnh lại, ánh mắt lóe sáng, vẻ mặt hưng phấn. Vậy ngươi lần này hoàn toàn là nhân họa đắc phúc a, lại có cơ hội thể nghiệm trong truyền thuyết thần thoại định thân thuật, thật là khiến người hâm mộ. Không được, ta cũng phải đi tìm Lý trưởng lão cảm thụ một chút. Nói đến đây, quay đầu nhìn về phía Trương Chính Dương. Tiểu Trương a, chúng ta cũng đừng bày tiệc mời khách, mang ta trực tiếp đi tìm Lý trưởng lão a. Có thể nhìn thấy loại nhân vật này, chuyến này không giả a. Cái kia, khả năng không tốt lắm đâu. Nghe vậy, Trương Chính Dương vẻ mặt khó xử, cũng có chút tươi khổ. Nếu là ban ngày, đi nói cũng liền đi. Thật là đêm nay bên trên, hắn còn lo lắng đi về sau, Lý Chấn Hoa đến đóng cửa không thấy đâu, hắn thường xuyên xử lý các loại thế tục chuyện. Nhìn thấy Lý Chấn Hoa ra tay, người lại chưa từng xuất hiện, liền biết người ta không muốn tới. Muốn không phải là ngày mai a. Ngày mai ta đem hắn mời đến trong cục, để các ngươi gặp một lần. Cũng tốt. Thấy một lần Trương Chính Dương biểu lộ, Thanh Phong đạo trưởng liền biết hắn tâm tư. Trực tiếp đi qua là có chút đường đột. Vậy thì ngày mai a. Mấy người lại thảo luận một hồi, lên xe hướng đặt trước địa phương tốt chạy tới. Một bên khác, Lôi lão hổ nhỏ giọng ý mắng nhảy tường về đến nhà, con mắt thứ nhất nhìn thấy được đứng trong sân ở giữa chủ nhân Lý Chấn Hoa. Vội vàng đụng lên đi, thân mật dùng thân thể cọ lấy chân của hắn. "Chủ nhân, ta trở về." "Ân." Nhìn xem không bị thương chút nào Lôi lão hổ, Lý Chấn Hoa hài lòng gật đầu. Lôi lão hổ vừa ra sự tỉnh, hắn liền đưa ánh mắt quay đầu sang, vốn là muốn trước tiên xuất hiện. Thật là nghĩ lại, trong lòng lên nhìn xem Lôi lão hổ thực lực suy nghĩ. Kết quả rất không tệ. Nói thế nào cũng là thôn vệ tiên tiên sinh linh thạch hổ ra hỏa. So với cái kia cái gọi là đỉnh tiêm cao thủ Phổ Diệu pháp sư hơi có chút chênh lệch, nhưng là cũng không rõ ràng. Chủ yếu vẫn là thời gian tu luyện quá ngắn. Mỗi lần xuất thủ giúp ngươi đoạn hậu, lần sau ngươi cần phải tự mình giải quyết, không phải liền cho ta ở nhà thành thành thật thật đợi. Yên tâm đi, chủ nhân. Lôi lão hổ ngẩng lên đầu hổ, vẻ mặt tự tin. Lại cho ta mấy tháng, có thể đem hắn đánh liền mẹ hắn cũng không nhận ra. Đi đi đi, thiếu cho ta nói thô tục. Ngừng. Lôi lão hổ cười toe toét hổ khẩu, vẻ mặt lấy lòng bộ dáng. Chủ nhân, có tin tức tốt. Ta tại Tây Biên Đại Sơn bên trong tìm tới một cái thạch hổ loại kia sinh linh. Thật. Lý Chấn Hoa vẻ mặt ngạc nhiên mừng rỡ. Từ khi Lôi lão hổ thôn vệ Thiệu Thiên Thành ký ức, hắn liền cắt ra cùng tâm linh của nó tương thông. Không gì khác, tập niệm quá nhiều, kém xa trước kia thuần túy. Ở nơi nào? Ta mang chủ nhân đi qua. Chương 507, hình người tiên tiên sinh linh chương 507, hình người tiên tiên sinh linh chờ một chút. Lý Chấn Hoa vừa định trực tiếp rời đi, trong lòng hơi động, xoay người đi tây sương phòng. Vừa vào nhà, liền thấy ba cái tuyệt sắc nằm ở trên giường, tùy ý đáp lấy chăn mền cùng một chỗ cười cười nói nói, làm cho người hoa mắt, không kịp nhìn. Thấy thế, vui mừng nở nụ cười. Chân Dương Tố nữ huyền diệu chân kinh làm coi như không tệ. Từ khi có nó, các nàng sẽ không bao giờ lại mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Thế nào còn chưa ngủ? Còn không đều là ngươi.
Nhìn thấy Lý Chấn Hoa đi vào phòng, Tô Vân Cẩm cười ngồi dậy. Tiểu Mị lộ ra được dáng người của mình. Từ khi tu luyện quốc thuật về sau, tinh lực 10 phần, căn bản cũng không có bối rối. Chỗ nào ngủ lấy đi. Ta cũng là, cảm giác hiện tại mỗi ngày chỉ cần ngủ 1 giờ là đủ rồi đâu. Nhân Khả Doanh xinh đẹp không sai cười một tiếng. Giang Tịch Giao mặt mày hớn hở nói, chúng ta vừa mới còn đang thảo luận về sau làm sao giết thời gian đâu. Hóa ra là dạng này a. Lý Chấn Hoa nhịn không được cười lên. Hắn còn có rất nhiều kỹ năng cần lá gan, thời gian một mực không đủ dùng, cũng là không có phiền não như vậy. Thật là các nàng chúng nữ liền không giống như vậy. Không phải hóa kình, chính là đan kình nguyên một đám tinh lực 10 phần, cũng sẽ không giống như trước kia nhiều như vậy bối rối. Quay đầu thư phòng chuyển tới a. Không có chuyện, có thể đọc sách giết thời gian. Tốt lắm. Lý Chấn Hoa đề nghị đạt được tam nữ duy trì, cười đùa gọi hắn lên giường. Các ngươi trước tiên ngủ đi. Nhìn xem phong thái khác nhau ba người, Lý Chấn Hoa hai mắt tỏa sáng. Cuối cùng vẫn kiên định lựa chọn cự tuyệt. Ta có chuyện, đến đi ra ngoài một chuyến. Bàn giao tam nữ. Lý Chấn Hoa cưỡi Lôi Lão Hổ, ngũ quỷ hỗ trợ ẩn hình, hướng phía kinh thành phía Tây Đại Sơn chạy tới. Trên đường Lôi Lão Hổ tốc độ cực nhanh, ngẫu nhiên nhẹ nhàng nhảy lên mấy chục mét. Lý Chấn Hoa ngồi trên lưng hổ, nhìn thấy Lôi Lão Hổ xe nhẹ đường quen đi lên phía trước, không khỏi tò mò hỏi. Lôi Lão Hổ. Nghe được Lý Chấn Hoa thanh âm, một đạo nhân hình ma quạ bố bay ra. Chủ nhân, thế nào? Bình thường Lão Hổ là dựa vào nước tiểu tiêu ký vị trí, ngươi cái này một đường chạy vội, sẽ không cũng là dựa vào nước tiểu hướng dẫn à? Ngẩng Lôi Lão Hổ một tiếng hổ khiếu, thân thể có chút bất ổn. Ma quạ bồ vẻ mặt cầu xin nói rằng, chủ nhân, ngươi quá xem thường ta. Ta hiện tại là yêu, đại yêu, cùng lão hổ cũng không tính là một cái giống loài. Ha ha, dạng này a. Cảm thụ được Lôi Lão Hổ ủy khuất, Lý Chấn Hoa cười ha ha một tiếng. Vậy là ngươi dựa vào ký ức. Xem như thế đi. Vậy ngươi trí nhớ không tệ a. Lý Chấn Hoa thật là biết. Người bình thường tại trong núi lớn có thể là phi thường dễ dàng lạc đường, càng đừng đề cập giống Lôi Lão Hổ như vậy trèo đèo lội suối ghi lại một vị trí. Chủ nhân, không phải như vậy. Kỳ thật từ khi thôn vệ cái kia thành hổ, trong mắt ta Đại Sơn là có đường, ta chỉ cần dọc theo con đường này, đi lại cần mật lệnh ra địa phương là được. A, Lý Chấn Hoa vô cùng ngoài ý muốn túi đầu nhìn thoáng qua. Ngươi lại còn có năng lực như vậy, còn muốn đa tạ chủ nhân đâu? Hai người một đường nói chuyện tiếm. Lôi Lão Hổ mang theo Lý Chấn Hoa chạy mấy giờ, rốt cục đi vào một chỗ núi cao, dừng ở một chỗ trên núi cao. Chủ nhân, ngay ở chỗ này. Ân. Lý Chấn Hoa theo Lôi Lão Hổ trên thân nhảy xuống, nhìn chân xuống núi thể, mở ra thiên nhãn, mắt lộ ra vẻ tò mò. Bất luận là Lôi Lão Hổ cái kia thành hổ. Vẫn là tiểu thiểm cái kia thạch thiểm, ít ra hắn có thể rõ ràng cảm nhận được ngoại hình bên trên tương tự. Về phần dưới chân cái này, hắn cũng không nhìn thấy giống thứ gì. Thật là tại ngọn núi nội bộ, quả thật cất giấu thạch hổ loại kia bao la linh hồn ba động. Trong lòng hơi động, lập tức lấy Lôi Lão Hổ là neo điểm, trong đầu xem nhìn lên hình 3 triệu 3 dê hình. Cuối cùng đổi tới đổi lui, đổi nhiều loại góc độ. Rốt cục phát hiện mánh khỏe. Đậu xanh rau muống. Chỉ thấy tại Lý Chấn Hoa thức hải bên trong, chân xuống núi đầu tính cả phụ cận mấy cái sơn liền cùng một chỗ. Vậy mà giống như là vừa ra đời hải nhi dường như. Chính mình sở tại Đại Sơn chính là đầu lâu nơi ở, theo dựng thẳng lên góc độ nhìn, rõ ràng là một khuôn mặt người. Đầu lâu đối với bầu trời, phản phất tại phun ra nuốt vào thiên địa linh khí. Sau lưng tính cả cái khác mấy ngọn núi, tựa như là tứ chi cùng thân thể. Hình người. Lý Chấn Hoa mở to hai mắt, trong lòng dâng lên một cỗ không nhẫn mại được xúc động. Từ khi Lôi Lão Hổ thôn vệ thành hổ, đạt được truyền thừa cùng thần thông về sau, hắn liền chờ mong chính mình cũng có thể gặp phải một cái hình người tiên tiên sinh linh. Hắn chính là người. Hắn muốn thử xem chính mình hấp thu luyện hóa một cái hình người tiên tiên sinh linh, sẽ được cái gì. Tạm thời không nói trước truyền thừa của nó cùng ký ức, liền nói một chút, có thể hay không cùng đời trước hồng hoang trong tiểu thuyết miêu tả đồng dạng, tăng lên một chút chính mình theo hầu. Nghĩ đến đây, hắn liền hai mắt tỏa ánh sáng. Vận khí tốt như vậy, Lôi Lão Hổ, ngươi là thế nào phát hiện cái này tiên thiên sinh linh? Ngừng. Nhìn thấy chính mình chủ nhân vui vẻ bộ dáng, Lôi Lão Hổ ngửa đầu một tiếng hổ khiếu. Một cái đỉnh núi một cái đỉnh núi đi dạo, lại tới đây cảm nhận được cái này dưới núi cất giấu một cái thạch hổ như thế linh hồn ba động, trước tiên trở về hướng chủ nhân báo cáo. Đáng tiếc trên đường cùng người đánh một trận. Không phải đã sớm nói cho chủ nhân. Ân. Lý Chấn Hoa gật gật đầu, con mắt chuyển động. Là một tu hành có thành tựu đạo sĩ, hắn cũng không có bị hưng phấn choáng váng đầu óc. Thiên địa có lẽ không có có ý chí, nhưng là khẳng định có vận hành hạch tâm ăn cướp. Tỷ như thần linh tiểu linh, phản phất như là bị cố ý an bài tới trước chân. Thiên địa không thích loại tồn tại này, muốn cho nó biến mất. Về phần tiên tiên sinh linh, hắn không hiểu, nhưng lại như Lôi Lão Hổ tùy tiện tìm tới cái này tiên tiên sinh linh, vậy hắn khẳng định cẩn thận, tránh cho bị cái gọi là thiên đạo an bài. Có thể nếu là một cái đỉnh núi lần lượt tìm kiếm. Vậy dĩ nhiên không còn tại tình huống như vậy. Đã như vậy, ngươi đi trước tìm địa phương chơi a. Ân. Lôi Lão Hổ cũng không biết rõ Lý Chấn Hoa chuẩn bị làm gì, vẻ mặt lấy lòng nói. Chủ nhân, chúng ta cùng một chỗ thôi. Ta chuẩn bị ở chỗ này tu luyện một phen, ngươi đi phụ cận đi dạo a. Nói đùa cái gì? Hắn nhưng là chuẩn bị luyện hóa tiên tiên sinh linh lấy bổ tự thân, mới sẽ không giữ lại Lôi Lão Hổ ở cái địa phương này. Dù nói thế nào nó chung quy là yêu. Hắn mặc dù tin tưởng mình linh hồn, tinh thần, thực lực mạnh hơn nó rất nhiều. Thật là ai biết luyện hóa trong lúc đó sẽ chuyện gì phát sinh, bạn nhất xảy ra vấn đề gì làm sao bây giờ. Hơn nữa Lôi Lão Hổ lúc trước thật là ngất đi một đoạn thời gian, nếu là mình ngất đi sau mê hồn thuật loại hình đồ vật mất đi hiệu lực làm sao bây giờ. Vì an toàn, nhất định phải để nó rời đi. Chờ Lôi Lão Hổ rời đi,
Lý Chấn Hoa tại phụ cận bố trí trận pháp, lại để cho ngũ quỷ rời đi thân thể, đem bọn nó phong ấn tại ngọc thạch bên trong. Chờ tất cả bố trí xong, lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía ngọn núi bên trong linh hồn chi quang. Trong lòng hơi động, một cái chiêu hồn thuật đem ngọn núi bên trong khổng lồ linh hồn triệu đi ra, rơi trong tay, rõ ràng là một cái mini bản hình người tiên tiên sinh linh. Hướng về phía hắn trợn mắt nhìn, chu cái miệng nhỏ hợp lại. Thiên cho không lấy, phản chịu tội lỗi. Lý Chấn Hoa trong lòng hung ác, khoanh chân ngồi xuống chậm rãi nhắm mắt lại. Sau một khắc, chỗ mi tâm nhảy ra một đạo linh quang, hóa thành Lý Chấn Hoa bộ dáng. Một ngụm cầm trong tay tiên tiên sinh linh nuốt mất, quay trở về mi tâm thức hải. Chương 508, chức nghiệp, tiên tiên đạo sĩ, truyền kỳ, chương 508, chức nghiệp, tiên tiên đạo sĩ, truyền kỳ, ầm ầm, ầm ầm. Linh hồn vừa mới trở về thức hải, Lý Chấn Hoa cũng cảm giác thức hải của mình dường như gặp sấm chớp mưa bão đồng dạng, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Đồng thời giống như khai thiên tích địa đồng dạng, toàn bộ thức hải đều tại chấn động. Thảo, không thể nào. Phản ứng lớn như thế, cơ hồ một cái mắt, Lý Chấn Hoa cũng cảm giác được hoa mắt váng đầu, ngồi xếp bằng thân thể đều có chút bất ổn. Còn tốt, hắn mặc dù không có lôi lão hổ phệ hồn loại kia bản mệnh thần thông, có thể hắn có âm dương lượng giới phân hồn đại pháp. Phân hồn đại pháp là trước văn minh liên quan tới linh hồn phương diện tu hành bí điển, không chỉ ẩn chứa tăng trưởng linh hồn phương pháp tu hành, còn có đông đảo liên quan tới linh hồn phương diện cái khác kỹ năng. Cái gì mê hồn, chiêu hồn, khống hồn, di hồn, phân hồn, phệ hồn, luyện hóa. Không phải hắn còn thật không dám trực tiếp lướt mất. Vội vàng nắm chặt tâm thần, một lòng dựa theo âm dương lượng giới phân hồn đại pháp bên trong pháp môn, thận trọng hấp thu luyện hóa lên tiên tiên sinh linh linh hồn. Trong chớp mắt, Lý Chấn Hoa cảm thấy mình dường như đi tới thiên địa khai tịch mới bắt đầu. Một quả thiên thạch vũ trụ va chạm phía dưới, sơn băng địa liệt, rời sông lớp biển, làm thiên địa đổi màu. Kịch liệt đánh trúng, trong cõi u minh hắn ra đời một tia yếu ớt ý thức. Lại tại lần lượt vỏ quả đất vận động bên trong, thiên địa giống như điêu khắc đại sư đồng dạng, lấy dây núi là tài, đem hắn điêu khắc thành đứa bé hình dạng. Hắn ngửa mặt lên trời sau lưng, xem nhật nguyệt chỉ nổi, vũ trụ vận chuyển. Lấy thiên vi phụ, lấy đất làm mẫu. Còn như nhân loại vừa ra đời hài đồng đồng dạng, hướng về bên người phụ mẫu học tập các loại tri thức. Chỉ bất quá hắn cái này học tập dài đằng đẵng, thường lấy vạn năm làm đơn vị. Chậm rãi, linh tính dần dần tăng trưởng, hắn từ thiên địa phụ mẫu nơi đó rốt cục học được đồ vật, học được thế nào trưởng thành, thế nào biến hóa, thế nào phá xác mà ra. Học được đồ vật toàn bộ khắc ấn tại trong linh hồn, được xưng là truyền thừa. Mãi cho đến một ngày, một đạo nhỏ bé không thể gặp thân ảnh đem hắn theo thai nghén hắn sắc bên trong, dùng kỳ diệu thủ đoạn lôi ra đến. Ngay sau đó, bị một ngụm nuốt mất. Ách, cái này cũng có chút lúng túng. Không biết rõ qua bao lâu, Lý Chấn Hoa rốt cục luyện hóa hấp thu xong tiên tiên sinh linh ký ức cùng truyền thừa, mở mắt ra nhìn khắp bốn phía. Hai mắt tăng thương, giống như là kinh nghiệm ức vào năm. Thật là rất nhanh liền khôi phục linh động. Túi đầu bản thân dò xét một phen, hồi tưởng đến tiên tiên sinh linh ký ức lúng túng nở nụ cười. Tâm thần chìm vào thức hải, nhìn về phía hư ảo thẻ nhân vật. Tính danh: Lý Chấn Hoa, chức nghiệp: Tiên Tiên đạo sĩ, truyền kỳ, công pháp: Thượng Thanh vô cực tử vi trường sinh huyền công âm dương lượng giới phân hồn đại pháp, tiên tiên nhất khí huyền diệu chân công tiên phú, không gian, tinh thần, nội tính, âm dương, ngũ hành mệnh cách, thiên đạo thủ cần, tiên tiên sinh linh kỹ năng, đạo thuật, ngũ quỷ bản vận, lôi pháp, dịch quỷ, mê hồn, chiêu hồn, chớ chú. Thần thông: Trưởng trung càn khôn, hô phong hoán vũ, xúc địa thành thốn thiên nhãn, cựu tức phục khí, di sơn đảo hải, pháp thiên tượng địa địa sát thuật, tiểu nhật, thần hành, thủ nguyện, định thân, bố trợ, giả hình, phù lục chi thuật, mai hoa dịch số, ý thuật, tập học, thái cực tông nghĩa quyền pháp thập tam thiên kim thiền kình quốc thuật dược phương thật ký thực chiến tường giải chân dương tố nữ huyền diệu chân kinh. Nhìn xem thẻ nhân vật phía trên thêm ra ghi chép, Lý Chấn Hoa mở to hai mắt nhìn. Đậu xanh rau muống, lợi hại. Thật không hổ là tiên tiên sinh linh. Không chỉ có nhường nghề nghiệp của hắn trở thành tiên tiên đạo sĩ, hoàn thành truyền kỳ chức nghiệp. Trừ cái đó ra, thêm ra một loại mệnh cách, một bộ công pháp, hai hạng tiên phú, ba môn thần thông. Công pháp và thần thông thì cũng thôi đi. Mệnh cách, thiên phú, chức nghiệp vậy mà cũng có thể thay đổi. Lý Chấn Hoa nhịn không được hưng phấn lên. Chơi qua trò chơi người đều biết, loại sửa đổi này có thể mang đến hậu quả gì. Mãi mãi, chúng số độc đắc ca đặc biệt là tiên tiên sinh linh mệnh cách, càng làm cho hắn vô hạn ngạc nhiên mừng rỡ. Mệnh cách, tiên tiên sinh linh. Cái này mệnh cách chỉ có hai cái hiệu quả. Một, đề cao tu vi hạn mức cao nhất. Hai, cực lớn tăng thêm tốc độ tu luyện, ban đầu gấp 10, chỉ này một chút liền để hắn kích động khó nhịn. Không có người biết, hắn quá khó khăn. Chỉ cần một trường sinh huyền công mong muốn tu luyện tới tầng thứ tư không ngủ không nghỉ liền phải 20 năm. Càng đừng đề cập những công pháp khác cùng kỹ năng. Dù là hắn có nhất tâm nhị dụng, thời gian cũng không đủ dùng. Hiện tại tốt, có cái này tiên tiên sinh linh mệnh cách, bất luận công pháp vẫn là kỹ năng đều có thể lúc trước gấp 10 tốc độ tu luyện. Dạng này mà nói, trường sinh huyền công tầng thứ tư vẹn vẹn 2 năm liền có thể tầng thứ 5 20 năm, tầng thứ 6 200 năm. Mặc dù lại sau này như cũng cần rất nhiều năm. Thật là cái này tiên tiên sinh linh mệnh cách theo cảnh giới tu hành làm sâu thêm, tốc độ tu luyện cũng biết bao nhiêu cấp gia tăng. Tóm lại bất kể nói thế nào, rốt cục có thể nhìn thấy hy vọng thành tiên. Hưng phấn một hồi lâu, Lý Chấn Hoa rốt cục khôi phục bình tĩnh. Đưa tay nhìn đồng hồ tay một chút, lập tức sững sờ, vậy mà đi qua 3 ngày. Phải biết lúc trước lôi lão hổ thôn vệ thạch hổ, thật là cũng không có bao lâu thời gian. Thế nào tới chính mình nơi này liền hao tốn 3 ngày? Chính mình còn không bằng lôi lão hổ, phân hồn đại pháp còn không bằng nó phệ hồn. Làm sao có thể? Lý Chấn Hoa nhẹ giọng cười một tiếng, lắc đầu. Phân hồn đại pháp bên trong cũng có phệ hồn phương pháp, thật là cuối cùng không bằng luyện hóa đến tinh tế.
có thể nói thôn phệ cùng luyện hóa. Một cái ăn như hổ đói, 10 phần có thể lưu lại 2-3 điểm đều là tốt, một cái nhai kỹ nuốt chậm 10 phần có thể lưu lại 7-8 phần. Nghĩ thông suốt về sau, Lý Chấn Hoa vội vàng nhìn về phía Thức Hải. Thông qua Thức Hải bên trong kết nối nhìn một chút Giang Tịch Giao, Phương Thốn Tâm chúng nữ tình huống, thấy mấy người cũng không có lo lắng nhiều, lúc này mới thở dài một hơi. Ngay cả Lôi lão hổ đều nhàn nhã tự nhiên trong núi đi dạo. Rất hiển nhiên, dù là chính mình 3 ngày không thấy bóng dáng, các nàng trong cõi u minh cũng có thể cảm nhận được tình huống của mình. Đã như vậy, trước không nóng nảy về. Lần này luyện hóa tiên tiên sinh linh, linh hồn của hắn tăng cường không ít, đạt đến phân hồn đại pháp bên trong phân hồn yêu cầu. Hắn hiện tại không kịp chờ đợi mong muốn phân hồn một chút, thuận tiện nhìn xem một thế giới khác đến cùng là cái dạng gì thế giới. Là tiên giới, minh giới, âm phủ, mộng cảnh. Ôm hứng tu thật lớn, Lý Chấn Hoa thi triển xúc địa thành thốn đổi một chỗ. Lần nữa bố trí trận pháp về sau, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu dựa theo âm dương lưỡng giới phân hồn đại pháp bên trong ghi lại phân hồn phương pháp, bắt đầu nếm thử phân ra một bộ phận linh hồn của mình. Trên thực tế, cái gọi là phân hồn cũng không phải đám người nhận biết bên trong linh hồn chia cắt, mà là lấy một loại huyền diệu thủ đoạn, tại chính mình trong linh hồn đem tạo thành chính mình linh hồn chi quang hoạch phân âm dương. Không sai, tạo thành linh hồn chi quang cũng phân âm dương. Âm cùng dương ở giữa lẫn nhau bài xích, cùng dây dưa cùng nhau. Giống như âm dương đối lập lượng tử dây dưa, nhưng là mỗi một đối âm dương đối lập linh hồn chi quang bên trong chỗ tổn chữ ký ức, nhận biết, thậm chí bản chất nhất đồ vật hoàn toàn giống nhau như lúc. Phân hồn chính là đem âm dương tách ra. Cứ như vậy, dương hồn, âm hồn đều là chính mình. Ký ức, nhận biết, thậm chí giống nhau hoàn cảnh, khoảng cách gần phía dưới dù là ý nghĩ đều là giống nhau. Cũng chỉ có dạng này âm dương phân hồn, khả năng cấu kết lượng giới. Chương 509, Giang Tịch Giao, nam nhân ta cũng không phải lão đầu tử. Chương 509, Giang Tịch Giao, nam nhân ta cũng không phải lão đầu tử. Trong đó khó khăn nhất liền là thế nào khu phân âm dương. Nếu là điểm sai sẽ ảnh hưởng phân hồn ổn định. Cho nên Lý Chấn Hoa hết sức chăm chú, vạn phần cẩn thận, tỉ mỉ dựa theo phân hồn đại pháp bên trong ghi chép, từng chút bóc ra, phân chia. Vũ Linh thất sở văn phòng hồ sơ. Giang Tịch Giao thân làm chủ nhiệm, là trong văn phòng thoải mái nhất một cái. Lúc rảnh rỗi đang dùng tâm địa ra sức học hành một bản quốc thuật phương diện thư tịch, ngược lại không phải bởi vì tăng cường thực lực của mình, mà là vì tăng trưởng kiến thức của mình. Nói thế nào cũng là một vị đan kinh đại tông sư, cũng không thể như trước kia người bình thường như thế cái gì cũng không biết ta. Vừa lúc thất tứ cựu cục không bao giờ thiếu phương diện này sách, một bên hiểu rõ, một bên giết thời gian, nhất cử lưỡng tiện. Tiền đào tại Ngũ Linh tứ sở lúc liền bị Trương Chính Dương an bài vào Giang Tịch Giao bên người, bây giờ thuộc về một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, đã trở thành phòng hồ sơ phó chủ nhiệm, toàn lực hiệp trợ Giang Tịch Giao làm tốt phòng hồ sơ quản lý công tác. Nhìn thấy Giang Tịch Giao thấy chăm chú, con ngươi đảo một vòng theo trong ngăn kéo xuất ra một bao hạt dưa, lại nhiệt tình rót một chén nước nóng đi tới. Giang tỷ, ngươi uống nước. Đây là hạt dưa, ngươi không có chuyện đọc sách thời điểm gặp lấy. Đây chính là chính mình quý nhân. Nếu không phải nàng, cả đời mình đều làm không được phó chủ nhiệm. Nhất định phải định bỡ tốt mới được. Tạ ơn. Giang Tịch Giao mắt ngọc mày ngài, tiếp nhận nước nóng xinh đẹp không sai cười một tiếng. Nước có thể uống, hạt dưa cũng không cần. Giang tỷ. Tiên Đào kéo dài thanh âm kêu một tiếng, đem hạt dưa hướng trên mặt bàn vừa để xuống. Đọc sách thời điểm đập lấy hạt dưa có thể đẹp. Ngươi thử một chút đi. Giờ làm việc để cho ta gặm hạt dưa, ngươi muốn cho ta phạm sai lầm à? Giang Tịch Giao bật cười một tiếng. Làm sao có thể? Tiên Đào bỉnh lên quyết miệng, không thèm để ý chút nào Giang Tịch Giao trêu chọc. Nàng phạm sai lầm. Nói đùa cái gì? Sợ là người ta hàng ngày không tới làm, cục trưởng đều không mang theo hỏi nhiều một câu. Ăn hạt dưa liền phạm sai lầm, có thể sao? Lại nói thất tứ cựu cục cũng không phải trước tiên Ngũ Linh tứ sở, không có quy củ nhiều như vậy. Giang tỷ ngươi lời nói, chính ngươi tin tưởng a? Giang Tịch Giao yên lặng cười một tiếng. Tiên Đào cũng cười theo cười, đột nhiên giống như là tựa như nhớ tới cái gì, tiếng nói nhất chuyển nhỏ giọng hỏi. Đúng rồi Giang tỷ, hai ngày này cái tiên hứa phản âm thế nào một mực tới tìm ngươi a? Không biết rõ a. Ta có thể nói cho ngươi, ngươi nhưng phải cẩn thận một chút nhi. Tiên Đào nhìn một chút bên ngoài phòng làm việc mặt, xích lại gần Giang Tịch Giao nói rằng, ngươi không có trước khi đến, nàng tại cục chúng ta bên trong vô cùng sinh động. Cả ngày hồ ly tinh dường như không phải cùng nam nhân này nói giỡn, chính là cùng nam nhân khác lôi kéo. Người loại này ngươi vẫn là ít đến hướng. Suy nhìn xem Tiền Đào kia vẻ mặt ghét bỏ ghen tị chăm chú bộ dáng, Giang Tịch Giao nhịn không được che miệng cười một tiếng. Tô tỷ dạy bảo lời nói quả nhiên không sai. Dễ dàng nhất tổn thương nữ nhân, tuyệt đối không phải nữ nhân không ai có thể hơn. Người ta hứa phản âm dáng dấp tuấn tiếu đẹp mắt, bên người tự nhiên hấp dẫn một đám ái mộ nam nhân vây quanh. Thật là tại những nữ nhân khác trong mắt, cái kia chính là chiêu phong dẫn điệp, làm cho người chơ chẽn. Chính mình sở dĩ không bị nhiều người như vậy ghen ghét, lớn nhất một chút chính là mình có trợ phu. Lại có cục trưởng Trương Chính Dương bàn giao. Cái nào người nam tử dám nhiều tại trước mắt mình đi dạo, sau đó muốn cùng hắn đối luyện. Lại thêm chính mình không có hứa phản âm loại kia mạnh bị đạo, bạo vì tiền tính tình, lúc này mới không người nào dám đến quấy rối chính mình. Không phải tại những nữ nhân khác trong mắt, sợ là cũng không khá hơn bao nhiêu. Lại nói hứa phản âm tìm đến mình, trong nội tâm nàng mơ hồ có chút suy đoán, sợ là cùng mình nam nhân có quan hệ. Đáng tiếc, khuya ngày hôm trước Lôi lão hổ từ bên ngoài tới một chuyến, cùng chính mình bàn giao Lý Chấn Hoa rời đi đêm hôm đó chuyện đã xảy ra. Đối với Lôi lão hổ nói hứa phản âm câu nói kia, nàng vô cùng tán động. Lôi lão hổ mới là người bị hại. Dưới tình huống đó không nên thuyết phục Phổ Diệu pháp sư chủ động cho Lôi lão hổ một cái công đạo sao? Chỉ một điểm này nhi, liền có thể đánh giá ra, trong nội tâm nàng cũng không có yêu.
sở dĩ như thế chủ động, hẳn là cùng chính mình bỗng nhiên thành làm một cái đan kình đại tông sư có quan hệ. Nàng là lợi, không vì tình. Dù là nàng giải không tệ, nàng cũng sẽ không đồng ý nàng vào cửa. Ngươi thiếu nói hiệu nói vượng. Về sau không cho phép ở sau lưng nghị luận người khác, đừng quên nàng cũng không phải người bình thường. Giang tỷ ngươi yên tâm đi. Tiền Đao gật đầu cười. Cũng chính là nói cho ngươi một chút, ta cũng sẽ không cùng người khác nói. Vừa dứt lời, cục trưởng Trương Chính Dương vẻ mặt buồn thiu đi đến, hướng phía Giang Tịch giao hỏi. Giang chủ nhiệm, Lý trưởng lão vẫn chưa về à? Không có đâu. Thấy cục trưởng lại tới truy vấn Lý Chấn Hoa tung tích, Giang Tịch giao không khỏi trong lòng nở nụ cười khổ. Ba ngày trước, chính mình nam nhân hơn nửa đêm rời đi. Đi lần này chính là ba ngày, đến bây giờ đều không có tin tức gì. Cũng chính là trải qua xong nghỉ. Trong gói U Minh có thể cảm nhận được an toàn của hắn. Cái này mới không có lo lắng nhiều. Thật là từ khi Lý Chấn Hoa rời đi, ngày thứ hai toàn bộ thất tứ cựu cục liền bắt đầu náo nhiệt. Bảy đại trưởng lão lần lượt tới. Hết lần này tới lần khác lúc này, thân làm bảy đại trưởng lão một trong Lý Chấn Hoa không tại. Trương cục trưởng hận không thể một ngày tìm chính mình hỏi tầm mười khắp. Hỏi nàng đều không có ý tứ. Nếu là hắn trở về, ta trước tiên thông chi ngươi. Ai? Trương Chính Dương không nhìn Tiền Đạo tồn tại, thở dài một hơi. Ngươi biết hắn đi làm cái gì sao? Không biết rõ. Giang Tịch Giao lắc đầu. Chuyện của hắn ta xưa nay không hỏi nhiều. Trên thực tế, trong nội tâm nàng vô cùng minh bạch. Chỉ cần mình trong lòng nhắc tới chính mình người trong lòng, hắn chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Thật là nàng cảm thấy, so sánh với thất tứ cựu cục mấy đại trưởng lão tụ tập đầy đủ chuyện, Lý Chấn Hoa chuyện đang làm khẳng định quan trọng hơn, không phải hắn cũng sẽ không mấy ngày không xuất hiện. Lúc này mới chủ thứ nàng vẫn là phân rõ. Vậy được rồi. Trương Chính Dương bàn giao hai câu, quay người rời đi. Tiên Đào Hiếu Kỳ nhìn về phía Giang Tịch Giao. Giang tỷ, các ngươi nói Lý trưởng lão không phải là bảy đại trưởng lão bên trong một cái a? Thất tứ cựu cục các trưởng lão lần lượt đến, dù là nàng là người bình thường cũng biết đó là chân chính tuyệt đỉnh cao nhân, so với mình cục trưởng đều lợi hại. Hai ngày này thường xuyên thấy cục trưởng đến hỏi Giang tỷ, trong nội tâm nàng rất hiếu kỳ. Hiện tại rốt cục nhịn không được, vẫn hỏi đi ra. Ân. A, người cục trưởng kia hỏi thế nào ngươi nha? Tiên Đào càng phát nghi hoặc, bởi vì hắn là trượng phu ta nha. A. Tiên Đào mở to hai mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Giang Tịch Giao. Giang tỷ, ngươi mấy ngày nay nhìn thấy bảy đại trưởng lão mỗi một cái đều là trên trăm tuổi, trẻ tuổi nhất cũng có bảy tám chục tuổi. Giang tỷ đẹp như vậy một nữ nhân, gả cho một cái lao đầu tử. Trong lúc nhất thời nàng cũng không biết nên nói cái gì. Thấy thế, Giang Tịch Giao chỗ nào không biết rõ Tiền Đào trong lòng nghĩ cái gì, mạnh mẽ chừng nàng một cái nói. Ngươi thiếu suy nghĩ lung tung. Nam nhân ta mới hơn 20 một chút, cũng không phải lao đầu tử. Một bên khác, thất tứ cựu cục phó cục trưởng văn phòng. Ngộng Nhất Pháp Sư ngồi đang làm việc vị trí bên trên nhìn xem Yên Nhi bẹp Hứa Phan Âm, cao mày, trong lòng có chút nhàn nhạt ghét bỏ. Ngươi định bợ người ta ba ngày. Người ta sửng sốt một mực đánh với ngươi mơ hồ con mắt. Chương 510, bị này đi Hứa Phan Âm chương 510, bị này đi Hứa Phan Âm hẳn là a. Hứa Phan Âm mặt ủ mày trao nhẹ gật đầu. Mặc dù ta không có trực tiếp cho thấy ta ý tứ, thật là nàng hẳn là cảm nhận được tâm tư của ta. Thật là nàng một mực không có cái gì biểu thị. Cùng Phương Tốn Tâm nói với ta tình huống hoàn toàn không hợp đi. Cho tới nay, theo Bắc Cương bên kia sau khi trở về, nàng liền vô ý thức cho rằng chỉ cần mình cùng Giang Tịch Giao biểu lộ thái độ, nàng liền sẽ giống như Phương Thốn Tâm nói như vậy nhiệt tình chủ động. Đến lúc đó chính mình thuận nước đẩy thuyền trở thành Lý Chấn Hoa nữ nhân. Thật là hiện thực mạnh mẽ đánh nàng một bàn tay. Giang Tịch Giao nhìn như nhiệt tình, có thể là đối với nàng một cái tu luyện tinh thần lực lượng người tới nói, rõ ràng có thể cảm giác được nàng xa lánh, thậm chí còn kém trực tiếp cự tuyệt chính mình. Nghĩ đến đây nàng liền lệ bại, cảm giác so ứng phó linh dị đều mệt mỏi. Chính mình dáng dấp như thế tuyệt sắc liền cái nam nhân đều không giải quyết được không nói, liền đi cho người làm tiểu thiếp đều không ai muốn. Đặc biệt là sư phụ Mộng Nhất Pháp Sư kia ghét bỏ ánh mắt, nhưng nàng càng có chút chịu không được. Sư phụ, muốn không tính là a, ta còn là giống như ngươi cô độc sống quãng đời còn lại a, tính là gì tính? Nhìn xem Hứa Phản Âm ủ rũ túi đầu bộ dáng, Mộng Nhất Pháp Sư giận không chỗ phát tiết, vỗ bàn một cái, mạnh mẽ trừng mắt liếc. Muốn ta nói ngươi nên trực tiếp tìm Lý Chấn Hoa mới đúng. Nữ truy nam, cách tầm xa, liền ngươi vóc người này hình dạng chỉ cần quần áo cởi một cái, ta vậy mới không tin hắn nhịn được. Kết quả ngươi không đi tìm cái gì Giang Tịch Giao, căn bản không đáng tin cậy. Nữ nhân thiện đố kỵ, là ngươi sẽ đồng ý a? Ta Hứa Phản Âm niết miệng, đỏ mặt phản bác. Thật là tình huống của các nàng không giống a. Chỗ nào không giống? Mộng Nhất Pháp Sư trừng mắt lại chỉ. Cái kia Hứa Phản Âm nhìn một chút bên ngoài, tiến đến Mộng Nhất Pháp Sư bên thai nhỏ giọng lẩm bẩm. Sau đó nhỏ giọng nói, cái này căn bản cũng không phải là nàng có nguyện ý hay không, mà là nhất định phải tìm người. Lại nói bất luận Phương Thốn Tâm vẫn là Nhâm Khả Doanh, dáng dấp đều không thể so với ta chính lệnh, nàng hẳn là sẽ không bởi vì chút điểm này cự tuyệt ta. Mộng Nhất Pháp Sư nghe vậy, trên mặt hiện lên một tia hưng luận. Không có cách nào, nàng chỉ là một cái hoàng hoa lão khuê nữ, cũng không phải kinh nghiệm xa trường nữ nhân. Nghe được người ta sự tình giữa vợ chồng khó tránh khỏi đỏ mặt. Kia nàng hiện tại chuyện gì xảy ra? Không biết rõ. Hứa Phản Âm lắc đầu, đỏ mặt nói rằng, ngược lại ngươi nói như vậy ta không làm. Nếu là nam nhân khác, ta tin tưởng khẳng định ngăn không được mị lực của ta, thật là Lý Chấn Hoa lời nói thật không nhất định. Vạn nhất đến lúc bị hắn ghét bỏ, ta liền thật sự không cách nào sống. Mộng Nhất Pháp Sư nhìn xem quật cường Hứa Phản Âm, trầm mặc một chút. Đột nhiên con ngươi đảo một vòng. Ngươi ở chỗ này chờ ta một chút, ta đi một chút sẽ trở lại. Nói xong, trực tiếp đứng dậy rời đi, không lâu sau Nhi lại lần nữa trở về.
sau đó vẻ mặt xem kỹ nhìn chằm chằm Hứa Phản Âm, đem nàng xem trong lòng mao mao. "Sư phụ, ngươi nhìn ta như vậy làm gì?"
"Nhìn ngươi làm gì?"
Ngộng Nhất Pháp Sư lật ra một cái liếc mắt, tức giận nói: "Ta đang nhìn ngươi có phải hay không xuẩn. Liên lúc nào thời điểm phạm sai lầm, chọc người ta cũng không biết, còn trông mong đi định bọn người. Người ta có thể để ngươi vào cửa mới là lạ."
"A."
Hứa Phản Âm mở to hai mắt: "Ta phạm sai lầm, chọc Giang Tịch Dao. Chuyện lúc nào, ta sao không biết? Ngươi hỏi ta hỏi ai?" Ngộng Nhất Pháp Sư càng phát tức giận: "Vậy làm sao ngươi biết nhà?" Hứa Phản Âm nghi ngờ nói: "Ngươi cho rằng ta vừa mới ra ngoài làm cái gì?" Ngộng Nhất Pháp Sư cười lạnh một tiếng: "Ta đi tìm lão Lưu, nhường hắn dùng Mai Hoa dịch số cho ngươi tính toán mấy lần. Ngay từ đầu tính ngươi cùng Lý Chấn Hoa, coi không ra. Về sau tính ngươi cùng Giang Tịch Dao, cuối cùng tính ra một chút tình huống."
"Tình huống như thế nào?"
Hứa Phản Âm hỏi. "Lão Lưu nói ngươi cùng Giang Tịch Dao ở giữa có ngăn cách, nguyên nhân là ngươi tạo thành, cụ thể hắn cũng là không có tính ra đến."
"Không phải?"
Hứa Phản Âm vẻ mặt cười khổ: "Trước kia ta cùng với nàng không có liên lạc qua, ta hiện tại định bợ nàng cũng không kịp. Có thể lên cái gì ngăn cách?
Vậy thì phải hỏi chính ngươi."
Mộng Nhất Pháp Sư nhìn Hứa Phản Âm một cái, ngược lại lão Lưu tính ra là vấn đề của ngươi.
Ta thật không biết ta.
Hứa Phản Âm khóc không ra nước mắt.
Kia ngươi có phải hay không chọc cùng Giang Tịch Giao tương quan người?
Mộng Nhất Pháp Sư cũng có chút kỳ quái, nếu mày nghi ngờ nói.
Cùng Giang Tịch Giao tương quan người?
Hứa Phản Âm ngưng lông mày trầm tư, nghĩ một hồi. Vừa định nói không có, trong lòng đột nhiên hiện lên một cái hình tượng. Chính mình pháp tướng đứng tại khổng lồ lôi lão hổ bên cạnh, nó nhìn mình chằm chằm nói một câu ý vị thâm trường lời nói:
"Nữ nhân, ngươi cái mông ngồi sai lệch."
Nghĩ đến đây, trong lòng nhất thời sinh ra một cỗ hoang đường ý nghĩ.
"Lão thiên gia, không thể nào."
Ngộng Nhất Pháp Sư sinh thấy Hứa Phản Âm thần sắc biến đổi, nhịn không được hỏi:
"Là không là nghĩ đến cái gì?"
"Thật là có chút."
Hứa Phản Âm có chút không xác định,
đem mình làm ban đầu đi khuyên can chuyện kỹ càng cùng Ngộng Nhất Pháp Sư nói một lần, sau đó bất đắc dĩ nói:
"Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có chuyện như vậy,
nhưng là hẳn là sẽ không là bởi vì cái này a."
"Ngươi đúng là ngu xuẩn."
Nghe xong Hứa Phản Âm lời nói, Ngộng Nhất Pháp Sư thật hận không thể đánh nàng một bàn tay. Rồi ra ngón tay mạnh mẽ điểm một cái mi tâm của nàng, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói:
"Thật sự là thành sự không có, bại sự có dư.
Lúc trước không phải cho ngươi đi giải thích hai người thân phận, miễn cho đánh ra chân hỏa sao? Ngươi thế nào đi kéo lệch giá?"
"Ta không có a."
Hứa Phản Âm vẻ mặt một bức: "Ta chỉ là nhường lôi lão hổ đem Lý trưởng lão gọi qua nhà, lo lắng nó đánh không lại Phổ Diệu Pháp Sư đi.
Đó là ngươi trong tiềm thức không có đem Lý Chấn Hoa khi thật sự trưởng lão, cũng không có mắt nhìn thẳng lôi lão hổ."
Nhìn vẻ mặt mơ hồ Hứa Phản Âm, Mộng Nhất Pháp Sư lạnh hừ một tiếng:
"Liên người ta giao thủ dư ba đều không chịu nổi, cần phải ngươi quan tâm.
Lại nói ngươi trước hết để cho lôi lão hổ không cần để ở trong lòng, lại để cho nó hô Lý trưởng lão tới, có thể từng nghĩ tới nhường Phổ Diệu Pháp Sư cho nó bàn giao. Đây không phải kéo lệch giá là cái gì?"
"À, cái này." Mộng Nhất Pháp Sư sau cùng lời nói hoàn toàn để tỉnh Hứa Phản Âm, người cũng phản ứng lại,
biến sắc, vẻ mặt đắng chắc nói:
"Ta lúc ấy căn bản không có nghĩ nhiều như vậy.
Liên một cái thành tinh lão hổ, đều so ngươi cái này chuyên tu tinh thần lực lượng người thấy rõ ràng."
Mộng Nhất Pháp Sư cũng không có buông tha Hứa Phản Âm:
"Hơn nữa ngươi còn muốn đi làm Lý trưởng lão nữ nhân,
cái mông như thế lại ra, khó trách người ta đối ngươi lãnh đạm."
Hứa Phản Âm cúi đầu, có chút không dám nhìn Mộng Nhất Pháp Sư:
Ta đi tìm nàng xin lỗi,
chuyện này coi như xong."
Mộng Nhất Pháp Sư trực tiếp phất phất tay:
"Không cần đi tìm người ta tự chuốc nhục nhã,
về sau hoặc là giống như ta làm cả một đời lão bà, hoặc là chính ngươi tìm cái nam nhân gả a."
Sư phụ Hứa Phản Âm đột nhiên ngẩng đầu, khó có thể tin nhìn xem Mộng Nhất Pháp Sư,
vừa định biểu đạt chính mình ý nghĩ trong lòng,
liền thấy Mộng Nhất Pháp Sư quay người ngồi xuống trên ghế làm việc, nhìn xem nàng bình tĩnh không lay động nói:
"Ngươi từ nhỏ cùng ta tu hành, tư chất tự nhiên, hình dạng cực đẹp, có thể nói cùng nhau đi tới chưa ăn qua khổ gì. Về sau tiến ngành đặc biệt, mọi người khen tặng phía dưới dần dần dưỡng thành tự cao tự đại, nhìn như hiền hòa kỳ thực cao cao tại thượng tính tình. Chưa tình người ấm lạnh, đạo lý đối nhân xử thế khiếm quyết. Từ hôm nay trở đi, tại không có trong khi làm nhiệm vụ, ngươi hạ cơ sở đồn công an rèn luyện một chút ta."
Đang khi nói chuyện, thiện tay viết một cái giấy nhắn tin,
đưa cho Hứa Phản Âm:
"Hiện tại không có việc gì, đi báo đến a."
Chương 511, Hoàng Vui, nhất định phải gia nhập Thất Tứ Cựu Cục. Chương 511, Hoàng Vui, nhất định phải gia nhập Thất Tứ Cựu Cục. Sư phụ.
Nhìn xem Mộng Nhất Pháp Sư đưa tới tờ giấy, Hứa Phản Âm hai mắt thật to hiện lên một tia bị khuất. Cái này đem chính mình xung quân tới cơ sở.
Vội vàng đi lên trước lôi kéo sư phụ cánh tay, bĩu môi vẻ mặt lấy lòng nói:
"Cái này không đến mức a. Ta hiện tại đã nhận thức đến sai lầm, sửa lại không được sao đi."
"Nói đùa cái gì?
Hạ cơ sở đồn công an đối nàng cá nhân tới nói, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì.
Thật là nhường những cái kia nhận biết mình người biết mình bị đẩy đi tới đồn công an, sợ là nguyên một đám phía sau trò cười chính mình a.
Đặc biệt là những nữ nhân kia, khẳng định sẽ cười trên nỗi đau của người khác.
Nàng thật là có chút không tiếp thụ được những này.
Lại nói tình huống lúc đó, ta cũng không dám hướng Phổ Diệu Pháp Sư nói thêm cái gì nha. Ta cùng lôi lão hổ nhận biết mới nói như vậy đi.
Đừng làm bộ dạng này."
Ngộng Nhất Pháp Sư đẩy ra Hứa Phản Âm hai tay, tức giận chừng nàng một cái:
"Ta nhìn ngươi là căn bản không có nhận thức đến sai lầm của mình.
Chẳng lẽ cùng ngươi quen thuộc liền phải ăn thiệt thòi, cùng ngươi có giao tình liền phải lui bước thôi. Ngươi đây không phải điển hình gia đình bạo ngược à?"
Ta Hứa Phản Âm nhất thời không nói gì, có chút không biết rõ trả lời thế nào.
Ngộng Nhất Pháp Sư tiếp tục nói:
"Mấu chốt nhất là lôi lão hổ đầu cùng ngươi chỉ ra, ngươi cũng không có ý thức tới sai lầm.
Phàm là bên trên một chút tâm,
cũng không đến nỗi không xem ra gì. Có thể thấy được ngươi đến cỡ nào tự cho là đúng. Cho nên lần này nhất định phải xuống dưới lịch luyện, hơn nữa lịch luyện trung phi sự kiện linh dị không được sử dụng siêu phàm lực lượng. Tốt a. Thấy sư phụ Mộng Nhất pháp sư kia nghiêm khắc biểu lộ, Hứa Phạn Âm đành phải ngoan ngoãn tiếp nhận tờ giấy, không cam lòng quay người rời đi. Sau khi ra cửa cắn răng, trực tiếp đi ra ngoài, không phải liền là xung quân cơ sở đi. Đi thì đi, chỉ là đáng tiếc chính mình phạm tâm ban đầu động, cứ như vậy vô tật mà chấm dứt, coi là thật có chút không cam tâm. Ta thật là cờ. Lúc trước giải thích một chút hai phe quan hệ không phải tốt đi, tại sao phải xen vào việc của người khác đâu? Hứa Phạm càng nghĩ trong lòng càng khí. Tuấn Thiếu mặt biến lạnh lùng như băng, người sống chớ gần đồng dạng thở phì phò đi ra ngoài. Trên đường gặp phải người thấy thế, cả đám đều không dám đánh chào hỏi. Đây là ai gây nàng tức giận? Kia ai biết, bất quá thời gian thật dài không thấy nàng lãnh lược băng xương bộ dáng. Chậc chậc, nhìn như vậy đến có một phong vị khác a. Tiểu tử ngươi không muốn sống nữa a? Hứa Phạn Âm một đường đi ra ký túc xá, vừa ra cửa lại đụng phải cùng Phổ Diệu pháp sư cùng đi đến người trẻ tuổi. Lông mày cau lại, trong lòng thầm mắng, thật xui quẩy. Người trẻ tuổi pháp hiệu Hoàng Lạc, là Phổ Diệu pháp sư nhỏ nhất dòng chính độ tôn. Theo ban đầu ở nhà ga tiếp vào người, ánh mắt của hắn liền không ngừng hướng trên người mình ngắm. Chờ sắp xếp chỗ cư trú rảnh rỗi về sau, càng là hận không thể một ngày tìm đến nàng tầm 10 lội, lấy tên đẹp. A Di Đà Phật. Sư tổ nói ngươi cùng Phật hữu duyên. Chúng ta đều là tu luyện tinh thần lực lượng, cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận luật bản, cộng đồng tiến bộ vừa vặn rất tốt. Lý do tìm rất tốt. Bóc người cũng cực kỳ xuất chúng. Thật là bên người nàng đã từng vây nam quá nhiều người, hạng người gì chưa thấy qua. Liếc thấy xuyên. Hắn đây là lên sát tâm, cùng nam nhân khác không có gì khác biệt. Cũng chính là sư phụ bàn giao, nhưng nàng chiếu ứng một chút. Không phải mới sẽ không phản ứng hắn. A Di Đà Phật. Nhìn thấy Hứa Phạn Âm, Hoàng Lạc tiểu pháp sư hai mắt tỏa sáng. Hứa Phạn Âm đồng chí, ta đang muốn tìm ngươi đây. Thật không thiện. Hứa Phạn Âm đè xuống trong lòng không thích, lạnh nhạt nói rằng, ta hiện tại có chuyện cần phải xử lý, hôm nay không có cách nào cùng so tài. Không, không, không. Hoàng Lạc mỉm cười lắc đầu. Hôm nay không phải tới tìm ngươi luật bàn. Đi vào kinh thành mấy ngày, còn không có tại kinh thành đi dạo qua. Tiểu tăng mới đến, chưa quen cuộc sống nơi đây, muốn xin ngươi mang theo ta lãnh hội một chút kinh thành phong cảnh. Ngươi hôm nay có chuyện, vậy ngày mai có thể sao? Sợ là không được. Hứa Phạn Âm lần thứ nhất phát hiện, hạ cơ sở rèn luyện vẫn là có chỗ tốt. Ít ra không cần ứng phó cái này chưa từng thấy nữ nhân, bản thân cảm giác tốt đẹp ra hỏa. Ta có nhiệm vụ mới. Tương lai một đoạn thời gian không có thời gian dư thừa, ngươi muốn đi dạo lời nói tìm những người khác à? Nói xong, xinh đẹp không sai cười một tiếng, gật đầu quay thân rời đi. Lưu lại Hoàng Lạc nhìn xem Hứa Phạn Âm phía sau thân ảnh, trong ánh mắt đều là hướng tới chi sắc. Thằng đến lại cũng không nhìn thấy Hứa Phạn Âm thân ảnh, tự lẩm bẩm: A Di Đà Phật. Nếu có thể cùng nàng cùng một chỗ tu hành Phật gia hoan hỷ chi pháp, coi là thật chết cũng đáng giá. Hắn từ nhỏ sống ở Ngũ Đại Sơn, ngày xưa thấy thuần một sắc nam nhân, ngẫu nhiên xuống núi nhìn thấy nữ nhân cũng là một chút xanh xao vàng gọn, xấu xí lại bẩn thỉu. Thằng đến nhìn thấy Hứa Phạn Âm mới biết được cái gì gọi là nữ nhân chân chính. Băng thanh ngọc khiết, giống như mỹ ngọc. Một cái nhăn mày một nụ cười, nhất cử nhất động ai cũng giác động nhân tâm. Cho dù là hắn cũng khó chống đỡ dụ hoặc, chỉ hận không thể một mực chờ tại bên người nàng, thời điểm thưởng thức nàng. Bây giờ vừa mới nhìn thấy người liền rời đi, thật khiến cho người ta không bỏ. Nghĩ tới đây, hắn quay đầu nhìn về phía thất tứ cựu cục đại lâu văn phòng, ánh mắt lấp lóe. Đây chính là nàng ngày bình thường chỗ làm việc a. Trong lòng hơi động, cất bước đi vào. Bọn hắn bình thường được an bài tại địa phương khác, hôm nay là biết Hứa Phạn Âm đến bên này, mới chuyên môn cùng đi qua. Không có cách nào, một hồi không thấy, trong lòng liền ngứa. Dừng lại. Kết quả mới vừa đi vào, liền bị nhân viên công tác ngăn lại. Ngươi là ai, làm cái gì? Ta là Hoàng Lạc, là Phổ Diệu pháp sư đồ tôn. Hoàng Lạc giới thiệu nói. A, hóa ra là ngươi a. Trong khoảng thời gian này toàn bộ thất tứ cựu của người, lên tới cục trưởng xuống đến bình thường nhân viên công tác, biết tất cả bảy đại trưởng lão chuyện, cũng biết đi theo đám bọn hắn cùng đi tùy hành nhân viên. Ngươi đây là có chuyện gì a? Không có, tùy tiện đi dạo, có thể sao? Có thể, có thể. Nhân viên công tác nhường hành chi sau. Hoàng Lạc thầm nghĩ Hứa Phạn Âm, hiếu kỳ hướng bên trong đi đến. Vừa đi vừa nhìn. Đây chính là sư tổ trên danh nghĩa thất tứ cựu cục. Nếu không ta treo cái tên, hoặc là dứt khoát lưu tại nơi này. Hắn biết rõ vô cùng. Phổ Diệu pháp sư không có khả năng dài giữ lại kinh thành, càng không khả năng đợi quá lâu. Một khi rời đi chính mình còn thế nào nhìn thấy trong lòng thần nữ? Nhất niệm lên, trong lòng ngao ngoe muốn động. Nhớ tới tương lai mình có thể cùng Hứa Phạn Âm hàng ngày gặp nhau, tình cảm ngầm sinh, cùng một chỗ trung tu Phật gia hoan hỷ chi pháp tình cảnh. Khoe miệng nhịn không được đã phụ lên nụ cười. Cũng không biết sư tổ sẽ không đồng ý. Nếu là không đồng ý làm sao bây giờ? Nghĩ đến, theo bản năng hướng phía một gian phòng ốc nhìn lại. Cái này xem xét cả người như bị sét đánh, ngốc ngốc ngu ngơ tại nguyên chỗ. Chỉ thấy trong phòng ngồi một cái nữ nhân tuyệt sắc, một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc tùy ý ghim lên, trên mặt ngũ quan tinh xảo như tiên, da thịt thổi qua liền phá, càng là giống như dương chi bạch ngọc đồng dạng tinh tế tỉ mỉ trắng nõn. Dù là mặc quần áo cũng đỡ không nổi dáng người của nàng linh lung, khí chất yêu nhã. Túi đầu xem sách, khoe miệng mỉm cười giống như thiên tiên. Lập tức liền đánh trúng vào tinh thần của hắn. Đây chính là kinh thành chi địa a. Lại có người so Hứa Phạn Âm càng đẹp, càng băng cơ ngọc cốt, càng làm cho người ta tâm động. Không được, nhất định phải lưu lại gia nhập thất tứ cựu cục. Chương 512, Hòa thượng động tâm, bà mối tới cửa. Chương 512, Hòa thượng động tâm, bà mối tới cửa. Giang Tịch Giao thân làm đàn kình đại tông sư,
trước tiên liền cảm ứng được mãnh liệt nhìn chăm chú cảm giác. Nàng cũng không ngẩng đầu lên, nhìn cũng không nhìn, chỉ là giả bộ như không biết. Không có cách nào, chính mình hình dạng chính mình tin tưởng, dù là nàng ngày thường tận lực giảm bớt ra ngoài, cũng hầu như là không thể thiếu có người chuyên môn đến đây làm bộ đi ngang qua vụng trộm nhìn lên một cái. Cũng có ngoại ý muốn đi ngang qua, nhìn thấy chính mình sau vờ ngớ ngẩn. Đi ra ngoài rẽ phải là lấp ký tượng. Từ khi tới nơi này làm văn phòng hồ sơ chủ nhiệm, thường xuyên có người bởi vì nhìn chính mình thất thần gặp trở ngại. Cho nên, quen thuộc cũng liền không quan trọng. Nên làm gì làm cái đó. Nàng là không ngại, có người không vui. Tiên Đào nhìn thấy vẻ mặt đần độn hèn mọn bộ dáng hoàng lạc, lông mày nhướng lên, lập tức lớn mắng lên. Đồ lưu manh, nhìn cái gì vậy? Ngươi là cái nào tổ? Có tin ta hay không tìm cục trưởng báo cáo ngươi? Nhìn xem so Hứa Phản Âm càng xung kích lòng người Giang Tịch Giao, Hoàng Lạc chỉ cảm thấy trong mắt đều có chút không đủ dùng. Tâm phanh phanh nảy loạn, ý loạn tình mê. Thằng đến nghe được Tiền Đào tiếng mắng, toàn thân một cái giật mình phản ứng lại. Đảo qua đối với mình hỉ mũi trừng mắt Tiền Đào, lại nhìn rốt cục ngẩng đầu nhìn về phía mình tuyệt sắc nữ tử, chỉ cảm thấy mắt như đầy sao, phung phí mê người mắt, không khỏi hơi đỏ mặt. Theo bản năng, liền vội vàng xoay người rời đi. Chờ rời đi cổng, lúc này mới thật to thở dài một hơi. Thần nữ, chân chính thần nữ a, nhất định phải lưu lại gia nhập thất tứ cựu cục. Đúng lúc này, trong phòng truyền đến một đạo dễ nghe êm tai thanh âm. Quả Đào, ngươi làm gì? Giang tỷ, vừa mới người kia dáng dấp cũng là hình người dáng người, thật là vẻ mặt hèn mọn dáng vẻ thật làm cho người buồn nôn. Tiền Đào thanh âm có chút khàn khàn chói tai. Ta cùng đi lên xem một chút hắn là cái kia tổ, tìm cục trưởng thương hắn. Tốt, tranh thủ thời gian trở về. Dễ nghe êm tai thanh âm tiếp tục vang lên. Về sau đừng hơi một tí liền báo cáo, dạng này không tốt. Thật là người này hẳn không phải là chúng ta thất tứ cựu cục người, ngươi tìm cục trưởng hẳn là cũng vô dụng. Vậy ta đóng cửa lại. Đụng. Một đạo tiếng đóng cửa vang lên. Hoàng Lạc thân thể cứng ngắc, đỏ mặt cùng cái mông con khỉ dường như. Mất mặt ta vừa mới một bộ hèn mọn, chưa từng thấy nữ nhân dáng vẻ, khẳng định tại thần nữ trong mắt lưu lại không ấn tượng tốt ta còn tốt thần nữ nhu tình hào phóng, không có như vậy tranh chua. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Niệm vài câu Phật hiệu. Hoàng Lạc quay thân nhìn một chút văn phòng hồ sơ bảng hiệu ghi ở trong lòng, quay người rời đi thất tứ cựu cục. Tại cửa chính chỗ, kìm nén không được trong lòng tưởng niệm, lợi dụng tinh thần lực lượng thủ đoạn nhỏ theo nhân viên công tác trong miệng đạt được thần nữ danh tự. Giang Tịch Giao, người Mỹ, danh tự cũng dễ nghe. A Di Đà Phật. Rời đi thất tứ cựu cục, Hoàng Lạc như cũ tâm thần quấy động, khó mà bình tĩnh. Một đường thần không nghĩ thuộc trở lại cách đó không xa một cái nhỏ tứ hợp biệt tử, gặp được sư tổ Phổ Diệu pháp sư. Sư tổ, Hoàng Lạc nha. Phổ Diệu pháp sư xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, hai mắt nhắm nghiền, tay nắm Phật ấn, ngay tại thông thường tu hành. Nhìn thấy Hoàng Lạc trở về, chậm rãi mở mắt ra, nhàn nhạt liếc qua, bình tĩnh hỏi, lại đi tìm Hứa Phản Âm so tài. Ân, vậy làm sao như thế sắp trở về rồi? Làm 1890 tuổi lão nhân, Phổ Diệu pháp sư cái gì chưa từng gặp qua. Chính mình đồ tôn hai ngày này thường xuyên vây quanh Hứa Phản Âm đi dạo, trong lòng của hắn lại quá là rõ ràng chuyện gì xảy ra. Đối với cái này hắn thích nghe ngóng. Đến một lần hắn chỗ Phật môn một mạch cũng không cấm tìm nữ nhân, thậm chí còn có chuyên môn Phật môn vui vẻ phương pháp. Mặt khác chính là Hứa Phản Âm giống nhau tu luyện tinh thần lực lượng. Dạng này nữ tử dù là không chuyển tu Phật pháp, chỉ cần cùng mình đồ tôn chung tu vui vẻ pháp, như vậy đều sẽ để cho mình đồ tôn tu vi nâng cao một bước. Nếu là chuyển tu Phật pháp, hai người cùng một chỗ tiến bộ, còn có thể vì chính mình một mạch tăng thêm một cái tương lai cao thủ. Cớ sao mà không làm? Nàng nói có việc, về sau không thể theo ta so tài. A, Phổ Diệu pháp sư có chút ngoài ý muốn. Lúc này có thể có chuyện gì? Không biết rõ. Đối với Hứa Phản Âm, Hoàng Lạc lúc này cũng không thèm để ý, trong lòng tràn đầy đều là Giang Tịch Giao cái bóng. Lúc nói chuyện ánh mắt không dám cùng sư tổ đối mặt. Phổ Diệu pháp sư thấy thế, nhíu mày. Hoàng Lạc, tâm ngươi loạn. Nhớ kỹ một câu, tìm nữ nhân có thể, nhưng là không thể động tâm. Sư tổ, ta không có đối nàng động tâm. Đối với Hứa Phản Âm, Hoàng Lạc ngay từ đầu cũng cho là mình động tâm. Vậy mà to gan đi tìm nàng giao lưu, chủ động mời nàng cùng chính mình cùng đi kinh thành du ngoạn. Thật là gặp cái kia gọi Giang Tịch Giao nữ tử về sau, hắn mới biết được chân chính tâm động, căn bản sẽ không làm như vậy. Vậy quá đường đột giai nhân. Hơn nữa nhìn tới nàng về sau tim đập nhanh hơn, đỏ mặt, không dám từng có phần có nâng, sợ nàng coi thường chính mình. Có so sánh mới biết được, chính mình đối với Hứa Phản Âm vậy căn bản không gọi động tâm, cho nên lúc nói gọi là một cái âm vang hữu lực. Dù là Phổ Diệu pháp sư đều không có phát hiện không đúng. Không có liền tốt. Sư tổ, thì thế nào? Phổ Diệu pháp sư lông mày nhướng lên. Ta muốn gia nhập thất tứ cựu cục. Cái gì? Phổ Diệu pháp sư ngồi không yên, theo bộ đoàn bên trên đứng dậy, nhìn từ trên xuống dưới Hoàng Lạc, cau mày hỏi: "Ngươi biết ngươi đang nói cái gì a?" "Ta biết." Nhớ tới Giang Tịch Giao kia điên đảo chúng sinh bộ dáng, Hoàng Lạc kiên định gật đầu. "Ngày trước kia dạy bà qua, mong muốn tu vi chân chính có thành tựu, nhất định phải kinh nghiệm ma luyện. Huống hồ sư tổ lão nhân gia người còn tại thất tứ cựu cục trên danh nghĩa, có thể thấy được tương lai thất tứ cựu cục khẳng định có rất nhiều sự kiện linh dị. Ta muốn ở chỗ này ma luyện chính mình, không phải là vì Hứa Phản Âm." Phổ Diệu pháp sư hỏi. "Đồ tôn hướng Phật thể, khẳng định không phải." Nhìn xem Hoàng Lạc vẻ mặt chính khí bộ dáng, đang suy nghĩ trước kia biểu hiện. Phổ Diệu pháp sư rốt cục bỏ đi lo nghĩ. "Không phải liền tốt. Chúng ta tu Phật người mặc dù không khỏi tình yêu nam nữ, nhưng là tối kỵ động tâm. Tình kiếp khó khăn, không độ được liền sẽ châm luân. Sư tổ ngươi đây là đồng ý?" Hoàng Lạc trong lòng vui mừng. "Ta đồng ý vô dụng, ngươi phải hỏi sư phụ ngươi."
Phổ Diệu pháp sư cười nhạt một tiếng. Ngươi thật là ý bắt của hắn truyền nhân, muốn hắn đồng ý mới được. A Hoàng Lạc có chút mắt trợn tròn. Chính mình thật muốn trở về, sư phụ có thể khiến cho hắn đi ra mới là lạ. Thấy thế, Phổ Diệu pháp sư vừa cười vừa nói, ngươi đần, sẽ không đánh điện thoại hỏi a?
Đúng, ta quên chút điểm này.
Hoàng Lạc vui mừng, đi ra ngoài.
Ta cái này đi đánh.
Tịch Giao tỷ.
Buổi chiều tan tầm,
Nhân Khả Doanh đi vào văn phòng hồ sơ, vui vẻ hô,
tan tầm, chúng ta cùng một chỗ trở về đi.
Hôm nay đúng giờ tan sở.
Giang Tịch Giao nở nụ cười.
Mấy ngày nay thất tứ cựu cục tới 4 trưởng lão,
Nhân Khả Doanh được an bài đi qua hỗ trợ, dẫn đạo giới thiệu thất tứ cựu cục, kinh thành tình huống căn bản, dẫn đến 2 ngày không có đúng giờ trở về.
Lúc này mới có này nói chuyện.
Ân, không cần ta.
Nhân Khả Doanh kéo Giang Tịch Giao cánh tay, hì hì cười một tiếng.
Rốt cục có thể đi trở về cùng các ngươi cùng nhau ăn cơm.
Quả đạo, chúng ta đi.
Nói xong, hai người chậm ung dung đi về nhà.
Từ lúc đi đến Đăng Kình, hai người đã cảm thấy xe đạp vô cùng không tiện, xa còn lâu mới có được chính mình đi tới lưu loát. Hơn nữa gặp phải chuyện còn có thể nhanh chóng rời đi. Nếu là cưới xe đạp còn muốn quan tâm tự hành chuyện xe, các nàng nhưng không có chính mình nam nhân loại kia giấu vật bản sự.
Một đường đi trở về nhà, nhìn thấy Tô Vân Cẩm trong sân chính căn một cái khoảng 40 nhiều tuổi phụ nữ nói chuyện tiếng.
Tô tỷ, đây là
ai nha, ngươi chính là Lý gia nàng dâu a.
Còn không đợi Tô Vân Cẩm giới thiệu, khoảng 40 tuổi phụ nữ đứng lên vẻ mặt nhiệt tình nhìn xem Giang Tịch Giao nói rằng,
ta là Đường Đi Vương Môi Bà.
Chương 513, chuyên nghiệp kỹ năng kéo căng Vương Môi Bà. Chương 513, chuyên nghiệp kỹ năng kéo căng Vương Môi Bà.
Vừa nghe đến Vương Môi Bà giới thiệu, Giang Tịch Giao lập tức nghĩ tới lần trước Ngụy lao đầu tới nói chuyện.
Xinh đẹp không sai cười một tiếng, giả vờ giả bộ hồ đồ mà hỏi,
ngươi là chuyện gì a?
Ta cái này làm bà mối tới có thể có chuyện gì?
Vương Môi Bà không sợ lạ cười ha ha một tiếng,
khẳng định có hỷ sự này đi.
Lần này tới là nhận ủy thác của người, đến cùng nam nhân của ngươi biểu mộ giắt tuyến, đắc cầu.
Nói đến đây, nhìn về phía Giang Tịch Giao bên cạnh Nhâm Khả Doanh.
Vị này chính là Nhâm Khả Doanh a.
Dáng dấp thật là tuấn tiếu.
Khó trách người ta tiểu tử lấy mê dường như nói cái gì không phải ngươi không cưới, liền người thân của hắn đều chọn chúng ngươi coi người ta con dâu đâu.
Cũng chính là ta không có nhi tử, không phải ta thiên ngày qua nhà ngươi lại nhải.
Thật không tiện.
Không đợi Giang Tịch Giao nói chuyện, Nhâm Khả Doanh không nhìn Vương Môi Bà lời nói, không chút nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt nói,
ta hiện tại không có gả tâm tư người.
Đừng nha.
Vương Môi Bà thường xuyên cho người ta giới thiệu đối tượng.
Dạng gì sự tình chưa bao giờ gặp, cái gì lời khó nghe không có nghe nói.
Đơn giản cự tuyệt người ta căn bản không thèm để ý, nụ cười vẫn như cũ.
Trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng.
Nữ nhân này tới tuổi tác không lấy chồng thật là sẽ bị người nói xấu.
Lại nói ta giới thiệu cho ngươi thật là đỉnh người tốt nhà.
Vóc người thân thể khỏe mạnh, công tác lại tốt, gia đình điều kiện cũng không tệ.
Trong nhà hắn còn hứa hẹn các ngươi vợ chồng trẻ một gian căn phòng, 36 chân, một cái máy thu thanh, gả đi mỗi 2 ngày liền có thể ăn một lần thịt. Vương Môi Bà há miệng ra.
Giọng lớn, nước bọt bay loạn.
Bay sự thật, giảng đạo lý, sửng sốt đem nhà trai thổi cùng đông hoa như thế.
Nếu không phải biết là Vương Đồ Phu nhà nhi tử, một bên người nghe còn tưởng rằng là cái gì đại hộ nhân ra đâu.
Tô Vân Cẩm ngồi ngay ngắn trên ghế,
Vân Đạm Phong khinh rót cho mình chén nước, tựa như một cái ưu nhã quý phụ nhân.
Giang Tịch Giao nghe cố nén ý cười ngồi vào Tô Vân Cẩm bên cạnh, cũng rót cho mình một ly. Mẹ con hai người nhìn nhau cười một tiếng, tất cả đều là một bộ xem náo nhiệt bộ dáng.
Thân thể khỏe mạnh,
đó không phải là mà tôi.
Mỗi 2 ngày dừng lại đi,
một cái mổ heo bán thịt, một cái đầu bếp, có thể không thì có thịt ăn đi.
Về phần điều kiện khác, dường như không có một cái nào cụ thể.
Toàn bằng bà mối một cái miệng,
cùng hai người tương phản.
Nhân Khả Doanh nghe tiên là không còn gì để nói.
Bà mối lời nói quả nhiên là thối không ngửi được, một chút cũng không thể tin.
Đình chỉ, đình chỉ, đình chỉ.
Vương Đại Thẩm, ta thật không có gả tâm tư người.
Như thế điều kiện tốt ngươi vẫn là tìm cái khác cô nương à, ta hưởng chịu không được cái này phúc khí.
Ai nha, ta cô nương lặng.
Vương Môi Bà một chút từ bỏ tâm tư đều không có.
Dậm chân, một bộ vì muốn tốt cho ngươi lo lắng cho ngươi dáng vẻ.
Ngươi làm sao lại toàn cơ bắt đầu?
Có câu nói rất hay, ổ vàng ổ bạc không bằng chính mình ổ chó.
Ngươi bây giờ ở tại biểu ca ngươi trong nhà, nào có ở tại chính mình tiểu gia ở an tâm.
Lại nói ngươi cũng nên thay biểu ca ngươi chị dâu nghĩ một hồi, ngươi nói có đúng hay không?
Còn có cái này ra mắt cũng không phải gặp một chút liền để ngươi lấy chồng, tốt xấu qua đi gặp, có được hay không gặp lại nói đi, coi như cho thẩm một bộ mặt, ngươi thấy thế nào?
Không được.
Nhân Khả Doanh lông mày nhướng lên, trực tiếp cự tuyệt.
Nể mặt ngươi?
Ngươi mẹ nó đều không nể mặt ta.
Cự tuyệt nhiều lần còn ở nơi này giống như con rồi vang ngọng ngọng, lão nương vì sao phải cho ngươi mặt mũi?
Nhướng mày, lạnh mặt nói,
chuyện này dừng ở đây. Ngươi muốn lại nói ta có thể đuổi người a?
Cái này nhìn xem Nhâm Khả Doanh trở mặt, Vương Môi Bà lúng túng nở nụ cười.
Cầu cứu dường như nhìn về phía Giang Tịch Giao.
Nàng chị dâu, nếu không ngươi quên đủ,
ta có thể không quên nổi.
Giang Tịch Giao uống một hớp nước,
lạnh nhạt nhìn thoáng qua Nhâm Khả Doanh, trong ánh mắt ẩn chứa ý cười.
Lại nói ta chỉ là nàng chị dâu, lấy chồng loại chuyện này bên trên ta có thể không còn được.
Bất quá ta tương đối yếu kỳ, ngươi nói người ta tốt như vậy, đến cùng là gia đình kia hại tự a?
Vương Môi Bà lần nữa cười cười xấu hổ.
Thập Ngũ Hảo Viện Vương Đồ Phu nhà nhi tử.
Các ngươi cũng biết Vương Đồ Phu là mổ heo bán thịt, con của hắn là đầu bếp, đừng nhìn công tác không thế nào thể diện, có thể là sinh hoạt điều kiện so với bình thường gia đình đều tốt.
Gả đi ăn ngon uống sướng, lại không cần làm việc, chân tâm không tệ.
Khả Doanh cô nương ngươi suy tính một chút.
Hóa ra là Vương Đồ Phu nhà nhi tử a.
Nhưng Khả Doanh liếc một cái Vương Môi Bà,
cười lạnh một tiếng. Vương Đại Thẩm, ngươi vô vô lương tâm của mình, ngươi thật cảm thấy hắn xứng được với ta? Cái này, chúng ta nữ nhân ngươi muốn che giấu lương tâm nói chuyện, vậy ta có thể đổi người a? Cái kia quả thật có chút không xứng với. Nhìn xem xinh đẹp gợi cảm Nhâm Khả Doanh nhìn thẳng chính mình, Vương Môi Bà khó được hơi đỏ mặt. Bất quá Vương Đổ Phu tự mình tìm tới ta, ta chính là làm cái này, tổng không thể cự tuyệt đi. Liên ngươi cũng cảm thấy hắn không xứng với ta, chuyện như vậy liền đừng nhắc lại. Nhâm Khả Doanh trầm mặt nói rằng, vậy được rồi. Thấy nói bất động Nhâm Khả Doanh, Vương Môi Bà rốt cục không lại tiếp tục tác hợp. Thở dài, tiếng nói nhất chuyển nói, hắn là không xứng với ngươi. Nếu không ta giúp ngươi giới thiệu tốt hơn, công tác càng thể diện thế nào? Chỉ bằng ngươi dạng này mạo, nói ít cho ngươi tìm xưởng trưởng nhà nhi tử, loại điều kiện này cũng có thể à? Khu cụ ngay tại xem náo nhiệt Giang Tịch Giao sặc một cái. Tô Vân Cẩm ưu nhã dáng vẻ, có chút bảo trì không được. Ngoan ngoãn. Khó trách nữ nhân này nhìn xem hình dáng không ra sao, có thể làm ra đường đạo hữu tên bà mối. Liên Vương Đổ Phu đều đi tìm hắn mà nói môi. Liên xông cái này ra mặt dày trình độ, không giữ quy tắc người trên nhà ăn cái này phần cơm. Ta lặp lại lần nữa, ta không lấy chồng. Nhâm Khả Doanh hít một hơi thật sâu, nhìn xem Vương Môi Bà tấm kia mặt xấu, có loại mạnh mẽ một bàn tay quất tới ý nghĩ. Không dứt đúng không? Thật là người ta chính là đến đáp cầu rắc mối, ngươi lại không thể thật đánh. Nhìn thấy Vương Môi Bà còn không cam tâm, trong lòng hung ác, mạnh mẽ chừng Vương Môi Bà một cái, sau đó giơ tay lên tại chính mình trên cánh tay vỗ nhẹ. Sau một khắc một đỏ một xanh hai cái rắn theo hai bên cổ chui ra. Nhan sát tiên diễm trước mắt, xem xét liền có kịch độc, hướng về phía Vương Môi Bà tê tê rung động. A, rắn, có rắn. Đột nhiên chui ra hai cái rắn, dọa Vương Môi Bà kêu to một tiếng. Thất kinh về sau vừa lui, chỉ vào Nhâm Khả Doanh vẻ mặt khẩn trương hô lên. Ta hiểu rõ rắn. Nhâm Khả Doanh rỗi ra một cái tay. Tiểu Hồng Tiểu Lục theo trong cổ đi ra, quấn quanh lấy cánh tay đi vào trên tay của nàng, như cũ hướng về phía Vương Môi Bà. Ta thích rắn, đi ngủ đều cùng rắn cùng một chỗ. Cả một đời đều không định lấy chồng, rõ chưa? Minh Bạch, Minh Bạch. Vương Môi Bà vẻ mặt nghĩ mà sợ trốn ở Giang Tịch Giao sau lưng, vội vã cuốn cùng nói, ngươi tranh thủ thời gian nhận lấy đi. Ta sợ nhất cái đồ chơi này. Hừ. Nhìn thấy Vương Môi Bà rốt cục không còn sách ra mắt chuyện, Nhâm Khả Doanh lạnh hừ một tiếng, rốt cục nhường Tiểu Hồng Tiểu Lục chui trở về trong quần áo. Một màn như thế, nhìn Vương Môi Bà toàn thân nổi da gà lên. Ngươi bình thường đều mang rắn. Đúng thế. Nhâm Khả Doanh xinh đẹp không sai cười một tiếng, còn giới thiệu cho ta đối tượng a? Không giới thiệu, không giới thiệu. Vương Môi Bà sợ hãi đến liền vội vàng lắc đầu. Nói đùa. Ai nguyện ý cưới một cái chơi rắn nữ nhân? Lại nói cả ngày cùng rắn ở cùng một chỗ nữ nhân, sợ không phải xả yêu biến a? Ý niệm trong lòng cùng một chỗ. Vội vàng nhìn về phía Giang Tịch Giao, Tô Vân Cẩm. Chỉ thấy hai người dáng người xinh đẹp, diễm so hoa kiểu, thấy thế nào cảm giác mỹ không giống người. Trong lòng giật mình, một câu thốt ra. Các ngươi sẽ không cùng chơi rắn a? Chúng ta không chơi. Nhìn xem Vương Môi Bà kia hoảng sợ ánh mắt, Giang Tịch Giao chỗ nào không biết rõ nàng trong lòng nghĩ cái gì. Cười lắc đầu, lạnh nhạt nói rằng. Lại nói đây chỉ là ưa thích cá nhân, cùng chơi tạp kỹ loại kia không sai biệt lắm. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Hóa ra là dạng này a. Nhớ tới đã từng nhìn qua chơi rắn cái chủng loại kia tạp kỹ, Vương Môi Bà lập tức thở dài một hơi. Vẻ mặt đáng tiếc nhìn xem Nhâm Khả Doanh. Quên đi. Loại cô nương này ta nhưng làm cầm không được. Nói đến đây. Nhìn lướt qua bên cạnh ưu nhã đại khí, so Nhâm Khả Doanh càng nữ nhân Tô Vân Cẩm, trong lòng hơi động hỏi. Đúng rồi, Lý gia nàng dâu. Vị này là ngươi biểu tỷ, hẳn không có kết hôn a. Nếu không ta cho nàng giới thiệu một cái. Chương 514, Liêu Triều Linh thu hoạch được vào thành tư cách chương 514, Liêu Triều Linh thu hoạch được vào thành tư cách Giang Tịch Giao, Tô Vân Cẩm tất cả đều mở to hai mắt, không thể tin được Vương Môi Bà vậy mà như thế không muốn mặt. Ngươi đây là nhìn thấy không có kết hôn, tất cả đều không buông tha a. Không cần. Cái phản ứng sau Tô Vân Cẩm liếc qua Vương Môi Bà, tiểu mị cười một tiếng. Ta mệnh quá cứng, khát chồng. Ra mắt nhiều lần, còn chưa gả đi nam nhân liền ly kỳ chết đi. Tới đây cũng là vì tránh né lưu nôn vị ngữ. Bất quá ngươi nếu có thể tìm cho ta khắc bất tử, ta ngược lại thật ra nguyện ý gặp. A, nhìn xem hình dạng có thể so với thiên tiên Tô Vân Cẩm, Vương Môi Bà trong lòng lập tức chính là một lộ bộ. Không có chút nào hoài nghi câu nói này tính chân thực. Nữ nhân này dáng dấp quá tốt, tư thái quá xinh đẹp, hơn nữa toàn thân trên dưới tản ra một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Câu hồn và phách, dường như chuyên môn câu nam nhân dường như. Giống như trước kia nghe quỷ quái cố sự, hồ ly tinh Tô Đát Kỷ dường như. Như là nam nhân mệnh không rất cứng, ai cưới ai không may. Kia chẳng phải là khắt chồng đi. Ha ha, cái kia thôi được rồi. Là ta đường đột. Ta đi cấp Vương Đổ Phu con của hắn lại tìm cô đường, sẽ không quấy rầy các ngươi. Nói xong, ngựa ngùng cười quay người rời đi. Rời đi bộ dáng, thấy thế nào giống như là sợ Tô Vân Cẩm gọi nàng hỗ trợ giới thiệu đối tượng hẹn hò dường như. Nhìn thấy một màn như thế, Nhâm Khả Doanh cái cầm hơi kém đến rơi xuống. Tô tỷ, ngươi quá lợi hại đi. Ta cùng với nàng giật nhiều như vậy, liền Tiểu Hồng Tiểu Lục đều lấy ra, mới khiến cho nàng bỏ đi giới thiệu cho ta đối tượng ý nghĩ. Ngươi chỉ đơn giản như vậy hai câu, liền đem nàng đuổi. Đây chính là nhân tính. Tô Vân Cẩm ưu nhã rót cho mình chén nước, tươi đẹp răng trắng nhẹ giọng cười một tiếng. Nếu như ngươi muốn hợp tình hợp lý cự tuyệt một người, vậy nhất định muốn tìm một cái đủ để bỏ đi người tất cả tưởng niệm lý do. Không phải người khác liền sẽ tìm lý do khác tiếp tục dây dưa ngươi. A, dạng này ai Nhâm Khả Doanh cái hiểu cái không? Vậy ta lộ ra Tiểu Hồng Tiểu Lục thế nào? Rất tốt. Lúc này, bên cạnh Giang Tịch Giao bĩu môi nhỏ giọng nói rằng: "Tô tỷ, ngươi nói như vậy có thể hay không không tốt lắm nha. Đây không phải chú trấn hoa đi. Không có a. Tô Vân Cẩm suy suy cười một tiếng, nhìn chằm chằm Giang Tịch Giao ý vị thâm trường nói rằng, ta chỉ là khắc chồng, cũng không phải khắc nam nhân. Ngươi muốn phân rõ ràng a. Nhìn xem Tô Vân Cẩm giảo hoạt ánh mắt, Giang Tịch Giao khóc không ra nước mắt. Lời này của ngươi để cho ta thế nào tiếp? Cùng lúc đó, nông trường số 996, Liêu Triều Linh ở nhỏ trong kho hàng, giường sưởi bên trên, Trương Kiến Quân, Liêu Triều Linh hai người nằm ở trong chăn, khoảng cách gần bốn mắt nhìn nhau. Triều Linh, Trương Kiến Quân hô một tiếng, thật chặt đem Liêu Triều Linh ôm vào trong lòng, góp ở bên thai động tình nhỏ giọng nói rằng, ngươi có thể không đi a? Buổi chiều, công xã cung tiêu xã đến tin tức, Liêu Triều Linh thu mua nhiệm vụ hoàn thành phi thường tốt, thu hoạch được một cái vào thành danh lệch. Biết tin tức này sau, Trương Kiến Quân trong lòng ngũ vị tạp trần. Thằng đến trạm vạng tối rốt cục nhịn không được xung động trong lòng, kiếm cơ rời nhà, đi tới cái này thuộc về bí mật của mình tiểu gia. Ngắn ngủi gió táp mưa rào sau, trong lòng của hắn khó bỏ gấp. Nữ nhân này, nhưng hắn cảm nhận được cái gì gọi là nhu tình như nước, cái gì gọi là ý như là chim non nép vào người, cái gì gọi là nhuyễn ngọc trong ngực. Giúp nàng thu mua lương thực thời điểm, hắn thật không cho là nàng có thể rời đi. Nào nghĩ tới vậy mà thật sự có nàng. Hắn lòng rối loạn, không muốn để cho nàng rời đi, mặt dạn mày dày muốn cho nàng lưu lại. Đừng làm loạn. Tại Trương Kiến Quân không thấy được vị trí, Liêu Triều Linh trên mặt hiện lên vẻ đắc ý khinh miệt ánh mắt. Không đi, làm sao có thể? Chính mình nỗ lực nhiều như vậy, không phải là vì rời đi nông thôn nơi rách nát này a, làm sao lại vì một cái 50 tuổi nam nhân lưu lại? Lại nói, ngươi thật sự cho rằng giúp ta thu mua lương thực, liền có thể để cho ta thu hoạch được vào thành danh lệch. Đây chính là chính mình không thèm đếm xỉa tôn nghiêm, thân thể đổi lấy cơ hội. Lưu lại? Dựa vào cái gì? Chỉ bằng ngươi lớn tuổi, thời gian ngắn, cũng chính là còn không hề rời đi nơi này, không dám đắc tội hắn, không phải nhường hắn xấu hổ không chịu nổi không thể. Vẻ mặt ghét bỏ hôn Trương Kiến Quân một chút, làm bộ nhu tình nói, ta biết không nỡ ta, thật là ta lưu lại tới làm gì, ngươi có thể cùng ngươi nhà cái kia hoàng kiểm bà ly hôn cưới ta không thành. Ta Trương Kiến Quân nhất thời nghẹn lời, hắn cũng là thật muốn dạng này, thật là không dám, thật muốn làm như vậy, sợ là nông trường người nước bọn có thể đem hắn chết đuối. Liền biết ngươi làm không được. Liêu Triều Linh trong lòng thầm mắng, ngoài miệng tiếp tục dỗ dành Trương Kiến Quân, bất quá chờ ta đi huyện thành ổn định sau viết thư cho ngươi, đến lúc đó ngươi nếu là muốn ta có thể dựa theo địa chỉ tới tìm ta. Thật? Trương Kiến Quân trong lòng vui mừng. Đương nhiên là thật. Liêu Triều Linh hì hì cười một tiếng. Ta là người bên ngoài, chờ đến huyện thành chưa quen cuộc sống nơi đây, cũng không có người hỗ trợ. Nếu là có người ước hiếp ta, còn trông cậy vào ngươi đi giúp ta chỗ dựa đâu. Vậy tuyệt đối không có vấn đề. Nếu như nói ngay từ đầu Trương Kiến Quân trong lòng còn hơi nghi ngờ, Liêu Triều Linh lời này vừa nói ra, hắn là hoàn toàn yên tâm. Cười ha ha một tiếng, vẻ mặt thâm tình nói rằng. Ta mang một máy kéo người đi qua giúp ngươi. Vậy ta chờ. Ngươi chừng nào thì đi? Trương Kiến Quân hỏi. Sáng sớm ngày mai a. Liêu Triều Linh không chút nghĩ ngợi nói rằng. Kia ta tự mình đưa ngươi đi công xã. Vẫn là tạm biệt, nhiều người phức tạp, vạn nhất bị người nhà ngươi phát hiện, ta còn có đi hay không? Liêu Triều Linh mới không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Vậy ta sắp xếp người đưa ngươi. Ân. Liêu Triều Linh gật gật đầu. Theo Trương Kiến Quân trong ngực đứng dậy, tìm tới quần áo mặc lên người. Ngươi đi về trước đi. Trước khi đi, ta phải đi Tiểu Phượng tỷ nhà đi một chuyến. Trương Kiến Quân biết Liêu Triều Linh cùng Tào Tiểu Phượng thân cận, bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Tốt a. Trương Kiến Quân sau khi đi, Liêu Triều Linh sờ soạn một cái người đi tới Tào Tiểu Phượng trong nhà. Nhìn một chút chính mình đã từng ở qua tới phòng, ngày xưa từng màn sông lên đầu. Rốt cục muốn rời đi nơi này. Khẽ cắn môi đỏ, đi vào nhà chính gõ cửa phòng. Đương đương đương. Ai nha? Trong phòng truyền ra tới cửa nam nhân Hàn Thiết Quân thanh âm. Tiểu Phượng tỷ, là ta. Đi mở cửa, là Triều Linh. Tào Tiểu Phượng hô. A Hàn Thiết Quân mở cửa sau, Liêu Triều Linh không chút khách khí trực tiếp đi tiến đến. Vừa vào nhà, liền thấy Tiểu Phượng ngồi ở trong chăn hất lên quần áo, lộ ra bên trong đỏ cái yếm. Tại bên cạnh nàng còn có một cái khác ổ chăn, Hàn Thiết Quân mở cửa sau giữ im lặng chui vào. Thấy thế, nhịn không được bật cười. Nha, Tiểu Phượng tỷ, các ngươi kết hôn còn điểm ổ chăn ngủ nha. Tao Tiểu Phượng lơ đễnh nhìn thoáng qua Liêu Triều Linh. Một người ngủ quen thuộc. Sao ngươi lại tới đây? Ta ngày mai sáng sớm phải vào thành, đến cùng ngươi cáo biệt. Liêu Triều Linh ngồi vào Tào Tiểu Phượng bên cạnh ngươi. Cáo biệt. Nhìn vẻ mặt thản nhiên Liêu Triều Linh, Tào Tiểu Phượng quay đầu nhìn về phía Hàn Thiết Quân. Ngươi ra ngoài đợi một hồi, ta cùng ta tiểu tỷ muội nói điểm tư mật thoại. Hàn Thiết Quân chính là lập bang bộ. Mặc dù hàng ngày cùng Tào Tiểu Phượng ở cùng một chỗ, người trong thôn cũng chứng kiến qua, thật là hai người căn bản cũng không có linh chứng. Muốn chạm Tào Tiểu Phượng đều phải nhìn nàng tâm tư, đến mức trong phòng hang chuột đều lớn thêm không ít. Lúc này nghe được nàng kia là ngu ngơ cười một tiếng, ngoan ngoãn mặc xong quần áo trực tiếp rời đi. Thấy Hàn Thiết Quân rời đi, Tào Tiểu Phượng khẽ nhíu mày, nhìn xem Liêu Triều Linh nhỏ giọng hỏi: "Triều Linh muội tử, ngươi thành thật nói cho tỷ, ngươi có thể đi huyện thành có phải hay không lại trọng thao cựu nghiệp?" Chương 515, chuẩn bị vụng trộm thoát đi Tào Tiểu Phượng. Chương 515, chuẩn bị vụng trộm thoát đi Tào Tiểu Phượng. Đầu năm nay, nông dân muốn vào thành khó hơn lên trời. Dù là một năm có mấy cái như vậy danh ngạch, cũng không phải không có một chút quan hệ người có thể đi vào. Mà Liêu Triều Linh chính là một cái nơi khác xuống nông thôn tới nữ chi thành. Ở chỗ này chưa quen cuộc sống nơi đây, căn bản cũng không nhận biết người nào. Lại nói xem như kéo Liêu Triều Linh xuống nước nữ nhân. Nàng quá biết làm một nữ nhân mong muốn thu hoạch được nguyên bản không có tư cách có được đồ vật, cần phải bỏ ra cái gì. Tỷ như nàng có thể lên làm nông trường tiêu thụ dùng chút nhân viên bán hàng. Người khác có lẽ không biết rõ chuyện gì xảy ra, cũng có người tưởng rằng Lý Chấn Hoa công lao. Thật là trong nội tâm nàng sáng như gương. Không phải Trương Kiến Quân sẽ giúp nàng tại nông trường thu mua lương thực. Lúc này nghe xong Liễu Triều Linh phải vào thành, nàng sao có thể không rõ ràng xảy ra chuyện gì? Tiểu Phượng tỷ, ngươi hiểu lầm. Đối mặt Tào Tiểu Phượng hỏi thăm, Liễu Triều Linh đương nhiên sẽ không thẹn thùng, cũng không đến nỗi giấu giếm. Hai người tình như tỉ muội, cùng trên một con thuyền. Ai cũng sẽ không trò cười ai, cũng không tính trọng thao cửu nghiệp a. Chỉ có điều vào thành phách bản người là nam, ta đi qua chủ đông lúc đích tử. Ai? Nhìn vẻ mặt hưng phấn Liêu Triều Linh, Tào Tiểu Phượng thở dài một hơi. Thanh xuất Vu Lam thắng Vu Lam. Có ít người một khi đột phá cái nào đó ranh giới cuối cùng, liền sẽ thủ không được trong lòng thủ vững, theo mà không ngừng sa đoạn. Trước mắt Liêu Triều Linh, rõ ràng chính là loại này. Thật cũng không biết kéo ngươi xuống nước là đúng hay sai. Thương tại bờ sông đứng nào có không ước dày, hy vọng đây là ngươi một lần cuối cùng. Còn có người trong thành không thể so với nông thôn, tâm nhãn tử tương đối nhiều, ngươi đi nhưng phải cẩn thận một chút nhi. Yên tâm đi, Tiểu Phượng tỷ. Liêu Triều Linh cười cười, lơ đễnh. Vào thành sau ta chắc chắn sẽ không làm loạn. Thú hồ lần này đi qua hắn giới thiệu cho ta một cái đối tượng, đến lúc đó sau khi kết hôn ta sẽ thật tốt sinh hoạt. Nghe vậy, Tào Tiểu Phượng nhịn không được lông mày nhướng lên, khó có thể tin nhìn xem Liễu Triều Linh. Nàng cũng là người thông tuệ, ra ngoài học vấn không sâu, không hiểu cái gì gọi mạnh đức chi phòng, nhưng là nàng biết nhân tính, biết nam nhân tham lam. Thật tốt sinh hoạt. Người mẹ nói đây là tại mộ phần bên trên nhảy nhót, không cẩn thận liền sẽ rơi xuống. Mấu chốt trên người nàng còn buộc lấy một sợi dây thừng, một đầu khác lôi kéo chính mình, nếu là rơi xuống chính mình cũng không khá hơn chút nào. Nghĩ đến đây, nàng biết hầu siết chặt, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Triều Linh ngươi cái này cũng quá lớn gan a. Vụ trộm đi theo một người không có vấn đề gì lớn, có thể ngươi nếu là lập gia đình còn làm loạn, vạn nhất bị nam nhân phát hiện làm sao bây giờ? Chắc chắn sẽ không nhường hắn phát hiện nha. Liêu Triều Linh bĩu môi một cái nói, lại nói đối ta tới nói trọng yếu nhất chính là trước nghĩ biện pháp vào thành. Cái khác tới trong thành lại nói, tâm tư ngươi quá gấp. Tao Tiểu Phượng khẽ nhíu mày, suy nghĩ một chút nói rằng, kỳ thật ngươi tại nông trường làm nhân viên bán hàng cũng rất tốt, ngược lại không cần làm việc, chờ có cơ hội trở lại thành thôi. Ngươi nếu là hiện tại đi huyện thành lấy chồng, đến lúc đó vạn nhất có thể đi trở về, ngươi coi như trở về không được. Ta không chờ được nữa. Liêu Triều Linh lắc đầu nói rằng, tiêu thụ dùng chút nhân viên bán hàng không đáng tin cậy, Nô Thiến không lại đột nhiên một lần nữa biến thành chi thanh xuống đất làm việc à? Ta bức thiết muốn rời đi, một khắc cũng không chờ. Đúng rồi Tiểu Phượng tỷ, chờ ta tại huyện thành đặt chân vững vàng bước, ngươi cũng tới huyện thành a. Nói đến đây, Liêu Triều Linh nhìn về phía Tào Tiểu Phượng, tuổi gần 30, phong vận bất còn, một cặp mắt đào hoa phong lưu, bọc lấy đỏ cái yếm tư thái gọi là một cái mê người. Nhẹ nhàng cười một tiếng, xích lại gần bên thai nhỏ giọng nói rằng, liền ngươi cái này tư thái bộ dáng, những cái kia tiện nam người không có mấy cái gánh bắt được, làm gì tại nông thôn cái này địa phương nghèo chịu khổ đi. Muốn nói trước kia, Tào Tiểu Phượng nhà có đại bảo, có công công bà, nàng đương nhiên sẽ không nói như vậy. Nhưng bây giờ thì sao? Nàng công công tiến vào ngục giam, đại bảo chết, chỉ còn lại bà cùng hai cái nữ nhi, còn ở lại chỗ này làm gì? Lại nói nàng cũng không phải không biết rõ cảm ơn người. Đã từng Tào Tiểu Phượng giúp nàng, bây giờ nàng cũng bằng lòng kéo Tào Tiểu Phượng một thanh. Ta thì không đi được. Nhìn xem một lòng muốn đi huyện thành Liễu Triều Linh còn muốn nhường cho mình đi qua, Tào Tiểu Phượng không chút do dự lắc đầu cự tuyệt. Nàng có thể không phải người ngu. Liễu Triều Linh đại khái là một người vào thành, trong lòng không có lực lượng. Muốn kéo mình cùng đi làm bạn đâu? Nàng choáng váng mới bằng lòng đi. Ta chính là nông dân, đi trong thành toàn thân khó chịu. Hơn nữa hiện tại cùng Thiết Quân sinh hoạt, so trước kia nhẹ nhõm không ít, liền để yên. Ngươi nha, chính mình đi hưởng phúc ca. Liêu Triều Linh lại khuyên vài câu. Thấy Tào Tiểu Phượng quyết tâm lưu tại nông thôn, cũng từ bỏ tâm tư. Hai người lại trò chuyện trong chốc lát. Liêu Triều Linh đứng dậy rời đi. Không nhiều lắm một hồi, Hàn Thiết Quân đẩy cửa đi đến. Nhìn thấy Tào Tiểu Phượng ngồi giường sưởi bên trên ngưng lông mày trầm tư, lấy lòng hô một tiếng. Tiểu Phượng, nghĩ gì thế? Từ khi Liễu Triều Linh nói đi huyện thành chuyện kết hôn sau, Tào Tiểu Phượng trong lòng liền có một loại không hiểu bất an. Muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Nàng cũng không phải là ngay từ đầu liền trực tiếp tại nông trường bán thịt. Lúc mới bắt đầu nhất mục tiêu của nàng chỉ có một cái kia chính là trước đại đội trưởng Trương Thắng Lợi. Tại nông trường, một cái đại đội trưởng âm thầm che chở. Dù là nàng không có nam nhân, cũng hoàn toàn có thể nhường bọn hắn một nhà sinh hoạt không có trở ngại. Ít ra sẽ không bị chết đói. Thật là kết quả đây. Không tới 3 tháng liền bị người phát hiện, hại nàng chỉ phải chủ động đi dùng thân thể chắn người khác miệng. Một tới hai đi liền thành bán. Liêu Triều Linh lần này vào thành. Người khác muốn nàng thân thể, trả lại cho nàng giới thiệu đối tượng. Minh Bạch muốn để người đàn ông của nàng làm con rùa. Liên nàng kia đơn thuần tâm tư, nói trắng ra là cũng chính là thông suốt được ra ngoài, gan lớn một chút. Không có lòng dạ, không có thủ đoạn. Sớm muộn cũng sẽ bị người phát hiện. Đến lúc đó nếu như bị người bắt lại, khẳng định sẽ liên lụy tới chính mình, nàng nên làm cái gì? Không có suy nghĩ gì. Tao Tiểu Phượng kịp phản ứng sau, nhíu mày nhìn xem Hàn Thiết Quân. Trong lòng hơi động hỏi. Ta hỏi ngươi một chuyện. Nếu ta không muốn ở lại cái này nông trường, ngươi có thể hay không mang theo ta cùng hai cái nữ nhi đi một cái không ai nhận biết chúng ta địa phương? A, Hàn Thiết Quân có chút mắt trợn tròn, tại sao phải đi, xảy ra chuyện gì? Ngươi liền nói có thể hay không a? Về ta thôn có thể sao? Hàn Thiết Quân nhỏ giọng nói rằng, ngươi cứ nói đi. Tào Tiểu Phượng liếc một cái. Hàn Thiết Quân gãi đầu một cái, cười ngây ngô hai tiếng. Túi đầu suy nghĩ một chút nói rằng, ta thôn phía trước năm mùa hè thời điểm có người đi một cái mới mở hoang nông trường,
hắn biết thư trở về nói bên kia nông trường muốn người. Vậy bây giờ đâu? Tào Tiểu Phượng hai mắt tỏa sáng. Không biết rõ. Nhìn vẻ mặt chất phác ngồi giường sưởi bên cạnh Hàn Thiết Quân, Tào Tiểu Phượng bay thân một cước đá tới. Ngươi đúng là ngu xuẩn. Ta cho ngươi một tháng thời gian, liên hệ với người kia. Nếu là cái kia nông trường còn muốn người, ngươi mang theo ta cùng hai cái khuê nữ đi cái kia nông trường. Nhớ kỹ nhất định phải giữ bí mật, không cho phép nói cho bất luận kẻ nào. Nếu là thành công đem chúng ta nương ba dẫn đi, sau khi tới ta cho ngươi sinh con trai. Hàn Thiết Quân bị một cước đạp ngã xuống trên mặt đất, cũng không tức giận, sau khi đứng dậy hai mắt lửa nóng nhìn xem Tào Tiểu Phượng. Thật, cho ta cút qua một bên đi. Ai ai ai. Hàn Thiết Quân ngu ngơ cười một tiếng, chui vào chăn của mình. Ta ngày mai sáng sớm liền về thôn hỏi người thân của hắn yếu địa chỉ, đến lúc đó ngươi viết thư hỏi tình huống của hắn. Ngày thứ hai, sáng sớm, Liêu Triều Linh thu hoạch được vào thành tư cách tin tức truyền khắp toàn bộ nông trường. Ngay tại chi thanh điểm hỗ trợ xây nhà Ngô Thiến nghe được tin tức sau, cả người nhất thời ngẩn người tại chỗ, tự lẩm bẩm. Triều Linh tỷ thu được vào thành tư cách, làm sao có thể? Chương 516, Liêu Triều Linh mắng to Ngô Thiến, âm dương phân hồn chương 516, Liêu Triều Linh mắng to Ngô Thiến, âm dương phân hồn chậc chậc chậc, Liêu Triều Linh nữ nhân này còn thật là có bản lĩnh. Cũng không phải, ngay từ đầu lặng yên không một tiếng động làm tới tiêu thụ dùm chút nhân viên bán hàng, hiện tại càng là trực tiếp đi trong thành. Các ngươi nói nàng thế nào vào thành a? Ngươi quên nàng đoạn thời gian trước tại nông trường thu mua lương thực a? Thu mua lương thực liền có thể vào thành, nói đùa cái gì? Ngược lại người ta có bản sự này, ít ra so chúng ta mạnh, không cần một mực xuống đất làm việc. A, ngươi xem một chút cái kia Ngô Thiến sợ là khí ngốc hả? Người ta vì vào thành thật là liền đợi tiêu điểm nhân viên bán hàng công tác cũng không cần, nghĩ không ra chính mình không có vào thành, cuối cùng ngược lại là Liêu Triều Linh thu được danh lệch. Ha ha, cái này náo nhiệt. Chi Thanh nhóm nghị luận ầm ĩ, Ngô Thiến dường như không nghe thấy đồng dạng, trong lòng tràn đầy đối Liêu Triều Linh vào thành hoài nghi. Không có khả năng, không có khả năng. Đây không phải là thật. Trấn Hoa ca làm sao lại đem vào thành danh ngạch cho Liêu Triều Linh, là tuyệt đối không thể. Liêu Triều Linh là ai? Nông trường những người khác có lẽ không biết rõ, thật là nàng biết đến rõ rõ ràng ràng. Nàng chính là bán, là không đàn bà không biết xấu hổ. Trấn Hoa ca không có khả năng giúp nàng, có thể nàng làm sao lại thu được vào thành tư cách đâu? Nghĩ đến đây, trong nội tâm nàng liền tức giận bất bình. Vì vào thành danh ngạch, nàng thật là từ bỏ nhân viên bán hàng công tác, kết quả không có vào thành không nói, còn muốn không bị người chế giễu, trầm trọng. Liêu Triều Linh chỉ là thu mua một chút lương thực, liền vào thành. Không được. Ta muốn đi hỏi rõ ràng. Ý niệm trong lòng cùng một chỗ, Nô Thiến ném đi vật trong tay, điên cuồng hướng phía ngoài thôn chạy tới. Nông trường không lớn, Nô Thiến rất nhanh liền chạy tới cửa thôn. Xa xa nhìn thấy một chiếc xe ngựa lôi kéo một người, còn có một số bao khỏa hướng phía công xã phương hướng đi đến. Liêu Triều Linh, Liêu Triều Linh, ngươi dừng lại cho ta. Nô Thiến điên cuồng hét to lấy, hướng phía xe ngựa liều mạng đuổi theo. Lúc này đường đất tràn đầy băng tuyết tan sau vũng bùn, còn có xe ngựa xe bò nghiền vết bánh xe, vô cùng khó đi, chớ nói chi là chạy. Nô Thiến sơ ý một chút, một đầu cuốn tới vũng bùn trên đường. Thật là nàng vậy mà không quan tâm, đứng dậy về sau sờ sờ mặt, tiếp tục chạy về phía trước. Điên rồi, đúng là điên. Trên xe ngựa Liêu Triều Linh thấy thế, nhíu mày. Nàng là biết Ngô Thiến tình huống, chính mình thu hoạch được vào thành danh ngạch sau, căn bản cũng không có nói với nàng, vì chính là lo lắng nàng chịu không được. Thật là vậy mà đuổi đi theo. Nguyên bản nghe được nàng gọi sau, nàng còn không định phản ứng, có thể nào nghĩ tới vậy mà như thế điên cuồng. Thở dài hô, Hắc Tử Ca, ngừng một chút ta. Ô trước kia mở máy kéo Hắc Tử Ca, bây giờ thành cả ngày kéo xe ngựa người. Lôi kéo dây cương đưa xe ngựa đình chỉ trên đường, quay đầu nhìn lại, lập tức có chút mắt trợn tròn. Đây không phải Ngô Thiến đi, tình huống như thế nào? Hắc Tử Ca ngươi đợi ta một chút, ta đi qua tiếp nàng một chút. Liêu Triều Linh xuống xe ngựa đi về, nàng có thể tưởng tượng tới Ngô Thiến sẽ chất hỏi mình cái gì, tự nhiên không dám nhận lấy Hắc Tử Ca mà hỏi. Xuống xe đi trong chốc lát, hai người rốt cục gặp đến cùng một chỗ. Vừa thấy được Liêu Triều Linh, Ngô Thiến liền mắt đỏ lớn tiếng hỏi, "Liêu Triều Linh, ngươi vì sao lại đạt được vào thành danh ngạch?" Một câu trực tiếp nhường Liêu Triều Linh nhíu mày. Nô Thiến ngươi có ý tứ gì? Trấn Hoa ca không phải cùng chúng ta nói a? Huyện cung tiêu xã phát xuống mua lương thực nhiệm vụ, căn cứ nhiệm vụ hoàn thành tốt xấu, chọn ưu tú chọn lựa mấy người tới huyện cung tiêu xã công tác. Ta nhiệm vụ hoàn thành tốt, thu hoạch được vào thành danh ngạch rất kỳ quái sao? Ngươi nghe xong Liêu Triều Linh lời nói, Nô Thiến đầy lập tức sững sờ. Trong khoảng thời gian này, nàng mất đi nhân viên bán hàng công tác, mất đi vào thành tư cách, bị người trào phúng, xem thường, thương tâm thất vọng phía dưới, trong lòng đã sớm quên lúc trước vì sao lại có vào thành danh ngạch. Lúc này Liêu Triều Linh nhấc lên, nàng mới đột nhiên hồi tưởng lại. Ngươi liền thu mua như vậy một chút nhi lương thực liền thu được vào thành tư cách. Đúng thế. Tình huống thật, Liêu Triều Linh đương nhiên sẽ không nói cho Ngô Thiến. Có vấn đề gì không? Không có khả năng. Ngô Thiến cũng không đốc, rất nhanh phản ứng lại. Nếu là như vậy một chút nhi lương thực liền có thể vào thành, kia đến với ngươi. Vậy ta cũng không biết. Liêu Triều Linh lắc đầu, ngược lại hiện tại vào thành danh ngạch có ta một cái. Ta vậy mới không tin. Nhìn xem khí định thần nhàn sắp vào thành Liêu Triều Linh, lại nghĩ chính mình còn tại nông trường xuất lực làm việc tranh công điểm. Mãnh liệt so sánh, khiến Ngô Thiến tinh thần cơ hồ sụp đổ. Ngươi nói cho ta có phải hay không tự mình tìm Trấn Hoa ca, không muốn mặt cùng Trấn Hoa ca đi ngủ. Cho nên Trấn Hoa ca mới đem vào thành danh ngạch cho ngươi. 3. Nô Thiến vừa mới nói xong, lập tức trên mặt chịu một bàn tay. Liêu Triều Linh trừng mắt lạnh chỉ đạo. Nô Thiến, ngươi vũ nhục ta không sao, nhưng là vũ nhục Trấn Hoa ca ta có thể không vui. Mặt khác Trấn Hoa ca là giúp ta,
thế nhưng giới hạn trong đồng ý để ta làm nhân viên bán hàng, nói cho ta có vào thành cơ hội, có thể thu được danh lệch, toàn bằng ta cố gắng của mình. Người đang ôm ta, ta quất người a. Ta vậy mới không tin. Nô Thiến bụng mặt, toàn vẹn không để ý đau đớn. Một chút kia lương thực có thể vào thành, lừa gạt hai đây. Liêu Triệu Linh, ngươi tin tưởng ta biết ngươi tại nông trường mua qua, ngươi cũng dám làm vì cái gì không dám thừa nhận. Ta thừa nhận mẹ ngươi nha. Nhìn thấy Ngô Thiến như thế hung hăng càng quái, Liêu Triệu Linh cũng kìm nén không được lửa giận trong lòng. Gương mặt xinh đẹp phát lạnh, lạnh lùng mắng. Ta bán qua thế nào? Không ăn ngươi một ngụm lương thực, không tốn ngươi một phân tiền. Ta mình làm mình hưởng. Dù sao cũng so ngươi toàn bộ nhờ chiếm Trấn Hoa ca, Tịch Giao tỷ tiện nghi còn mạnh hơn nhiều. Mấu chốt ngươi không biết rõ cảm ơn không nói, còn được đả lần tới. Để ngươi làm nhân viên bán hàng, phát tiền lương không biết rõ cảm tạ Trấn Hoa ca, còn âm dương ta cảm tạ người ta. Trấn Hoa ca nói cho ngươi có vào thành danh ngạch, ngươi không dụng tâm thu mua lương thực thì cũng thôi đi, còn liếm láp mặt đi tìm Trấn Hoa ca trực tiếp muốn danh ngạch. Ngươi nói một chút chúng ta đến cùng ai không muốn mặt? Ngươi nói bậy, ta không có. Liêu Triệu Linh lời nói giống như là một cây gai như thế đâm vào Ngô Thiến trái tim. Ta cùng Trấn Hoa ca, Tịch Giao tỷ thân cận, bọn hắn lại không cầu hồi báo. Cắt, bọn hắn không cầu hồi báo, ngươi liền không cảm tạ. Liêu Triệu Linh vẻ mặt ghét bỏ. Muốn ta nói ngươi chính là Bạch Nhãn Lang, ngay cả ta một cái bán mình nữ nhân đều không bằng. Đúng rồi, sẽ nói cho ngươi biết một việc. Ta ngược lại thật ra muốn theo Trấn Hoa ca ngủ, số ít đi 10 năm ta đều bằng lòng. Có thể ta còn là Hoàng Hoa đại khuê nữ thời điểm chủ động đi tìm Trấn Hoa ca lấy lại, hắn cũng không nhìn không lên ta. Hiện ở ta nơi này a bẩn, ngươi cảm thấy hắn sẽ muốn ta? Trấn Hoa ca bản sự ngươi cũng biết, hiện đang giải thích thành, ngươi nếu là còn dám nói hiệu nói bựa, liền đợi đến Trấn Hoa ca thu thập ngươi à. Ta nhổ vào. Nói xong, Liêu Triệu Linh đối với Ngô Thiến nhổ một ngụm, quay người rời đi. Lưu lại Ngô Thiến một người thất hồn lạc phách chờ tại nguyên chỗ, trong lòng quanh quẩn Liêu Triệu Linh chửi rủa âm thanh. Chính mình liền bán mình nữ nhân đều không bằng. Không có khả năng, không thể nào. Ô ô ô, Ngô Thiến nghẹn ngào khóc giống lên. Khóc trong chốc lát, Ngô Thiến xoa xoa nước mắt xoay người lại. Trở lại thôn sau, đầu tiên là đi tiêu thụ dù một chút. Phát hiện đại đội trưởng Trương Kiến Quân con dâu Dương Tuệ đã thay thế Liêu Triệu Linh nhân viên bán hàng công tác. Thấy thế, trong lòng càng thương tâm, quay người hướng trên núi đi đến. Nửa ngày về sau, đỉnh núi sân nhỏ trước cổng chính, Nô Thiến dùng sức vô đại môn. Phanh phanh phanh. Trấn Hoa ca, Tịch Giao tỷ, các ngươi ở nhà a? Tô gì, ngươi mở cửa nha. Ta là Thiên Thiến. Đáng tiếc, lúc này trong huyện căn bản không người, chỉ có đỉnh núi một cái to bằng cái thất con cóc đón mặt trời mọc, nhân tính hóa trong ánh mắt hiện lên một chút ghét bỏ. Ba ba ba. Hai ngày sau, kinh thành Tây Biên Đại Sơn chỗ sâu, Lý Trấn Hoa ngồi xếp bằng, cảm ứng đến sâu trong thức hải hai cái giống nhau như lúc, tâm tư tương thông, suy nghĩ cùng nhiều lần linh hồn. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, dường như một người soi gương đồng dạng, liền hắn đều có chút không phân rõ chính phủ, cảm ứng không ra khác nhau. Thật kỳ diệu âm dương phân hồn chi thuật. Chương 517, Lý Trấn Hoa trở về chương 517, Lý Trấn Hoa trở về hoạch phân âm dương về sau. Nhất niệm điểm, nhất niệm hợp. Chỉ cần lấy phân hồn đại pháp bên trong bí pháp cảm ứng đem đối ứng mặt khác một giới, lại đem âm hồn ném đưa qua. Phân hồn đại pháp coi như nhập môn. Còn lại chính là hai phe thế giới trung tu, cuối cùng âm dương hợp nhất, thực hiện chân chính siêu thoát. Thật đúng là để cho người ta có chút không kịp chờ đợi. Bất quá trước không nóng nảy, Lý Trấn Hoa đè xuống hưng phấn trong lòng, từ dưới đất đứng lên rời nhà vài ngày dù sao cũng phải trước trở về một chuyến. Mà khác dựa theo phân hồn đại pháp bên trong ghi chép, ban đầu đưa lên âm hồn đi qua lúc cần phải khắc chú ý thế giới kia, càng cần hơn trước thời hạn hiểu mà khác một giới tình huống. Nếu có sư môn hoặc là đồng tu, có thể trưng cầu ý kiến. Có thể mình bây giờ hoàn toàn chính là kế tiếp văn minh, ở giữa không biết rõ kém nhiều ít ước và năm. Căn bản không có người có thể trưng cầu ý kiến, mọi thứ đều muốn dựa vào chính mình, cho nên tới mặt khác một giới, nhất trước tiên nghĩ chính là sống yên phận vấn đề, cần hắn đem đa số tâm tư đưa lên tới mặt khác một giới, cho nên trở về đem việc vặt vãnh nhi xử lý một chút, mới có thể chân chính an tâm đưa lên. Nghĩ tới đây, trong lòng hơi động, bóng người theo biến mất tại chỗ, xuất hiện lần nữa đã lặng yên không tiếng động tới Lôi lão hổ bên người. Lôi lão hổ, ngừng, đang chuyên tâm ăn lợn rừng Lôi lão hổ giật nảy mình, theo bản năng một tiếng hổ khiếu, kịp phản ứng sau đội vàng toét miệng mong muốn xích lại gần Lý Trấn Hoa. Chủ nhân, ngươi trở về. Lan. Nhìn xem Lôi lão hổ hết buồn đại khẩu, Lý Trấn Hoa vẻ mặt ghét bỏ một bàn tay đem nó đánh tới một bên. Đã nói bao nhiêu lần rồi, ăn xong thịt tươi sau không nên tới gần ta. Lôi lão hổ da dày thịt béo, bị một bàn tay đánh bay đến mấy mét xa, một chút cảm giác đều không có. Đứng lên kết nối giải thích nói. Hắc hắc, quên, quên. Vài ngày không thấy chủ nhân, nhất thời có chút kích động. Mặt khác đoạn thời gian trước một mực dựa vào chủ nhân ném uy, ăn thịt đều là không mang theo máu, thói quen quên chút điểm này. Ta cái này đi xúc miệng. Nói xong, quay người một cái hổ bộ, nhanh chóng tìm tới một cái có nước địa phương xúc miệng, lại thao túng ma cọc bộ giúp mình thanh lý qua miệng. Chờ trong miệng không có mùi máu tươi, lần nữa đi vào Lý Trấn Hoa bên người. Hóa thân con mèo lớn nhỏ cung cấp Lý Trấn Hoa chân. "Chủ nhân, chúng ta trở về." Ân. Nhìn vẻ mặt lấy lòng Lôi lão hổ, Lý Trấn Hoa nhẹ nhàng vung tay lên đem nó bỏ vào càn khôn không gian. Sau một khắc, đi thẳng đến Nam Chiêng trống ngõ hẻm số 12 viện. Lúc này sắc trời hơi sáng, Bắc Cương nông trường người sớm liền bắt đầu lên làm việc tranh công điểm, Liêu Triệu Linh cũng tới công xã. Có thể kinh thành đa số người nhóm lại là vừa mới bắt đầu rời giường. Giang Tịch Giao, Tô Vân Cẩm, nhưng khả doanh thấp nhất đều là Hoa Kình, xem như tương đối chịu khó. Dậy thật sớm rửa mặt sau, trong sân vui vừa ẩm ĩ bỗng nhiên.
trong viện thêm ra hai đạo nhân ảnh, một cái Lý Chấn Hoa, một cái Lôi Lão Hổ. Hai mắt tỏa sáng, mặt mũi tràn đầy thích thú, nhao nhao xuống tới. Giang Tịch Dao, Tô Vân Cẩm một người một cái cánh tay. Chấn Hoa, ngươi trở về. Chấn Hoa ca. Nhâm Khả Doanh đứng tại đối diện, núng nịu hô hào. Ân, trở về. Nhìn xem quốc sắc thiên hương tam nữ. Lý Chấn Hoa một bên nắm cả một cái riêng phần mình hôn một cái, lại hôn một cái Nhâm Khả Doanh. Lúc này mới cười giải thích lên. Lần này ra ngoài tu vi có đột phá, làm trễ nải một chút thời gian. Trong nhà không có chuyện gì a? Có đâu. Giang Tịch Dao ôm thật chặt người trong lòng, trong mắt nhu tình nồng đậm có chút tan không ra. Từ khi biết Lý Chấn Hoa đây là hai người tách ra một lần lâu nhất, lại ở giữa không có bất cứ liên hệ nào. Trương cục trưởng chờ ngươi chờ Đông Hoa đều nhanh cảm ơn đâu. Thất tứ cựu cục bảy đại trưởng lao tới sáu vị, Long Hổ Sơn trường chân nhân hôm qua chạm vạng tối đi vào, còn kém ngươi nữa nha. Nghe Giang Tịch Dao nói ra bản thân trêu chọc lúc nói ra danh ngôn, Lý Chấn Hoa cười ha ha một tiếng. Ha ha, áp trục khẳng định phải tại cuối cùng xuất hiện đi. Ta buổi chiều đi qua. Tô Vân Cẩm cũng là kiểu mị cười một tiếng. Vương Đổ Phu hôm qua nắm Vương Môi Bà tìm đến Khả Doanh cầu hôn, trước khi đi còn muốn giới thiệu cho ta đối tượng. Bất quá Vương Môi Bà không có vấn đề gì. Cũng là cái kia Vương Đổ Phu nghe nói không tốt lắm gặp nhau, lần này bị chúng ta cự tuyệt sợ là sẽ phải náo ra một chút yêu tiêu thân. Kia quay đầu giao cho Tô tỷ ngươi xử lý. Theo tam nữ quốc thuật tu vi trước sau tới đan kình, hóa kình, Lý Chấn Hoa đã không định tùy tiện ra tay. Con kiến một người như vậy, hắn thực sự không có chút hứng thú nào. Vừa vặn Tô Vân Cẩm muốn tâm tính có lòng tính, muốn thủ đoạn có thủ đoạn, giao cho nàng vừa vặn. Ngược lại còn có Giang Tịch Dao, Nhâm Khả Doanh có thể phối hợp nàng. Tốt lắm. Lý Chấn Hoa là nhất gia chi chủ. Giang Tịch Dao, Nhâm Khả Doanh đều có công việc, thường thường không ở nhà. Tô Vân Cẩm cho định vị của mình chính là cố tốt nhà. Thấy Tô Vân Cẩm, Giang Tịch Dao tuần tự nói xong, Nhâm Khả Doanh trừng mắt nhìn. Ta trước thiên thành thất tứ cựu cục một gã đội trưởng, bây giờ phía dưới trông coi bốn người đâu. Vậy nhưng chúc mừng. Lý Chấn Hoa khó được tán thưởng một câu. Cho tới nay, Nhâm Khả Doanh điều khiển rắn đặc dị công năng có chút cấp thấp. Mặt đối với người bình thường có lẽ rất không tệ, thật là đối người có thực lực tới nói thực sự có chút không chịu nổi một kích. Dù là về sau đặc dị công năng tiến giai, cũng nhiều lắm thì cái tốt phụ trợ. Thật là song nghỉ sau có quốc thuật hóa kình đỉnh phong thực lực, lại phối hợp nàng đặc dị công năng, thực lực của nàng rốt cục nên đón chất cải biến. Bất quá xem như nhỏ đội trưởng, ngươi hóa kình trình độ có chút thấp. Đi, cho ngươi tăng lên một ít thực lực. Nói xong, nắm cả Tô Vân Cẩm, Giang Tịch Dao, hướng phía nhà chính phòng ngủ đi đến. Nhâm Khả Doanh thấy thế, sắc mặt vui mừng. Đội vàng đi theo. Thất tứ cựu cục. Trương Chính Dương, Ngộng Nhất Pháp Sư hai người ở văn phòng tụ đầu. Ngộng Nhất Pháp Sư mỹ lệ gương mặt bên trên, có chút mày ủ mặt tế đạo sĩ túi. Bảy đại trưởng lao tới sáu cái, còn kém Lý trưởng lão một người. Làm sao bây giờ nha? Còn có thể làm sao, chờ thôi. Hai ngày trước còn có chút lo lắng Trương Chính Dương, bây giờ ngồi đang làm việc trên ghế sắc mặt lạnh nhạt, một chút cũng không nóng nảy. Bảy người có sớm có muộn không phải rất bình thường a? Có thể Lý trưởng lão là chúng ta kinh thành, cửa nhà a. Ngộng Nhất Pháp Sư nhắc nhở. Vậy làm sao? Trương Chính Dương cười cho mình tới một chén nước nóng, Vân Đạm Phong khinh nói rằng: Người có tên, cây có bóng. Ngay từ đầu cảm thấy sáu đại trưởng lão thần bí, cường đại, trong lòng ta thật đúng là có chút khẩn trương. Chỉ có điều mấy ngày nay gặp một lần, phát hiện cũng chính là như thế, thực lực là mạnh nhưng mạnh có hạn, sợ là cũng không bằng Lý trưởng lão tới cường hãn. Dù sao một cái Lôi lão hổ đều cùng Phổ Diệu Pháp Sư đánh có đến có về, còn nhường hắn đã lén bị ăn thiệt thòi. Bây giờ Lý trưởng lão mượn, ta ngược lại thật ra cảm giác thật vừa lúc. A, Ngộng Nhất Pháp Sư hai mắt tỏa sáng. Đạo sĩ thúi ngươi nói rất hay có đạo lý, miễn đến bọn hắn coi là chúng ta kinh thành không người. Lời tuy như thế, vẫn là phải mau chóng liên hệ với Lý trưởng lão a. Vậy khẳng định. Trương Chính Dương nhẹ gật đầu. Ta đã để cho người ta đi tìm Giang chủ nhiệm hỏi thăm tình huống. Vừa mới nói xong, một cái chừng 30 tuổi nhân viên công tác đi tới, cùng hai người chào hỏi hai câu nói rằng: "Trương cục trưởng, Giang chủ nhiệm hôm nay không đến. Ngươi để cho ta hỏi Lý trưởng lão tình huống, ta cũng không hỏi." Giang chủ nhiệm không đến. Trương Chính Dương sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ. Nhìn Lý trưởng lão đã trở về, buổi chiều hoặc là ban đêm, chấm nhất ngày mai hẳn là sẽ xuất hiện. Nói xong quay đầu nhìn về phía Ngộng Nhất Pháp Sư. Người đi an bài a. Xế chiều hôm nay nhường 6 vị trưởng lão tất cả đều đi Tây Sơn cơ địa, nhân viên chiến đấu cùng bộ phận nhân viên hậu cần cũng toàn bộ chuyển di đi qua. Chúng ta thất tứ cựu cục bắt đầu chính thức biểu diễn. Chương 518, Giang Tịch Dao, Tô Vân Cẩm kiến thần bất hoại. Chương 518, Giang Tịch Dao, Tô Vân Cẩm kiến thần bất hoại. Giờ khắc này Trương Chính Dương trên mặt nét mặt hường hào, khí thế bay lên, có phần có một loại chỉ điểm giang sơn khí khái. Thất tứ cựu cục thành lập, lấy hiện tại tổng thể tình huống là có chút kéo hông, không cách nào ứng phó trọng đại sự kiện linh dị, cũng không cách nào ứng đối nước ngoài thế lực đối địch ngấp nghé cùng thẩm đấu, càng không cách nào hoàn toàn thanh lý trước kia trùng tử quốc lưu lại cục diện rối rắm. Bảy đại trưởng lão không vào chỗ, tứ đại phân cục không thành lập, thất tứ cựu cục tại Trương Chính Dương trong mắt chính là một cái gân gà, càng nhiều hơn chính là xử lý một chút nho nhỏ sự kiện linh dị. Bây giờ bảy đại trưởng lão toàn bộ đến nơi, có chân chính cấp cao chiến lực, thất tứ cựu cục sắp một bước lên trời. Hắn xem như cục trưởng, sao có thể không kích động? Ngộng Nhất Pháp Sư cũng có chút kích động. Ta cái này đi. Nói xong, quay người rời đi bắt đầu an bài. Nhân viên công tác thấy thế, nhìn xem Trương Chính Dương có chút mắt trợn tròn. Bẹp bẹp miệng, nhìn không được nhỏ giọng nhắc nhở. Cái cục trưởng kia. Giang chủ nhiệm không có tới, ta cũng không hỏi tới Lý trưởng lão tin tức. Ngươi ha ha.
Nhìn xem mộng bức trợ thủ, Trương Chính Dương ha ha phá lên cười. Ngươi cho rằng Giang chủ nhiệm vì cái gì không tới làm?
Không, không biết rõ.
Không biết rõ là được rồi, ngươi đi giúp Kha. Trương Chính Dương cười phất phất tay, trong lòng cười thầm. Lý Chấn Hoa Lý trưởng lao cái gì cũng tốt, liền là có chút nhớ nhà. Mấy ngày không thấy. Trở về chuyện làm thứ nhất khẳng định là lôi kéo tiểu thê nhóm nhà tròi cho nên mới sẽ dẫn đến Giang chủ nhiệm không thể kịp thời đi làm. Chỉ là chuyện như vậy tự mình biết là được, cũng không thể nói ra ngoài.
Đúng rồi.
Quay đầu an bài một chút, đi cho Giang chủ nhiệm trong nhà kéo điện thoại. Lý Chấn Hoa là trưởng lão, Giang Tịch Giao là chủ nhiệm. Dạng này trong nhà nhất định phải lắp đặt một chiếc điện thoại thuận tiện tùy thời liên hệ, cũng không thể lại xuất hiện lần này vấn đề.
Ân, tốt.
Nhìn thấy nhân viên công tác có chút không nghĩ ra rời đi, Trương Chính Dương cũng rời đi văn phòng. Tự mình chỉ huy thất tứ cựu cục nhân viên chuyển di. Từ nay về sau, Tây Sơn cơ địa mới là thất tứ cựu cục tổng bộ, nơi này chính là một cái cơ quan, nghiên cứu một chút, chính trực bộ cùng hồ sơ chỗ. Thất tứ cựu cục tất cả nhân viên hồ sơ, toàn bộ lưu tại nơi này. Về sau muốn gia nhập thất tứ cựu cục cũng cần trước đến bên này đăng ký tạo sách, ghi chép hồ sơ. Điều tra đang thân sau, mới có thể chân chính gia nhập thất tứ cựu cục. Nam Chiêm chống ngõ hẻm số 12 sân nhỏ. Lý Chấn Hoa toàn lực vận chuyển siêu việt cảnh giới viên mãn chân dương tố nữ huyền diệu chân kinh đem Giang Tịch Giao, Tô Vân Cẩm thực lực toàn bộ tăng lên tới đả phá hư không, yến thần bất hoại quốc thuật cảnh giới. Ngay cả Nhâm Khả Doanh cũng tới cương kình đỉnh phong.
Không tệ, không tệ.
Nhìn xem tam nữ phân biệt lấy thái cực tung công cổ động khí huyết, cẩn thận cảm thụ thân thể cấp độ sâu biến hóa. Lý Chấn Hoa hài lòng nhẹ gật đầu. Sở dĩ đem các nàng thực lực tăng lên cao như vậy, cũng không phải là bắn tên không đích. Thất tứ cựu cục sắp chân chính thành lập. Đối thủ của nó, địch nhân cũng không phải bình thường người. Bất luận là một tuyến Nhâm Khả Doanh, vẫn là quản lý hồ sơ Giang Tịch Giao, đều có đối mặt địch nhân hoặc là gián điệp phong hiểm. Đan kình, hóa kình thực lực hắn thấy, thực sự có chút không an toàn. Mặc dù trên người các nàng đều có chính mình lưu lại chuẩn bị ở sau, có thể hắn cũng không phải ngược đãi cuồng, ưa thích tìm cho mình khí, nhưng không có tâm tư để cho mình nữ nhân chịu tội về sau, lại đi ngốc ngốc đi trả thù. Sớm tăng thực lực lên không tốt sao? Mặt khác, hắn tương lai một đoạn thời gian trọng tâm, đem sẽ đặt tại một thế giới khác. Tự nhiên muốn cho nữ nhân của mình lưu lại đầy đủ lực lượng. Nói thật, cũng chính là lo lắng thực lực tăng lên quá nhanh, lo lắng đốt cháy giai đoạn. Không phải hắn còn chuẩn bị đem một vài đạo thuật lấy xong nghỉ phương pháp chuyển cho các nàng, để các nàng cũng nắm giữ một chút tiến thêm một bước đạo pháp lực lượng. Hơn nữa chân dương tố nữ huyền diệu chân kinh cũng không phải bản năng, tựa hồ là cấp bậc quá thấp, có thể xong nghỉ truyền lực lượng, cao nhất cũng chính là đạo pháp lực lượng. Thần thông, địa sát thuật loại hình căn bản không được. Đương nhiên, Tô Vân Cẩm cũng có thể tới kiến thần bất hoại cảnh giới, thuần túy là hắn tiên bị. Hắn là một người nam nhân bình thường, thực sự ngăn cản không nổi lại mị lại ngự, lại có thể đi vào lòng người tại thế Tô đã kỷ. Thiên bị một chút cũng bình thường. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Giang Tịch Giao cái thứ nhất mở to mắt, cảm thụ được sâu trong thân thể không ngừng dũng mãnh tiến ra lực lượng cường đại, cảm thụ được thân thể cùng ngày xưa ngày đêm khác biệt đồng dạng biến hóa. Trong lòng vô cùng rung động, cả lâm mà nói: "Chấn Hoa, cái này kiến thần bất hoại."
"Đúng thế."
Lý Chấn Hoa cười nhạt một tiếng. "Thế nào, có phải hay không cảm giác cùng đăng kình, hóa kình hoàn toàn khác biệt?"
"Ân, hoàn toàn là mắt khác thuận theo thiên địa."
Giang Tịch Giao quay đầu tứ phương, mở to đôi mắt đẹp. Thân thể đã cường đại đến cực hạn, tinh thần ý chí dường như trải qua tẩy lễ. Trong mắt thế giới cùng trước kia ngày đêm khác biệt, quá khó có thể tin. Đang khi nói chuyện, Tô Vân Cẩm cũng mở mắt, nhìn thấy Lý Chấn Hoa sau, toàn vẹn không để ý Giang Tịch Giao ở bên người, tiểu nữ sinh dường như chạy như bay đến bên cạnh hắn, trực tiếp nào tới. Sau một khắc, hôn hạt mưa nhi như thế rơi xuống. Mấy phút sau, Tô Vân Cẩm nhón chân lên hai tay ôm Lý Chấn Hoa cổ, tiến đến hắn bên thai thổ khí như là nói: "Chấn Hoa, mang ta đi Tây Sương phòng, không cần tu luyện tốt." Nhìn xem trong mắt chỉ còn lại chính mình tuyệt sắc Tô Vân Cẩm, Lý Chấn Hoa nơi nào sẽ tự tuyệt, cười ha ha một tiếng ôm nàng hướng Tây Sương phòng đi đến. Trước khi đi, đối với Giang Tịch Giao lông mày nhướng lên: "Tịch Giao, ngươi cũng tới a?" Nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, Giang Tịch Giao ngốc ngốc nhìn xem chờ tại Lý Chấn Hoa trong ngực, nhìn cũng không nhìn chính mình như thế Tô Vân Cẩm, mở to hai mắt nhìn, có chút dở khóc dở cười.
"Không phải,
Tô tỷ, ngươi thật đem mình làm tiểu nữ nhân, mục yêu sẽ biến mất, đúng không?" Nhẹ nhàng dậm chân, chu mỏ một cái, cất bước đi vào theo. Làm Nhâm Khả Doanh mở mắt ra, phát hiện trong viện chỉ còn sót chính mình, mà sát vách Tây Sương phòng truyền đến quốc thuật đối luyện thanh âm. Hơi đỏ mặt, đi vào. Vừa vào nhà, ba người cùng nhau đưa ánh mắt đặt ở trên người nàng. Ánh mắt nhấp nháy, nàng run lên trong lòng. "Cái kia Chấn Hoa ca, ta đặc dị công năng giống như lại tiến giai. Phải không? Kia mau tới chợ trợ hứng." Thẳng đến bóng đêm tiến đến, Lý Chấn Hoa mới từ Tây Sương phòng thần thanh khí sảng đi tới. Sau khi ra cửa đêm gió thổi qua, nhẹ nói: "Nhìn cũng không thể luôn luôn xong nghỉ, vẫn là phải thay đổi khẩu vị." Chân dương tố nữ huyền diệu chân kinh sát thực rất huyền diệu, cũng rất mỹ diệu, thật là so sánh với nguyên thủy nhất xúc động luôn luôn thiếu chút nhì một loại nào đó ý cảnh. "Phải không?" Lý Chấn Hoa sau lưng, dáng người nổi bật, càng phát ra phong vận tiểu mỹ. Tô Vân Cẩm theo sát phía sau, ánh mắt theo Lý Chấn Hoa thân ảnh chuyển động. "Kia quay đầu ngươi cùng Tịch Giao, Khả Doanh các nàng cùng một chỗ tu luyện, ta cũng không cần."
"Kia không đến mức."
Lý Chấn Hoa cười ha ha một tiếng, nắm cả Tô Vân Cẩm hôn một cái. Hai người dính nhau một hồi. Lý Chấn Hoa quay đầu nhìn về phía kinh thành phía tây, vừa cười vừa nói: "Tô tỷ, ngươi đi làm cơm ăn cơm đi. Ta đi thất tứ cựu cục một chuyến, cùng cái khác mấy cái trưởng lão gặp mặt một lần." Nói xong, trực tiếp lách mình rời đi. Nửa lúc chiều, Giang Tịch Giao, Nhâm Khả Doanh đã rời đi.
Lúc này Giang Tịch Giao người trước kia làm việc địa phương, thật là Nhâm Khả Doanh đã đến Tây Sơn Thất Tứ Cựu Cục tổng bộ. Lập tức lấy Nhâm Khả Doanh là neo điểm, trực tiếp xuất hiện tại cái khác 6 đại trưởng lão cùng Trương Chính Dương, Mộng Nhất Pháp Sư ngay tại đàm pháp luận đạo địa phương. Ai? Xuất hiện một máy mắt, 6 đại trưởng lão cùng nhau nhìn lại, trong đó Thanh Phong Chân Nhân càng là hai mắt tỏa sáng. Ngươi chính là Lý trưởng lão. Chương 519, thần thông ngao đặc dị công năng. Chương 519, thần thông ngao đặc dị công năng Lý trưởng lão. Cái khác mấy cái trưởng lão nghe vậy, trong lòng bừng tỉnh, lại gặp Trương Chính Dương vẻ mặt vui mừng lập tức bỏ xuống trong lòng đề phòng, kín đáo chuẩn bị động thủ người cũng lặng lẽ thu về. Ha ha, Lý trưởng lão ngươi rốt cuộc đã đến. Trương Chính Dương cười ha ha một tiếng, đứng người lên nhiệt tình đi tới. Đến, ta giúp ngươi giới thiệu một chút. Nói, nguyên một đám giới thiệu. 6 vị trưởng lão. Lý Chấn Hoa ngay từ đầu thông qua Lôi lão hổ là neo điểm thấy qua Phổ Diệu pháp sư, Thanh Phong chân nhân. Thanh Phong chân nhân nhất là thoải mái, không thèm để ý hình tượng. Phổ Diệu pháp sư có chút vẻ từ bi, tâm tính ngạo nghễ. Long Hổ Sơn Trương chân nhân nhất là chính phái nghiêm túc, thân có uy nghiêm, xem xét cũng không phải là bình thường lão giả. Thanh Thành Thanh Hư chân nhân trẻ tuổi nhất, nhìn chỉ có 40-50 tuổi, lời nói cũng ít nhất. Bạch Mã Tự Hoàng chân pháp sư mặt mũi hiền lành, râu tóc mày trắng, làm cho người nhất có hảo cảm. Linh ẩn tự Minh Giác pháp sư nhìn xem bình thường nhất, nụ cười trên mặt không ngừng, dường như trên đường bèn đường khắp nơi có thể thấy được lao ra ra. Giới thiệu xong 6 vị trưởng lão, Trương Chính Dương cũng giới thiệu Lý Chấn Hoa. Vị này chính là Lý trưởng lão. Đừng nhìn tuổi trẻ, thực lực sâu không lường được. Trước chút thời gian trùng tử quốc còn sót lại trong nước tế tự thạch miếu chính là hắn một tay phá hủy, về sau càng là một người tiến vào trùng tử quốc hủy thôn vệ chúng ta quốc vận 2 tòa pháp tháp. Thế, kia 2 tòa pháp tháp hủy. Linh ẩn tự Minh Giác pháp sư hít một hơi lãnh khí. Nhìn về phía Lý Chấn Hoa trong mắt lóe lên một đạo trí tuệ quan mang, thần sắc có chút kích động. Khó trách trong khoảng thời gian này ta có thể cảm giác được quốc vận bốc lên, có tiềm lòng chi thế, hóa ra là Lý trưởng lão lẻ loi một mình hủy bọn chúng. Tốt, tốt, quá tốt rồi. Nói đến đây, đứng dậy đối với Lý Chấn Hoa trịnh trọng cảm tạ nói. Lý trưởng lão cử động lần này công đức vô lượng. Về sau như có chuyện gì cần lão nạp không hỏi thị phi, không hỏi nguyên do, bằng lòng vô điều kiện giúp ngươi một lần. Ta Long Hổ Sơn cũng là như thế. Long Hổ Sơn Trương chân nhân vẻ mặt nghiêm túc. Lao hòa thượng, Trương chân nhân các ngươi cũng là phản ứng nhanh. Thanh Phong chân nhân im lặng phủi một cái hai người, hi hi ha ha cười một tiếng. Bất quá chỉ là quá mức hẹn hỏi. Liền xông Lý trưởng lão làm chuyện, ta võ đang sơn bằng lòng vô điều kiện giúp 3 lần. Thanh Thành cũng là như thế. Thanh Hư đạo trưởng, A Di Đà Phật, Bạch Mã tự giống nhau hữu hiệu. Hoàng chân pháp sư, Vũ Đại Sơn cũng bằng lòng. Phổ Diệu pháp sư trong lòng không thích. Ân. Nghe xong mấy vị trưởng lão lời nói, Lý Chấn Hoa rõ ràng sững sờ. Các vị tiền bối đều biết kia 2 tòa tháp, biết có chuyện như vậy. Thanh Phong chân nhân nhất là nhiệt tình, há miệng giải thích nói: "Quốc vận tiêu tán, chúng ta tự nhiên là điều tra qua. Chỉ hận thực lực mình không đủ, quốc lực cũng không đủ, hơn nữa có thực lực có chuyển thừa đồ vật hoặc là bị hủy, hoặc là đi đảo hoang. Dù là điều tra ra được, chúng ta cũng là hữu tâm vô lực, chỉ có thể nhìn ở trong mắt gấp ở trong lòng, đem chuyện giấu ở trong lòng. Lý trưởng lão tuổi còn trẻ liền có trực đảo hoàng long chi lực, coi là thật làm chúng ta những lao gia hỏa này xấu hổ." Thì ra là thế. Nhìn xem mấy vị rõ ràng như chút được gánh nặng trưởng lão, Lý Chấn Hoa trong lòng bình tĩnh. Thì ra bọn hắn đều là biết tình huống. Thật là hiện ở niên đại này, cái này quốc tế hoàn cảnh, biết lại không có cách nào giải quyết, đành phải đánh nát răng nuốt tới trong bụng, kìm nén không nói ra. Nghĩ tới đây không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Hắn có thể hiểu được khổ não của bọn họ. Phải biết, đời trước cái này 2 tòa tháp nhưng cũng là ở, hơn nữa cứ như vậy trắng trợn đứng sừng sững ở đó. Thật là biết có thể có biện pháp nào. Nếu không phải mình xuyên việt mà đến, sợ là cũng chỉ có thể không biết làm gì. Còn có kia thối không thể đỡ nhà vệ sinh, không làm theo mỗi năm có người tế bái a. Lập tức khách khí nói, vận khí tốt, cộng thêm bụng trộm đi qua. Đúng bệnh hút thuốc mà thôi. Đúng bệnh hút thuốc. Thanh Phong chân nhân rất nhanh phản ứng lại, không phải là dựa vào vừa mới đột nhiên xuất hiện loại kia thủ đoạn. Xem như thế đi. Lý Chấn Hoa từ chối cho ý kiến. Nghe vậy, cách đó không xa Phổ Diệu pháp sư hai mắt tỏa sáng, xen vào hỏi: "Lý trưởng lão thật là đã thức tỉnh cái gì không gian loại đặc dị công năng?" Lời vừa nói ra, mấy người khác nhau nhau nhìn về phía Lý Chấn Hoa. Phải biết, từ trước đến nay tới kinh thành, bọn hắn mấy vị trưởng lão thu hoạch lớn nhất không phải cùng cái khác cao thủ đàm pháp luận đạo, càng không phải là làm tới Thất Tứ Cựu Cục trưởng lão. Mà là theo Thất Tứ Cựu Cục biết đặc dị công năng tồn tại. Một cái chút nào không pháp lực, chút nào không có căn cơ người bình thường. Một khi thức tỉnh đặc dị công năng vậy mà có thể thu hoạch được thiên kỳ bách quái, không thể tưởng tượng các loại năng lực. Cái gì phong hỏa lôi điện, cái gì xuyên tường ẩn thân, cách không đoán vật, ý niệm điều khiển, đuổi không cấm vật. Cái gì độc tâm, phi hành, thấu thị. Bọn hắn đều là lão cổ đồng, đều là chính thống người tu hành, lúc nào thời điểm gặp qua những này. Làm kế tiếp hứng thú tăng nhiều, lẫn nhau thảo luận. Không chỉ có như thế, còn cùng trong truyền thừa nào đó chút ghi chép ấn chứng với nhau. Mấy ngày kế tiếp, thu hoạch rất sâu. Cũng chính là dạng này. Vừa mới Lý Chấn Hoa đột nhiên xuất hiện, bọn hắn cũng không có nghĩ qua quá nhiều, cảm thấy hắn tỷ lệ lớn là thu được công năng đặc dị gì. Ngay cả Trương Chính Dương, Mộng Nhất pháp sư đều tò mò nhìn Lý Chấn Hoa, chờ đợi đáp án của hắn. Đặc dị công năng. Nhìn xem đám người tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, Lý Chấn Hoa nhịn không được cười lên. Mãi mãi, chẳng trách mình Tuấn Di đồng dạng xuất hiện, tất cả mọi người ở đây cũng không phải là đặc biệt chớ kinh ngạc. Hóa ra là đem thần thông của mình xem như đặc dị công năng. Đây con mẹ nó là một chuyện a. Tốt đã thật là có chút giống.
Mặc dù hắn biết không giống, nhưng là hắn hiện tại thật đúng là giảng không rõ trong đó khác nhau. Hắn cũng không phải làm học thuật nghiên cứu, không kém bao nhiêu đâu. Mặc dù không phải không gian dị năng, nhưng là hắn thần thông cản khôn tiểu không gian liền là dựa vào không gian tiên phú lĩnh ngộ ra tới, nói mình có không gian loại đặc dị công năng cũng không tính sai. Nhìn thấy Lý Chấn Hoa thừa nhận, mấy đại trưởng lao tất cả đều trợn to mắt. Thật là có không gian phương diện đặc dị công năng. Đây không phải đứng ở thế bất bại a. Ha ha, cái này quay đầu chúng ta đang thảo luận. Trương Chính Dương vui vẻ cười ha ha một tiếng, hiện tại Lý trưởng lao đi vào, bảy đại trưởng lao đến đông đủ. Chúng ta thương lượng một chút thất tứ cửu cục chuyện a. Vô Lượng Tiên Tôn, A Di Đà Phật. Thấy bảy đại trưởng lão cũng không có ý kiến, Trương Chính Dương đứng lên nói rằng: Thất tứ cửu cục điểm tổng bộ, hạ hạt tứ đại phân cục. Chức trách là xử lý trong nước siêu hiện tượng tự nhiên, cùng các loại sự kiện linh dị, trừ cái đó ra còn muốn ứng đối địch quốc quấy nhiễu cùng phản công năng lực. Đương nhiên, mời các vị tiền bối trên danh nghĩa thất tứ cửu cục cũng không phải khiến các ngươi là tục sự quấy rầy, mà là vì ứng đối sự kiện trọng đại cùng địch quốc cao thủ. Cho nên tương lai tổng bộ cùng phân cục phân biệt có trưởng lão tọa trấn, còn có hai vị phụ trách tuần hành. Không biết do các vị trưởng lão đối với chức trách phân chia có ý kiến gì, hoặc là có cái gì ý nghĩ của mình.